Chương 33, ý tưởng tạo không gian chứa vật của Hỉ Dụ. Chương 33, ý tưởng tạo không gian chứa vật của Hỉ Dụ. Mặc dù Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị rất sĩ diện không nhờ cậu đi theo Hỉ Dụ, nhưng Tiêu vẫn quyết định đi theo. Dù sao gần 4 tháng ở đây cậu đã chép lại hết sách vợ chồng tàng thư nhà Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ cũng không còn gì để luyến tiếc. Đã đến lúc tới Ả Kỳ Hạ Bạ Dạ. Khụ khụ, sai lầm, nhà Sĩ Bạ. À phải rồi, tình hình bên kia thế nào rồi nhỉ? Tiêu bắt đầu kết nối lên tiến sĩ hai tiềm phục ở trong nhà Sĩ Bạ tìm hiểu tình hình hiện tại. Hừm, ở đây không có, đây cũng không có. Từ chỗ tàng thư đi ngang qua sân luyện tập cũng không thấy bóng dáng các xỉn kẻ chờ, Tiêu quyết định đến chính sảnh tìm một chút. Có thứ gì đó ở trong đây? Gì? Vừa đến chính sảnh Tiêu liền nghe Sĩ Bạ Tạ Cấn phán một câu làm hết hồn, chẳng lẽ cô tiến sĩ hai này của cậu bị phát hiện rồi? Không có khả năng, nãy giờ cậu vẫn men theo góc tối mà di chuyển làm sao có thể bị phát hiện? Chẳng lẽ trực giác nhân vật chính mạnh như vậy? Hồi thân lại, Tiêu nhận thấy Sĩ Bạ Tạ Cấn đang cảnh giác nhìn xung quanh nhưng cũng không hướng về phía cậu, liền nhẹ nhàng thở phào, xem ra là không có bị phát hiện. Sau đó Tiêu cũng bắt đầu điều khiển tiến sĩ hai ngó xung quanh tìm kiếm. Thứ không biết là tên nào gây ra nhưng làm cậu một trận thót tim liền đã bị cậu tìm rồi, nếu mà cậu tìm được chắc chắn phải do chính tay cậu chế tải. Dù sao năng lực quỷ dị như vậy ở thế giới này chắc chắn là hệ dạ cả xì rồi, bị cậu đánh chết cũng sẽ không có ai đi ra bên vực. Đu cổ cụ sao? Nếu thế thì cậu chỉ cần mở cổng trượt trượt. Nhìn xì bạ tạ cờ vẫn còn ở nghi thần nghi quỷ, Tiêu bắt đầu hồi tưởng lại xem có nhớ đây là tập phim nào không nhưng cũng không có chút manh mối. Được rồi, dù gì chiều nay cũng sẽ gặp. Không cần gấp gáp nhìn Sĩ Bạ Tạ Cử hành xử như vậy liền biết thế nào cũng sẽ tìm thấy tên hệ dạ cả xì này thôi, cậu chỉ cần đi theo chắc chắn sẽ không sai. Đi vào phòng, Tiêu bắt đầu sắp xếp lên hành lý chuẩn bị khởi hành. Chợt chiều, từ trong nhà ga đi ra một lớn một nhỏ hai bóng người đang cười cười nói nói. Anh không mang theo hành lý gì sao? Tất nhiên là sử dụng ma pháp cất đi rồi, không phải tôi đã bày ra cho nhóc xem rồi sao? Tiêu một mặt nghi hoặc hỏi lại Hỉ Dụ. Nhưng không phải chính anh đã nói không gian của mình có hạn sao? Nghe Hỉ Dụ nói như vậy Tiêu cũng nhớ lại cậu xác thực có nói như vậy nhưng hiển nhiên sự thật cũng không phải thế. Nói không gian của cậu có hạn là bởi vì sải tay của cậu chỉ có 1 mét nên nhất thiết phải đặt mọi thứ nằm trong bán kính một sải tay thì cậu mới có thể tiện tay thông qua cổng lấy đồ vật ra được. Nhưng thật ra muốn bỏ thêm đồ vào cũng rất dễ dàng, cậu chỉ cần tốn chút thời gian xuyên đi về sắp xếp lại đồ vật qua một bên là được. Đây việc này rất đơn giản, chỉ cần để những vật không cần ra là có chỗ để chứa được thôi. Hơn nữa, nhóc đừng quên, tôi còn học được văn lực đâu, chỉ cần biết ra chữ tiểu là có thể thu nhỏ mọi vật lại, có thể tiết kiệm rất nhiều không gian trống. Tiêu đối với Hỉ Dụ cũng không có ngại giảng giải quá trình, chỉ là không có nói rõ đồ vật dư thừa được đặt ở đâu mà thôi. Mà Hỉ Dụ ở một bên nghe lấy ngay lập tức liền hiểu ra nói, vậy chính em cũng có thể viết chữ tiểu lên đồ vật sau đó bỏ vào túi đeo chéo của em xem như một phiên bản đơn giản hơn của ma pháp không gian mà anh thực hiện. Không thể không nói, Hỉ Dụ ở cái độ tuổi này mà đã có năng lực và tri thức văn lực xuất chúng như thế chắc chắn chính là một thiên tài, nghe một chút cậu giải thích liền đã nhanh chóng nghĩ ra được cách ứng dụng cho mình dùng. Đúng là ý tưởng tuyệt vời. Tiêu cấp cho Hỉ Dụ sự khẳng định của cậu, tiếp tục nói, nếu tiến thêm một bước nữa nhóc có thể thử giữ nguyên kích thước bên ngoài của cái túi sau đó cố gắng mở rộng không gian bên trong, hay hoặc là cậu có thể thử tham khảo nguyên lý của mặt đai lưng chứa các đĩa chân kiếm hoàn của các xin catcher, bọn họ có thể tùy ý lấy ra được đĩa mà mình muốn. Hỉ Dụ nghe vậy cũng nghĩ nói, nhà Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ không có nhiều sách về việc thiết kế chế tạo chiến phục nhưng có lẽ có thể mượn đọc tàng thư nhà Sĩ Bạ. Tiêu gật gật đầu đồng ý, được rồi, tạm thời hãy quên những thứ này đi đến nhà Sĩ Bạ hắn nói, bây giờ nhóc muốn tìm đâu đó đi ăn trước hay là trực tiếp đến nhà Sĩ Bạ? Bây giờ đến thăm có hơi thất lễ quá không? Mà anh có biết nhà Sĩ Bạ ở chỗ nào không? Yên tâm, nhà Sĩ Bạ rất dễ tìm, các cụ rồ cổ thường xuyên giúp đỡ mọi người, giữ gìn trị an khắp khu phố xung quanh, họ rất nổi danh với người dân nơi đây, nhất là các bà nội trợ kéo theo sự nổi tiếng của nhà Sĩ Bạ, chỉ cần đi đến nơi hỏi thăm là biết được ngay. Tiêu vô vô vai Hỉ Dụ nói. Dù sao theo cậu, nhà Sĩ Bạ phải nổi danh lắm nên người ngoại quốc gì chắc bờ rằng kia mới có thể tuy lạ nước lạ cái nơi đất khách quê người mà vẫn có thể tìm đến tận nhà Sĩ Bạ đòi học kiếm đạo. Tất cả là nhờ công của cả khu phố. Huống chi Tiêu cũng đã biết địa chỉ nhà Sĩ Bạ từ lâu. Được rồi, để tôi đãi cậu đi thưởng thức thức ăn nhanh ở thành phố, tuy không mấy lành mạnh như lâu lâu ăn vào vẫn rất không tệ. Đợi một hồi vẫn chưa thấy Hỉ Dụ đưa ra quyết định, mắt thấy một quầy hàng thức ăn nhanh, Tiêu trong miệng nổi lên nước miếng liền nắm tay Hỉ Dụ kéo cậu nhóc đi tới. Cho một phần cuộn bò đi giả gà rán hai người. Chơi cho tối, cơ xạ cạ bệ Hỉ Cô Mạ đang uống trà tiêu cơm nhưng liền thấy nột cụ rổ cô bước tới thông báo. Cái gì, người nhà xạ cạ kỳ bạ ra đến? Cơ xạ cạ bệ Hỉ Cô Mạ ngạc nhiên hỏi lại thấy được cụ rổ cô xác nhận lại sau liền nói, mời bọn họ vào trước đi. Sắp xếp thêm gian phòng, ta đi thông báo thiếu chủ. Thiếu chủ? Thiếu chủ? À cái này. Cờ xạ cạ bệ Hỉ Cổ Mạ đến nơi kéo cửa ra đã thấy Sĩ Bạ Tạ Cờ hai tay nâng kiếm chỉ thẳng mình, trái tim lột bột nhảy một cái. Lại là cảm giác bất thường đó sao, thiếu chủ? Cờ xạ cạ bệ Hỉ Cổ Mạ có chút sốt sáng quan tâm hỏi. Đúng vậy. Sĩ Bạ Tạ Cờ sắc mặt ngưng trọng gật đầu đáp lại, gì đến đây có việc gì không? Cờ xạ cạ bệ Hỉ Cổ Mạ nghe hỏi cũng hồi thần lại đối với Sĩ Bạ Tạ Cờ báo cáo. Được rồi, để ta tắm xong sẽ gặp bọn họ, gì hay thay tôi chiêu đãi trước đi. Tạ Cư gật đầu phân phó nói, vâng, cậu cứ tin ở tôi, thưa thiếu chủ. Trong chính sảnh, Tiêu và Hỉ Dụ đang uống trà do các cụ rổ cổ chiêu đãi, mùi trà rất thơm, ngọt thanh, không chút đắng chát rất thích hợp giải ngán sau khi ăn các món rổ mỡ. Cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ ngồi ở một bên hỏi thăm trò chuyện, đều là chút việc vặt như đi đường có mệt mỏi không, tìm đến đây có khó khăn không, ông tụ gì thế nào rồi, có khỏe không, vân vân, nói chung đều là chút chuyện nhỏ không liên quan đến vấn đề chính. Tiêu cũng âm thầm quan sát cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ xem ông còn nhận ra mình không nhưng lại không phát hiện được gì, đây là thật sự đã quên hay là do ông tâm cơ thâm trầm hoặc cảnh giới cao thâm nên cậu mới không phát hiện được. Một bên vừa nhấp nước trà một bên mượn cớ ngắm nhìn trang trí xung quanh len lén đánh giá các cụ rồ cổ, xem cậu có bị họ phát hiện không, đôi lúc lại trả lời ứng phó cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ một vài câu. Nhưng kinh nghiệm trong việc này của Cựu là trống rỗng, cố đến mấy cũng không xem ra được gì, cuối cùng đành phải từ bỏ. Không lâu sau, Sĩ Bạ Tạ Cờ đến. Chương 34, Xin Kèn Gôn chương 34, Xin Kèn Gôn Sĩ Bạ Tạ Cờ đi đến trên chủ vị ngồi xuống chào nói, "Xin chào, tôi là Sĩ Bạ Tạ Cờ, xin lỗi đã để hai người đợi lâu." "Không sao, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ và lại cũng không là rất lâu." Cựu khách khí đáp lời. "Xin chào, em là Sạ Cạ Kỳ Bạ Dạ Hỉ Dỗ, hôm nay mạo muội đến đây để chưa đợi Hỉ Dỗ giới thiệu xong bản thân." Sĩ Bạ Tạ Cờ liền đã khoát khoát tay ngăn cản cậu nhóc, nói, "Xin lỗi đã cắt ngang lời em, nhưng hai người đến được đây có lẽ cũng đều đã tàu xe mệt mỏi, đêm cũng đã khuya, chúng tôi đã chuẩn bị cho hai vị chỗ dừng chân, xin hãy cứ thoải mái tinh thần nghỉ ngơi, có việc gì hôm sau chúng ta lại bàn lại." Nói rồi Sĩ Bạ Tạ Cờ túi đầu bày tỏ sự áy náy của mình sau liền ra hiệu các cụ rổ cổ dẫn Cựu và Hỉ Dỗ đi đến phòng nghỉ. Ở trong phòng, Hỉ Dỗ nói lên nghi ngờ của mình, tộc chủ nhà Sĩ Bạ dường như cố ý không để em nói ra mục đích đến đây thì phải, hình như đang cố kỵ điều gì. Nhóc không cảm thấy mình bị coi thường sao? Cựu hơi ngạc nhiên nhướng mày hỏi lại. "Không có." Hỉ Dỗ lắc đầu nói, "Nếu thật sự coi thường thì đã không để người chiêu đãi chúng ta, càng không thể tự mình tới gặp sau đó lại đích thân xin lỗi." Cựu không thể không thừa nhận, từ khi tiếp xúc cậu nhóc đến bây giờ, Hỉ Dỗ vẫn rất nhạy cảm với thái độ của mọi người đối xử cậu, ngay một mắt liền đã nhìn ra Sĩ Bạ Tạ Cờ có điều khó xử. Mà Cựu cũng ngờ ngợ ra việc này, đoán chừng là ban ngày vụ Sĩ Bạ Tạ Cờ cảm nhận được có ai đó đang theo dõi vẫn chưa được giải quyết nên để phòng bất ngờ mới ngăn lại việc nhóc Hỉ Dỗ nói ra mục đích của mình. Nếu là việc quan trọng liên quan đến các xỉn kẹn chờ nói không chừng cậu nhóc liền sẽ bị liệt vào tầm ngắm của bọn quái vật. Sĩ Bạ Tạ Cờ vẫn là rất cẩn thận lãnh tĩnh. "Tôi cũng cảm thấy như nhóc, nhưng thiếu chủ nhà Sĩ Bạ đã nói như vậy thì chắc sự việc sẽ được giải quyết nhanh thôi, chúng ta chỉ cần chờ lấy là được." Tiêu tán đồng suy đoán của Hỉ Dỗ, đắc. "Thôi được rồi, mau mau đi ngủ, ngày mai sẽ rõ mọi chuyện." Tiêu chào hỏi Hỉ Dỗ tắt đèn đi ngủ. Một đêm không có việc gì, Tiêu theo Hỉ Dỗ học tập văn lực gần 4 tháng cũng đã thích ứng thói quen sinh hoạt của cậu nhóc, đồng hồ sinh học cũng đã sớm điều chỉnh lại đây, sáng sớm chưa tỏ đã bật dậy tập thể dục vệ sinh cá nhân. Cậu không ngờ mình đã dậy sớm như vậy rồi mà cũng đã có người dậy trước cậu, các cụ rồ cổ không đề cập, cờ xạ cạ bệ hỉ cô mạ, ải kệ nạ bị dù nổ sụ kẹ, Sĩ Bạ Tạ Cờ Dư cũng đều đã lên từ sớm đang đứng trong sân luyện tập kiếm đạo. Nhìn một hồi, Tạ Nỉ Chị Ả Kỳ, Sĩ Mạ Cổ và Hạ Nạ Ổ Dị Cổ Tổ Hạ ba người cũng lục tục thức dậy tham gia vào tập luyện buổi sáng. Cậu lại nhìn một lát cũng mất hứng thú quay về phòng nghỉ tiếp tục nghiên cứu văn lực. Đến khi dùng bữa sáng sau đã không thấy bóng dáng của bốn người khác, chỉ có Sĩ Bạ Tạ Cờ Dư đang ngồi ở chủ vị xem lên bản đồ. Sĩ Bạ Tạ Cờ Dư định đi ra ngoài sao? Tiêu điều khiển tiến sĩ hai ở một góc giám thị chính mình lại tiếp tục công việc trong tay. Thế nhưng chưa được bao lâu đã nhận được tiến sĩ hai báo hiệu hành tung của Tạ Cơ Dư liền nhanh chóng ra lệnh bám theo. Mà chính bản thân cậu lại là thông qua tiến sĩ hai giữ một khoảng cách xa hơn lặng lẽ đi theo. Một bên khác, bốn thành viên còn lại của xỉn kẹn trở đang tấp nập điều tra nguồn gốc của bức thư bí ẩn. Giả sử là chuông sủ kỳ mạ phát tín hiệu không sai, hãy kiểm tra lại xem có dấu hiệu nào của hệ giả cả sĩ quanh đây không nhé. CGC mạ cổ quyết định hành động. Được, ba người khác đều không có ý kiến nhận đồng gật đầu bắt đầu phân ra hành động. Hạ Nạ Ổ Dị Cổ Tổ Hạ chưa chạy được mấy bước đường đã bị người chặn lại phát tờ rơi. "Kính mời quý khách ghé thăm Gon Sushi." "Cảm ơn anh." Lễ phép đáp lại, Hạ Nạ Ổ Dị Cổ Tổ Hạ tiện tay nhận lấy tiếp tục chạy đi. Vừa chạy vừa nhìn, cô nàng liền phát hiện nét chữ thông báo bất ngờ quen thuộc, không khỏi dừng bước ngoái đầu nhìn lại. Nếu Kim mà ở chỗ này không chắc đã tiến lên kéo ghế ra ngồi ăn rồi. Một mặt là để gây ấn tượng tốt, một mặt là muốn quan sát kỹ hơn ô tặc chết thần và hải lao chết thần. Bởi vì không lý do gì khác, đây chính là xỉn kẹn Gon Lu mờ mò gì gần ta. Nhận được thông tin của Hạ Nạ Ổ Dị Cổ Tổ Hạ, bốn người lần nữa tụ tập lại đứng ngoài quan sát u mờ mò gì gần ta một hồi. Skizzy mà cô quyết định bước tới chào hỏi. Chào anh. Tìm thấy xe đẩy sushi trên phố thật là hiếm đấy. Ừ, cô lấy một tờ nha. U mờ mò gì gần ta thấy có khách hàng tiềm năng tiến đến liền hăm hở mỉm cười đưa cho Skizzy mà cô một tờ rơi. Dĩ nhiên. Skizzy mà cô nhận lấy lật ra xem sau đó rất tự nhiên hỏi, anh tự mình làm mấy tờ quảng cáo này hả? Ừ, Skizzy mà cô một mặt mỉm cười dơ ra một tờ giấy khác. Vậy cái này cũng của anh nốt. Ừ, con đã. U mờ mò gì gần tạ một mặt vặn vẹo chấn kinh. Ba người khác biết được đáp án liền sáp lại bức ép hỏi thăm. U mờ mò gì gần tạ nhỏ yếu bất lực ngồi bệt xuống đất. Không phải tôi. Không phải tôi. Ta nhỉ chị ạ kỳ một mặt hả hê nói. Coi nào. Nét chữ này chả phải của anh sao? U mờ mò gì gần tạ chống tay quỳ lấy cả người phát run. Mấy người đúng là phá đám mà đứng lên hét lớn. Khoảnh khắc quan trọng của tôi. Thôi được rồi, ăn vài cái sushi rồi tôi sẽ nói cho nghe. U mờ mò gì gần tạ đống nghĩ tới điều gì thay đổi sắc mặt nói. Bốn người tuy bị U Mở Mọ Dị Gần Tạ phản ứng làm bất ngờ nhưng cũng không muốn quanh co tiếp tục ép hỏi. Cứ ăn đi đã, Gon Sushi ngon lắm đó. Thử đi. Không ăn là khỏi nói luôn. Bốn người bốn mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không thể thật sự dùng vũ lực bức ép dân thường đi. Dù sao theo bọn họ thấy U Mở Mọ Dị Gần Tạ chỉ là một người bình thường. Y ở Đạ Kỳ Mạt. Bốn người tò mò nhận lấy ăn thử, cũng không phát hiện đang đứng quay lưng, một mặt âm hiểm u mờ mọ gì gần ta. A a a. Sushi bỏ vào miệng, bốn người nhao nhao che miệng ngã, nước mắt nước mũi cứ không tự chủ xông ra. Ha. Mù tạt, wasabi, đó mới cưng. U mờ mọ gì gần ta đắc ý cười, xong việc nhấc quần, khụ, là nhấc xe lên chạy, cũng không quên để lại câu nói, khỏi cần trả lời nhá. Gặp sau. Nhưng xỉn kẹn trở cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền khôi phục. Đang định tiếp tục đuổi theo xe sushi, hải kệ nạ mì dù nổ sủ kẹ bất chợt nhận được cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ thông báo liền nhanh chóng chia binh hai đường, cùng xì xì mạ cổ đi đến tung lung xảo rộ để lại chia ạ kỳ và cổ tổ hạ ở lại đây tiếp tục truy đuổi. Một bên khác, Hugh cũng đã theo xì bạ tạ cờ đến một bờ hồ rộng lớn. Núp ở trong rừng cây, cậu nhìn thấy xì bạ tạ cờ lấy ra điện thoại thư đạo, thư không biết chữ. Tuy không thấy rõ nhưng sương khói bất chợt nổi lên, Hugh phỏng đoán là yên hoặc vụ hai từ này. Bụi mù nhanh chóng tán đi, thân ảnh của Sĩ Bạ Tạ Cư cũng theo đó biến mất nhưng Tiêu cũng không gấp, cậu biết đây là cố ý mà làm để dẫn dụ ra tên hệ dạ cả sĩ chủ mưu. Đến giờ khắc này Tiêu mới nhớ đến có một tên hệ dạ cả sĩ sử dụng tóc của Sĩ Bạ Tạ Cư làm môi giới thi triển tà thuật, vừa có thể từ từ suy yếu sức mạnh của Sĩ Kèn Z, vừa có thể theo dõi tìm hiểu ký tự phong ấn theo lời dặn dò của Ghệ Đủ Sủ Sĩ Tạ Di, quân sư của Ghệ Đủ Sủ. May mắn thật, trước giờ mình cũng không có gặp phải những thứ tà thuật này. Tiêu âm thầm thở phào một hơi. Cậu không có trực giác bén nhạy cũng không tự nhận là có quần sáng nhân vật chính bảo hộ nếu gặp phải loại tập kích này không chắc sẽ phát hiện được, mang theo nghi hoặc cứ thế mà chết đi. Đây cũng chính là lý do cậu không dùng tên thật của mình mà là lấy cái tên Tiêu, tác dụng, ra chết những thứ này trong bất chi bất giác tự động rơi ra cậu không cách nào khống chế được thế nhưng việc lấy cho mình cái tên giả để phòng hờ đơn giản như vậy tại sao lại không làm. Chương 35, Tiêu biến thân chương 35, Tiêu biến thân Tiêu chờ đợi cũng không lâu lắm liền đã thấy khe đá gần bờ hồ sáng lên ánh đỏ nguy hiểm, một tên hệ giả cả sĩ từ trong đó bước ra trong tay đang cầm một chiếc gương ngó nhìn xung quanh. Tên quái vật này mặt đỏ mũi dài, hai bên bả vai nô ra hai đầu quạ, toàn thân là lân giáp mà xanh, và áo lại có tạo hình như hai đôi cánh trắng. Tiêu nhìn ra được đây là tạo hình biến tấu của yêu quái chân, còn có họa tiết lá cây trên mặt hình như là gợi nhớ đến loại yêu quái trồn chuyên sử dụng yêu thuật dụ người. Đỏ ra ẹ mần rất có ý kiến về vấn đề này. Lúc này, sư tử chết thần bất ngờ từ trong hồ nước nhảy ra đớp lấy tấm gương, xì bạ tạ cờ dự cũng đã biến thân thành xỉn kẹn dép từ dưới mặt nước nhảy ra từ trên cao giáng xuống một kiếm đánh tên quái vật một kích bất ngờ. Tên hệ giả cả sĩ tuy đã nhanh chóng giơ tay lên đỡ nhưng cũng bị chém lảo đảo. Xỉn Kẹn Z lại chớp lấy thời cơ giơ kiếm chém một phát đẩy lui tên hệ dạ cả sĩ. Xỉn Kẹn Z không nhìn tên hệ dạ cả sĩ nghiến răng nghiến lợi kêu gào, Xỉn Kẹn Z bắt lấy tấm gương mà sư tử chết thần quan tới, nói: "Theo dõi người khác không hay ho gì đâu." Khốn kiếp. Thiếu chủ. Lúc này có tiếng hô từ trong rừng vọng lại, đã biến thân thành Xỉn Kẹn trở giữ nổ sủ kẻ và mạ cổ tức tốc chạy tới hô. Ba người làm thành vòng đây, Xỉ Bạ Tạ Cư bắt đầu giải thích lên phát hiện của mình. Thì ra, do đặc tính nước sông sản dụ và nước sông ở trấn khác nhau, Xỉ Bạ Tạ Cư nhận thấy lúc cậu hoàn toàn chôn dưới nước bùn tắm, cảm giác bị theo dõi yếu đi thế nên ngày hôm nay mới quyết định tìm tới chỗ hồ nước linh thiêng này để hoàn toàn ngăn cách hóa giải tà thuật. Phải vậy chứ, không hổ là thiếu chủ của tôi. Hải Kệ Nạ Mị Dụ Nổ Sủ Kẹ bắt đầu dâng lên lòng tôn kính của mình. Có phải ngươi đã điểm nó lên ta từ lúc tới chỗ đặt trung sủ kỳ mạ lần trước? Xỉn Kẹn Z tay cầm tấm gương văn hỏi. Nhưng Xỉn Kẹn Z không đợi câu trả lời cũng đã quăng lên trời một kiếm chém đôi tấm gương, hai ba sợi tóc từ giữa rơi ra. Phải, ta đã lợi dụng sợi tóc lượm được ở đó để hiểm của ngươi. Đúng là đáng tiếc khi vẫn chưa phát hiện ra ký tự phong ấn. Đầu đôi câu chuyện rõ ràng liền không còn gì để nói bắt đầu mở đánh, Dại Ú Nổ Sủ Kẹ và Mạ Cổ cầm kiếm xuống tới, Tạ Cư đứng ở ngoài để phòng tên hệ giả cả sĩ kêu gọi Nạ Nạ Si. Nhưng chơi tà thuật làm sao lại không có công kích tầm xa. Chưa đợi hai người sắp lại gần, tên hệ giả cả sĩ đã gọi lên một trận cuồng phong thổi bay ba người ra xa, thoát khỏi vòng đây. Nhìn ba người đánh chật vật như vậy kêu từ trong cổng lấy ra một cái công tắc, không chút do dự ấn xuống, một chữ to lớn hiện lên sau đó liền hóa thành ánh sáng bao bọc cả người cậu. Cả người kêu giờ đã hoàn toàn được bảo vệ bởi một bộ giáp đơn giản. Hơi hơi nô lên hình cầu giáp bay. Từng lớp giáp xếp lớp tạo thành giáp ngực, giáp tay, giáp chân. Phần mũ giáp chỉ là thêm một tấm kính tam giác để tiện quan sát, Tiêu cũng không có ý định đội chữ trên đầu. Nên xám, giáp bạc. Nhìn chung có chút đơn sơ nhưng từng tia hồng quang từ trong khe giáp tản ra làm cho người nhìn vào cũng không cảm thấy đơn giản, chỉ có điều phong cách tạo hình không thích hợp suốt tơ sẹn tài lắm thôi, không chỉ đơn thuần là bộ áo bó mà còn có thêm giáp phụ so sánh mà nói thì tạo hình tương đối giống với bên cả mẹn gì đó hơn. Đây là bộ giáp biến thân mà Tiêu tự làm cho cậu để bảo vệ mình sau khi học được văn lực. Tuy vẫn không có tìm được sách hướng dẫn làm sao để dùng văn lực để chế tạo chiến phục nhưng với kiến thức hiện tại cậu cũng có thể thử nghiệm tạo một bộ. Mà bây giờ Tiêu lấy ra, mục đích không gì khác ngoài gia nhập thực chiến để kiểm nghiệm thành quả. Nói thật, cậu ước gì ông Di Chát Bờ Dần kia vẫn còn ở đây, Tiêu chắc chắn sẽ không ngần ngại tặng cho ông sử dụng, đi lên thay cậu kiểm tra mà không phải tự mình xả thân làm việc. Được rồi, lên thôi. Tự đủ một câu, Tiêu bước ra khỏi rừng theo phía sau lưng của tên hệ giả cả sĩ rút ra vũ khí, bóp cỏ. Bang bang. Kẻ nào? Tên quái vật bị tập kích bất ngờ không kịp đỡ bị lực xung kích chấn lảo đảo về phía trước. Cơ hội. Xin Ken Z không quản còn đang ở trong bất ngờ giữa nổ sủ kẹ và mạ cổ, không chút do dự ngay lập tức chém tới đánh văng ra thanh kiếm trong tay tên hệ dạ cả sĩ. Gừ ga a, đáng ghét. Tên quái vật thấy mình đã thất thế lại bắt đầu đưa tay dở trò tà thuật. Xem đây, kỳ sùn sùn bút. Vây ngay ngay. Mặt đất nổ tung lên, giải u nổ sủ kẹ và mạ cổ cũng không nói hoài đến sự xuất hiện của Cựu nữa tiếp tục quay lại trận chiến. Matthew cũng thành thơi đứng ở đằng xa tìm cơ hội nổ súng. Mỗi khi xin kèn trở tiến lên chém sau đó lại bị hất ra kéo dài khoảng cách, Kiêu liền nhắm ngay tên hệ dạ cả xì mà bắn, ngăn cản hắn thực hiện tà thuật. Tuy đã mất đi vũ khí đang bị xỉn kẹn chờ đè lên đánh thế, nhưng tên hệ dạ cả xỉ vẫn còn rất mạnh, đạn của cậu bắn chúng cũng không gây bao lớn tổn thương, chỉ có thể đẩy lùi một chút. Đánh đánh, chiến trường liền từ bờ hồ chuyển đến bên cạnh sông. Lúc này xỉn kẹn Gorin và xỉn kẹn Rèn Lộ nghe theo tiếng động chạy tới cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiêu một chút sau đó gia nhập vào chiến trường. Đáng ghét, bây đâu? Thấy được lại có người đến, tên hệ dạ cả xỉ không để cho mình lại lâm vào thế yếu bắt đầu gọi người. Từng đạo hồng quang lấp lóe, đông đảo nạ nạ xỉ từ trong khe hở xuất hiện nhắm ngay Tiêu mà chạy tới. Đúng rồi đấy. Tập trung tấn công cái tên màu bạc ấy, nãy giờ cứ ở đó lấp loé làm chướng mắt ta. Nãy giờ lúc muốn thi triển tà thuật đánh trả hắn đều bị cái tên đáng ghét này đánh gãy, bây giờ chính là lúc hắn trả đũa. Nhanh chóng giải quyết tên phiền phức ấy đi, năm tên này cứ để ta lo. Hey, tại sao lại là mình? Tiêu phiền muộn thở dài một hơi nhưng trong lòng cũng tin tưởng chính mình vì sao lại bị nhầm vào. Nhắm ngay nạ nạ xỉ thử nghiệm bắn vài phát, thừng, ba phát liên tục mới giết được một tên, cần phải cải thiện thêm uy lực nhanh chóng kéo ra chiến trường. Tiêu từ trong hư không lấy ra một cái cơ máy, giơ lên khởi động sau đó không nói một lời liền tiến lên chém. Xoen xoẹt, xoen xoẹt. Ha, rất tốt, một cơ một cái nã nạ xì, không biết chém vào hệ dạ cả xì sẽ thế nào. Tiểu vô vô may cưa, rất hài lòng về thành quả của mình. Cậu tiếp tục giơ lưỡi cưa xông vào bầy nã nạ xì, quét ngang chém thẳng, vô song cắt cỏ, không bao lâu liền thành trừ sạch đám lâu la, xách cưa quay lại chiến trường. Không phải chứ, nhanh như vậy liền đã bị đánh thoát khỏi biến thân. Chạy về bờ sông, cậu liền đã thấy đoàn người đầy mặt máu me ngồi bệnh trên bãi sỏi đá. Tiêu có lẽ không nhớ được nhưng tên hệ dạ cả xì này có thể rất gà tặc, hắn có một chiêu có thể bắn ngược tấn công của địch nhân, tuy tiêu hao cũng rất lớn nhưng vẫn kiên nhẫn tới lúc các xỉn kẹn chờ chém ra tuyệt chiêu chấm dứt liền nhân cơ hội tung ra, một lần liền hạ gục cả năm người. Đây cũng là lý do hắn dùng nạ nạ xì tấn công Tiêu, một mặt là phòng ngừa cậu đánh gây hắn thi pháp, một mặt khác chính là thuật này chỉ phản công lại một hướng mà Tiêu từ đầu trận chiến đến giờ không từ sau lưng thì cũng từ khía cạnh bắn hắn, đều không một lần đối đầu trực diện. Mà Tiêu ở một bên nhận thấy bọn người, ngay cả tên hệ dạ cả xì đều đang nhìn về một phía, cậu cũng tò mò quay đầu nhìn theo. Một người gầy, một xe sushi, một tay cầm đũa, đây không phải là xỉn kẹn con sao? V.S. đã út hình tham khảo chương 36, chết thần của Tiêu chương 36, chết thần của Tiêu trước khi Tiêu tham gia chiến đấu, xỉn kẹn bờ lưu giới ủ nổ sủ kẻ cũng đã theo lệnh của xỉ bạ tạ cơ dùng điện thoại thư đạo liên lạc tạ nghỉ trịa ạ kỳ và cổ tổ hạ từ bỏ đuổi theo tên bán sushi dạo khả nghi mà đến đây tiếp viện. U mở mọ gì gần tạ tuy cách khá xa nhưng cũng đã nghe loáng thoáng được phong thành, làm sao có thể để vụt mất cơ hội ở trước mặt tạ cơ duyên thánh. Tất nhiên là anh cũng kéo xe sushi léo đeo theo sau. Ngay khi các xỉn kẹn trở thất thế liền đi ra phóng đua cứu chàng, hoàn thành một lần hoàn mỹ không có đánh mặt trăng bước. Chỉ tiếc ngay lúc đó Cựu không có mặt để xem tận mắt, nếu không cậu sẽ phải đánh giá gần tạ phóng đua còn kém cái nào đó bán gà xin nướng một khoảng cách. Ở đằng xa Cựu cũng không nghe rõ U mở mỏ gì gần tạ nói gì, nhưng hiển nhiên là đang giới thiệu bản thân. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, sau một hồi tự khoa tay múa chân giới thiệu, U mở mỏ gì gần tạ liền lấy ra sushi chén chờ, một cái điện thoại tạo hình sushi, nhấn nút biến thân. Quá trình biến thân chi tiết các vị độc giả có hứng thú có thể xem phim. Tóm lại ánh sáng lóe lên liền xuất hiện một chiến binh bằng kim, hai tay áo cùng quần là màu xanh, sau lưng dắt ngang một con cá, trên mặt viết một chữ băng. Ta chính là xỉn kẹn trở thứ 6, xỉn kẹn gôn. Sai rồi, anh là thứ 7 mới đúng. Ngay lúc cú mở mỏ gì gần tạ đang gọi tên đứng bày tạo hình, cảm nhận mọi người đưa tới ánh mắt trầm trồ, tạ nghỉ trịa hạ kỳ liền đột nhiên cắt đứt cảm hứng của anh nói. Cái gì làm sao có thể? Cú mở mỏ gì gần tạ không dám tin vào tai mình, liền bày tạo hình cũng không cần bận bẹo cả người quay sang trịa hạ kỳ hỏi lại. Tạc chan là một, tên mặt trắng này là hai, đầu gấu là ba và hai vị này nữa là năm, cuối cùng là tôi, làm gì có ai nữa. U mở mỏ gì gần tạ đếm đếm từng người, bày tỏ mình là người có ăn học, anh biết đếm số. Mà sự thật là bởi vì lúc tên hệ dạ cả xì nhìn thấy được xỉn kẹn Virgin và xỉn kẹn rèn lộ tới liền đã gọi đàn em ra đuổi theo kiểu đánh. U mở mỏ gì gần tạ vì theo dõi nên cũng cách khá xa, chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của kiểu. Xin lỗi thưa thiếu chủ, tôi hiểu biết không nên trốn, không ngờ gia tộc chúng ta còn có hai thành viên nữa. Giải U nổ sụ kẹ lúc giờ này khắc này cũng không khỏi tự giận chính mình vô năng. Ta cũng có biết đâu. Xì bạ tạ cơ một mặt ngượng bức đáp, anh thật sự rất ngạc nhiên, tuy anh biết chân chính còn có một xỉn kẹn trở nữa nhưng hoàn toàn không phải hai tên lấp lánh trước mắt này. Chờ đã. Hai tên. Giờ khắc này Tiêu đã dựa theo lối cũ đi tới sau lưng tên hệ dạ cả xì mà U mở mỏ gì gần tạ thấy được có một thân ảnh màu bạc đi vào tầm mắt cũng không khỏi từ phía trên nhảy tới, đi vòng vòng quan sát Tiêu một phen. Xong hết một vòng, gần tạ gật gật đầu sau đó một tay chỉ Tiêu, một tay hướng về phía các xỉn kẹn trở vây tay hô lớn, này, mọi người nhìn này. Mọi người nghe được tiếng gọi cũng tập trung nhìn lại, ngay cả Kiêu cũng rất tò mò, không biết xỉn kẹn gôn định nói gì. Mọi người xem thử, ở bên ngực trái không có da huy của nhà xì bạ, giả sử nó bị bộ giáp che mất đi thì cũng nên ở đâu đó khắc lên, tựa như sau lưng hay gai lưng này chẳng hạn. Gần tạ vừa nói, vừa chỉ trỏ khắp nơi. Và quan trọng nhất là gần tạ chỉ thẳng vào mặt Kiêu nói, cậu ta không có chữ ở trên mặt, đây không phải là xỉn kẹn trở, không phải là kiếm sĩ Samurai, nhìn đi, đây là cái gì, đây là cơ máy, cũng không phải là kiếm. Bởi vậy, dù cho cậu ta có tới trước, tôi vẫn là thành viên thứ 6 của xỉn kẹn trở. Đây là vấn đề thứ tự sao? Mọi người ở đây ai cũng không biết nói gì nhìn về phía đang hai tay chống nạnh, cậu ngẩng lên thật cao xỉn kẹn gôn. Tên hệ giả cạ sĩ nãy giờ bị bỏ lơ ở một xó, thấy không khí đột nhiên trầm lặng liền không khách khí lại gọi tới một đám tiểu đệ khác đi tới náo nhiệt một chút bầu không khí. Ừ, ta không cần biết hai tới trước nhưng lại thêm một tên lấp lánh chói mắt tới gây phiền phức. Không có cửa đâu. Nanashi, tiến công. Ha, lại đây nào, lệ đủ sủ thấy bọn quái vật tiến công, xỉn kèn gôn cũng lại không quản tới tiêu, tay cầm hờ đầu cá, hai gối có chút quỵ xuống vào thế phòng thủ. Tướng tên Nanashi nhanh chóng lao tới sượt qua người xỉn kèn gôn, chỉ thấy cả người chợt rung lắc như tàn ảnh, âm thanh kiếm chém vào người liên hồi vang lên, lúc dừng lại, bọn Nanashi nhao nhao nổ tung kết thúc chiến đấu, thời gian chỉ vỏn vẹn 5 giây qua đi. Hắn vừa làm cái gì thế? Ánh lửa qua đi, Tani Chia Aki không thể tin vào mắt mình hô lên. Đây là cơ hợp, một kỹ thuật vừa chém vừa tra kiếm vào vỏ. Xét về tốc độ, nó còn nhanh hơn cả chém thường. Sĩ bạ Tạ Cừ bắt đầu phổ cập nói. Ma Kiu ở một bên toàn trình quan sát mọi cử động của Xỉn Kẹn Gôn đều không có nhìn rõ ràng mọi việc. Xem ra lúc tạo K2 còn cần tăng thêm camera tốc độ cao. Thâm đủ một câu, nhìn thấy từ trong rừng từng mũi tên nô ra nhắm ngay hai người, lại từ trong hư không lấy súng ra dành trước tấn công. Ở đây giao cho anh, tôi sẽ xử lý bọn Nanashi này vô vai Xỉn Kẹn Gôn. Hưu khởi động lưỡi cưa, nghe tiếng máy thét gào liền chạy về bọn tiểu quái nút ở trong rừng. Hưu nhận thấy mình năng lực có hạn, vẫn là giao hệ giả cả sĩ cho Xỉn Kẹn chờ giải quyết, dù gì đây cũng là công việc của bọn họ, không thể để họ ngồi một chỗ được, đây là đang lãng phí nhân tài. A cái này, U mở mọ gì gần tạ thấy Hưu cắm đầu một đi không trở lại liền bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem ra chỉ còn hai ta. Đừng có đùa, vẫn còn chúng tôi đây. Lúc này năm người khác đã nhao nhao đứng dậy nói, mọi người cứ ở đó, tôi không cần giúp đỡ. U mở mọ gì gần tạ thẳng thừng từ chối, đây là màn biểu diễn của anh. Khoát khoát tay, U mở mỏ gì gần tạ chạy hướng tên hệ dạ cạ sĩ rút kiếm. Một bên khác, Hưu đang đứng yên cảm nhận từng nhát chém của Nanashi. Không đau chút nào, chỉ có chút rung động nhẹ, xem ra sức phòng thủ vượt trên yêu cầu, rất tốt. Lúc cậu chế tạo bộ chiến phục này, bởi vì trong thiết kế của cậu có rất nhiều kẽ hở nên Hưu phòng hờ bọn quái thông qua kẽ hở trên bộ giáp, trực tiếp xuất hiện cho cậu một phát bất ngờ, tất cả mọi ngóc ngách trên bộ giáp đều được cậu viết chữ thủ, tựa như màn văn lực bảo vệ trang viên nhà sĩ bạ và nhà xạ cả kỳ bạ ra vậy. Tuy đệ cả không có bị như thế, nhưng đi ẻn có tiền lệ, cậu cũng không chắc sẽ không bị bọn lệ đủ sụ lợi dụng sơ hở. Được rồi, xem ra là không có cơ hội kiểm tra kỹ năng tất sát, đầu này trực tiếp nhảy qua tiến nhập khâu cuối cùng. Tiếp đó, Hưu thò tay vào cổng nắm lấy một vật, xem đây, chết thần nói rồi Hưu đặt xuống đất, dùng văn lực viết một chữ đại. Nhanh là nhanh nhưng sau khi biến thân dùng ngón tay viết chữ cũng vẫn không đủ ý lực, xem ra còn phải tìm cách khác. Hưu đánh giá một câu. Chiến giáp của cậu hiển nhiên không phải chỉ có lực phòng ngự, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tập trung đều có tăng phúc. Nhưng hiển nhiên ngoại trừ phòng ngự viễn siêu mong đợi nhưng các mục khác đều chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Giải thích thì chậm nhưng thực ra trong nháy mắt, chiếc thần của Cựu đã nhanh chóng phóng đại nhưng chỉ đến một hồi liền ngừng lại. Thình lình là một con cao đến 3 mét nền nện. Không sai, thứ Cựu lấy ra chính là tiến sĩ ba. Cậu sau khi học được văn lực liền thử nghiệm tạo một cái. Quả nhiên là như thế, không biết mấy chiếc thần khác là làm sao làm ra, thật muốn lấy một cái tháo ra nhìn xem. Bò, cá, hổ, như những cái này lúc tạo ra vốn đã khổng lồ Cựu không nói, nhưng những chiếc thần sau này Cựu vẫn rất có hứng thú. Không lớn lắm, nhưng dọn dẹp bọn tạp binh như Nanashi cũng đã đủ xài rồi. Chương 37, tiến sĩ ba kiểm tra tính năng. Chương 37, tiến sĩ ba kiểm tra tính năng. Cựu bắt lấy tay vịn leo lên nện lớn ngồi xuống, lại lấy ra dụng cụ biến thân nhét vào khe danh tiếp lời. Ừ, hơi rộng, không vừa. Đây là tín hiệu tốt, xem ra văn lực của cậu có tiến bộ. May mắn lần trước ở nhà hì dầu cậu cũng đã gặp phải vấn đề này, hơi hơi bóp nhẹ công tắc, một chữ kết hiện lên, danh tiếp lời cũng hiện lên chữ đối. Vì sao có cách đơn giản hơn, không phải chỉ cần làm cho cái công tắc lớn hơn một chút hay ngược lại làm cho tiến sĩ ba nhỏ đi là được. Nếu có người biết câu chuyện ngủ nôn hai chú gấu tham ăn liền có thể biết được vấn đề, cứ lớn rồi nhỏ, nhỏ rồi lớn. Mặc dù Cựu bây giờ đã có thể điều khiển rất tốt ma lực của mình nhưng muốn thành thạo khống chế văn lực vẫn còn phải luyện nhiều. Ngay lúc kết nối thành lập, tám đôi mắt bắt đầu nhấp nháy sáng lên dựa theo chương trình bắt lấy được mục tiêu di động liền chuyển động thân hình phóng tới bọn Nanashi. Dừng cây rậm rạp cũng không ngăn được tiến sĩ 38 càng linh hoạt, phốc phốc hai tiếng, hai tên Nanashi chạy chậm đã bị tiến sĩ 32 chân trước sọ xuyên lồng ngực. Điều khiển tiến sĩ 32 chân trước vung dậy, hai tên Nanashi cũng theo đó văng ra xa xa một đám Nanashi khác. Bọn này đang định kéo cung nhằm bắn hạ cậu liền bị một cái rơi trúng phát nổ nhau nhau gục ngã. Còn có thể như vậy? Cựu có chút ngạc nhiên nhìn thành quả vô tâm của mình, quay sang nhìn một phía khác, bên này lại không nổ, lạ lùng, tìm một thời gian nghiên cứu việc này. Nhìn xa xa vẫn còn vài tốt tiểu quái, súng bắn tơ, khởi động. Soạt. Một tiếng máy móc hoạt động tơ lụa vang lên, từ hai bên sườn đều triển khai ra nòng súng, mỗi bên hai cái, tự động điều chỉnh góc độ nhắm ngay bọn quái vật. Tiến sĩ ba có thể thực hiện điều này là nhờ có 8 con mắt trải đầy đầu nện có thể bắt gặp từng góc độ. Hiển nhiên là phía sau lưng và phía dưới bụng không thể quan sát thế nhưng ai quy định nện nhất thiết phải có 8 con mắt đâu. Khai hỏa. Đột đột đột. Từng vệt trắng xám từ trong nòng súng bắn ra, chạm đến thực thể liền tung tóe ra chất keo khắp xung quanh. Bọn Nanashi bị bắn trúng ngay lập tức bị dính trụ, di động một chút đều khó khăn. Vì ngăn ngừa bọn này thông qua khe hở trốn về, Tiêu dự định dùng tơ nện khống chế lại trước sau đó muốn làm gì thì làm. Được rồi, bắt đầu thử nghiệm nào. Tiêu nhảy xuống tiến sĩ 3, lại một lần nữa lấy ra cơ máy, hướng về tên Nanashi gần nhất đi tới. Xoen xoẹt, tên Nanashi ngã xuống nhưng không nổ. Có lẽ góc độ cùng lực lượng phát ra không đúng. Không sao, thử 2-3 tên nữa là được. Tiêu lắc lắc đầu đi hướng tên Nanashi bên cạnh. Xoen xoẹt, không nổ. lại một lần nữa, xoẹt xoẹt, không nổ, đã có cảm giác, lại một lần nữa. Tiêu Sách Cơ đi về một bên khác đang dãy rủa Nạ Nạ Xi, không gì khác, phía bên này đã bị chém sạch. Tên Nạ Nạ Xi này thấy Tiêu dần đi tới càng dãy rủa mãnh liệt, miệng đóng mở gào thét, ừ rất có sức sống mà. Xem cưa, xoẹt xoẹt, với anh, khu cụ, từ trong khói mù đi ra, Tiêu phẩy phẩy tay tán đi khói trước mặt, cuối cùng cũng nổ, nhưng có nổ nhanh như vậy sao? Lúc nãy còn phải đợi một hồi. Được rồi, tiếp tục liền sẽ biết. Tiêu quay đầu nhìn lại, tay khói mù tán đi, bọn Nạ Nạ Xi còn lại do bị vụ nổ ảnh hưởng, tất cả đều đã ngã xuống. Ừ, xem ra việc ở đây đã xong, phải mau mau đi về giúp những người khác mới được. Tiêu có chúng lúng túng xoay người leo lên tiến sĩ ba rời đi. Mà ở trong một góc khuất gần đó, từng tia ánh sáng màu đỏ thông qua khe hở tản ra, một con mắt trắng đục không có con người đang trợn lên nhìn bóng lưng Tiêu rời đi. Quá tàn bạo. Không ngờ chỉ là đi xem một chút ỷ sen sùn làm việc thế nào rồi thế mà lại nhiều lần điều động Nạ Nạ Xi, liền bất ngờ thấy được tên tàn bạo như vậy. Một cái vóc dáng lùn tịt, đầu như mực, xúc tua kéo dài xuống đất, một mặt thâm trầm, tay cầm quyển trượng cũng bất giác siết chặt nói. Đây chính là quân sư của bọn lệ đủ sủ, hồ nẹ nọ si ta gì. Không ổn rồi, xin kèn trở còn có thêm thành viên thứ 6, nghe nói còn có một cái thứ 7. Thứ 6 đã tàn bạo như vậy không biết thứ 7 còn đến thế nào nữa. Phải mau mau báo cho đủ cổ cụ mới được. Không yên lòng, si tạ gì cũng lại không lo ỷ sen sùn sống hay chết, theo kinh nghiệm của hắn, cứ theo đà này là tiêu chắc rồi không có bất cứ nghi ngờ gì. Điều quan trọng bây giờ là tìm được đủ cổ cụ. Hey, không biết lại đi chỗ nào uống rượu rồi. Còn nữa, cả ngày cũng không thấy bóng dáng ở đâu. Xì tạ gì thở dài, bắt đầu chống gậy đi khắp thuyền tìm kiếm. Ở đâu ở đâu ở đâu, các sở sụ cổ đạ mã lại từ trên bong tàu rơi xuống, không theo thứ tự nhau nhau nhại lại lời than thở của xì tạ gì. Một bên khác, Yêu cũng không biết hành vi nghiên cứu của mình lại bị xì tạ gì nhìn thấy, nhưng nếu biết cậu cũng sẽ không quan tâm, như đã đề cập, quá lắm thì thông qua cổng chạy về, không đủ gây sợ. Giờ phút này Yêu đang ngước đầu lên nhìn đã hóa thành khổng lồ hệ dạ cả xì. Lại không lâu lắm cảo xả mũ rìa gạ tờ tẹn cụ xỉn kẹ nội liền xuất hiện, đây là kết hợp chiếc thần mạnh nhất của xỉn kẹn chờ cho đến hiện tại, là tập hợp của sư tử, rồng, gấu, khỉ, rùa, bọ, cá và ngựa. Mà điều quan trọng nhất là kết hợp này có thể bay. Mặc dù Kiệu không biết vì sao mỗi chiếc thần đều biết bay, hợp thể liền lại không thể mà cần phải gắn thêm cánh. Chẳng lẽ là để tăng thêm doanh thu sao? Quay lại bờ sông, Kiệu đã thấy ú mở mò gì gần tạ đang ngồi quanh chân dưới đất ngẩng đầu nhìn hai bên chiến đấu. Y ho nghe thấy có tiếng động tới gần, ú mở mò gì gần tạ quay đầu lại đưa tay vây chào liền đã thấy Kiệu ngồi lái tiến sĩ ba, lấy phong cách đi tới. Ý ý ý. Từ dưới đất nhảy dựng lên, ú mở mò gì gần tạ tay chỉ về phía tiến sĩ ba run rẩy hỏi, đây là thứ gì? Cái này, tuy có chút thiếu hụt nhưng cũng xem như là chiếc thần đi, dù sao mới tạo ra có một tháng hơn, còn cần cải thiện nhiều. Tiêu nhìn xem ú mở mò gì gần tạ tựa như là rất kích động, bình tĩnh nói. Thì ra là như thế, chiếc thần còn có thể dùng như vậy. Ú mở mò gì gần tạ được Tiêu xác nhận sau liền tay ôm ngực, tay chống cằm lẩm bẩm. Có lẽ hải lão chiếc thần của mình cũng có thể cải tiến một chút. Tiêu ở một bên vô tình nghe được ú mở mò gì gần tạ tự nhủ khỏe miệng không khỏi giật giật vài cái, muốn nói lại thôi. Được rồi, đây là ý muốn của ú mở mò gì gần tạ. Dù sau này thế giới xỉn kẹn trở phong cách có đột biến cũng không liên quan đến cậu. Nếu có, đây là sự lựa chọn của thời đại. Ê, anh không đi giúp đỡ bọn họ sao? Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu không đành lòng nhìn xỉn kẹn nổ bị tên hệ dạ cả xì đơn phương đè lên đánh, mở miệng nhắc nhở ú mở mò gì gần tạ. Tên hệ dạ cả xì này lại lợi dụng tà thuật, ỷ vào mình biết tàng hình liền cũng không sợ bị xỉn kẹn nổ đánh chúng liền liên tiếp phát động tấn công. Tiêu nhớ đến lúc này chính là thời khắc ú mờ mò gì gần tạ tế ra ô tặc chiếc thần lóe sáng đang tràng phun mực khắp nơi làm hiện hình tên hệ dạ cả xì, phá giải tà thuật cứu giúp xỉn kẹn nổ. Mà xì bạ tạ cơ nhìn thấy ô tặc chiếc thần cũng nhớ ra xỉn kẹn gôn lại là bạn thợ nhỏ của mình. À, còn cậu? Cậu không đi giúp bọn họ sao? Ú mờ mò gì gần tạ nghe Tiêu nhắc nhở cũng hồi thần lại, hỏi ngược Tiêu một câu. Không được. Tiêu lắc lắc đầu, tiến sĩ ba còn không thể phóng đại đến mức đó, chỉ có thể trông cậy vào anh. Ok. Cứ yên tâm giao cho tôi. Đến phiên chúng ta ra tay rồi, ỷ cả chan. Chương 38, hiện trường có chút vi diệu. Chương 38. Hiện trường có chút vi diệu sau khi ủ mở mỏ gì gần tạ gọi ra ô tặc chết thần liền không có chút bất ngờ gì đơn giản tiêu diệt được hệ giả Cassie. Ở bờ hồ, năm thành viên đã giải trừ biến thân đứng đợi xỉn kẹn gôn và xỉn kẹn xỉ vợ đến. Xỉn kẹn xỉ vợ chính là biệt hiệu mà bọn họ nhất trí đặt cho Kiu. Mà ủ mở mỏ gì gần tạ kéo xe sushi đi đến mắt lại lom lom nhìn bên cạnh mình, hai chân bắt chéo, chắp hai thai sau đầu cả người ngã vào sau ghế, đang ngồi thành thơi để tiến sĩ bà tự động đi tới. Nhìn lại xe sushi của mình, chờ lấy, hải lao chết thần của tôi chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn. Không riêng gì U Mở Mỏ Gì Gần Tạ, mà năm người khác cũng rất ngạc nhiên nhìn lấy Tiêu đến. Đã để mọi người đợi. Khoan đã, đây là thứ gì? Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ cắt ngang lời U Mở Mỏ Gì Gần Tạ, chỉ về phía Tiêu nói. Tiêu từ trên tiến sĩ ba leo xuống, cỗ máy cũng từ từ nhỏ lại, rơi vào trong lòng tay của cậu. Như mọi người thấy, đây chỉ là một chiếc thần còn chưa hoàn thiện thôi. Tiêu cầm tiến sĩ ba đưa về phía trước một chút nói. Đối với chiếc thần, năm người cũng không xa lạ, liếc nhìn một mắt liền thôi. Giải U Nổ Sụ Kẹ bắt đầu quay lại chủ đề chính, nói, rốt cuộc hai người là ai? Lúc này, Sì bạ tạ cơ mặt hướng về phía xỉn kẹn gôn nói, cậu là gần tạ, có phải không? Đúng vậy, tôi biết cậu sẽ nhận tôi mà. U mở mỏ gì gần tạ giải trừ biến thân, khoanh hai tay lại gật gù nói, đã lâu rồi không gặp, tạ chan. U mờ mọ gì gần tạ hưng phấn chạy tới nhảy vào người tạ cờ dự. Bọn người ra thần thấy thiếu chủ của mình bị người xa lạ ôm ấp mạo phạm ngay lập tức bỏ qua kêu, chạy đi can thiệp.
Này, tên kia, ngươi làm gì vậy hả?
Tiêu ở một bên nhìn hiện trường có chút vi diệu, da gà nổi lên, lặng lẽ lùi về sau vài bước, cậu cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy thị phi này, mà cậu cũng theo đó giải trừ biến thân. Ban đầu cậu không biến thân ở ngay trước mặt Tạc Cơ, giải ú nổ sủ kẹ và mạ cổ mà lại trốn trong rừng là bởi vì phòng ngựa tên hệ dạ cả xì tập kích bất ngờ. Và lại theo kêu, ở trước mặt kẻ địch biến thân rất không an toàn, không thấy cải tổ sao. Dụ cụ biến thân đi end đều bị đột đi. Biến thân trước sau đó lại đi đối mặt kẻ địch biết bao tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn vừa có thể tăng cường tốc độ của bản thân nhanh chóng đuổi đến hiện trường. Phải biết nhanh một giây có lẽ có thể cứu vãn được một mạng người, thậm chí là hơn. Tuy Tiêu đồng ý là ở trước mặt của địch nhân biểu diễn như vậy rất đẹp trai, rất phong cách thế nhưng phải đợi đến khi cậu có năng lực không biến thân cũng có thể ung dung đối mặt với nguy hiểm. Đang cùng với Triệu Hạ Kỳ kiềm lại gần tạ, Giải Ú Nổ Sủ Kẹ bất chợt để ý đến Tiêu đã giải trừ biến thân, ngồi trên tảng đá gần đó nhìn bọn họ. Đã được Mạ Cổ và Cổ Tổ Hạ dịu lên xỉ bạ tạ cơ cũng chú ý đến Tiêu nói, cậu là người đi theo thiếu chủ nhà xạ cả kỳ bạ già ngày hôm qua. Xỉ bạ tạ cơ gặp Tiêu gật gật đầu thừa nhận sau đó liền nói, chúng ta đi về trang viên nhà xỉ bạ trước rồi trò chuyện sau, ở đây nói chuyện cũng không tiện lắm. Nhà xỉ bạ, chính sảnh. Xì bạ tạ cơ ngồi trên chủ vị, cờ xạ cạ bệ hỉ cô mạ đứng sau lưng, hai bên trái phải lần lượt là tạ nghỉ chia ạ kỳ, ải kệ nạ bị giữ nổ su kẹ, xì mạ cổ và hạ nạ ổ dì cổ tổ hạ 5 người ngồi đối mặt với xạ cạ kỳ bạ dạ hỉ rổ, tiêu 2 người. U mở mỏ gì gần tạ vì muốn chuẩn bị thật chu đáo liền hẹn sáng mai sẽ đến. Tiêu lúc này liền nhớ đến dán vẻ mặc đồ hơi dị của gần tạ cũng không khỏi mỉm cười. Ngày mai có thể phải đến xem mới được. Ừ không nên, phái tiến sĩ hai đi xem một chút là được. Đợi các cụ rồ cổ dâng xong nước trà lui xuống, xì bạ tạ cơ mới mở lời nói, lời đầu tiên mời thiếu chủ nhà xạ cả kỳ bạ dạ thứ lỗi. Tin tưởng cậu đã biết mọi chuyện xảy ra, ngày hôm qua tôi vì phòng ngừa hệ dạ cả xì biết được thông tin quan trọng nên có chút thất lễ. Không sao, cũng không phải là việc gì gấp gáp, nhóc Hizo lắc đầu, nói, nay em đến đây để đưa cho các anh cái này. Nói rồi, cậu nhóc từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra đĩa của Ngưu Chết Thần giao cho ở một bên chờ đợi cụ rồ cổ. Xì bạ tạ cơ từ chỗ cụ rồ cổ nhận lấy chiếc đĩa ngắm nghía một chút sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía cậu nhóc. Sakaki Baza Hiro cũng nói tiếp, đây là đĩa khống chế Ngưu Chết Thần. Ngưu Chết Thần từ khi được tạo ra đã đời đời bị phong ấn tại núi Tsunobu do nhà Sakaki Baza trông coi. Nay em đại diện nhà Sakaki Baza mời mọi người đến núi Tsunobu để thực hiện giải phong ấn. Nhóc Hiro lại từ trong túi lấy ra một phong thư nhìn rất trang trọng đưa cho Kuzoko. Tiêu nhìn lại một chút, trang trọng thế này chắc chắn lại là ông tụ gì làm ra, Hiro tuổi còn trẻ cũng sẽ không để ý đến loại tập tục này. Shiba Tạ Cơ nhận lấy mở ra đọc một hồi sau đó cũng không để ý chia Aki muốn chia tay ra nhận mà đưa cho ở sau lưng đứng hầu cờ xạ cả bệ hỉ của mạ. Sau 2 ngày nữa tôi sẽ cho cậu câu trả lời, xin hai người tạm thời tiếp tục ở lại đây chờ 2 ngày. Xì bạ tạ cơ nói, một mặt là cậu thật sự cần thời gian để suy xét, một lý do khác là cậu còn phải lo việc của gần tạ. Đã hơn 10 năm rồi không thấy, không biết cậu ấy sẽ bày trò gì đây. Xà cả kỳ bạ giả hỉ dầu nghe câu trả lời của xì bạ tạ cơ cũng không ngoài ý muốn gật đầu, bắt đầu nói lên mục đích thứ hai, không có vấn đề. Ngoài ra, em muốn được xem và chép lại tàng thư về văn lực của nhà xì bạ để trao đổi, khi mọi người đến nhà xà cả kỳ bạ giả em cũng sẽ đưa ra tàng thư nhà mình. Sì bạ tạ cơ nghe được vậy hơi nhướng mày nhìn về phía cờ xạ cạ bệ hỉ của mạ. Cậu là thiếu chủ. Cờ xạ cạ bệ hỉ của mạ gặp sì bạ tạ cơ nhìn về phía mình chỉ nói một câu cũng không lại nhiều lời. Sì bạ tạ cơ hiểu ý suy nghĩ một hồi lâu cũng quyết định đồng ý gật đầu. Tuyệt vời. Tiêu liền biết mượn danh nhà xạ cạ kỳ bạ dạ liền có thể thành công. Mặc dù sì bạ tạ cơ suy nghĩ có chút lâu làm cậu hơi sốt ruột nhưng không sao, bây giờ trong lòng cậu cứ như chảy hội. Dù sao có cái hứa hẹn này, lúc Sĩ Bạ Tạ Cơ được nhận nuôi chính thức thật sự trở thành thiếu chủ đời thứ 19 của gia tộc Sĩ Bạ sau, cậu liền có thể lại đi lên chép một phen. Tiêu không tin Sĩ Bạ cáo gì trốn đi một chỗ bí mật luyện tập ký tự phong ấn lại không mang theo một số sách quý giá. Chỉ cần 5 người này đi tới núi Sù Nổ Bù mang sách sao chép về, ước hẹn liền thành lập. Lúc đó có từ chối cậu phái tiến sĩ 2 đi chép cũng sẽ không như lúc trước mang cảm giác ấy nấy tội lỗi. Đều đã đạt đến mục đích, nhóc Hỉ Rồ và Tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi lại bị tiếng kinh hô của Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ gọi lại. A con đã. Việc hai người đến đây là rõ ràng rồi, nhưng còn việc anh biến thân thì sao? Triệu Hạ Kỳ truyền lá thư vừa lấy được từ cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ cho giới U Nổ Sủ Kẹ, đối với Tiêu hỏi. Tiêu lấy ra công tắc biến thân, nói, cậu hỏi cái này sao? Đây cũng là một dạng dụng cụ biến thân tựa như điện thoại thư đạo của các cậu do tôi tạo ra. Xạ cạ kỳ bạ dạ hỉ rồ cũng không bất ngờ khi Tiêu lấy ra công tắc, dù sao ở trang viên nhà xạ cạ kỳ bạ dạ, cậu cũng đã thử nghiệm nhiều lần, chỉ còn mức phòng ngự cao nhất với kiểm tra các chức năng tấn công quy mô lớn là không có cơ hội thử nghiệm. Thật ra Tiêu cũng rất muốn chạy ra một chỗ gần đó để thử nghiệm thế nhưng ăn nhà người ta, ở nhà người ta, Tiêu cũng là không tiện lại gây phiền phức cho hai ông cháu bọn họ. Còn về phần chạy vào chỗ vắng vẻ thử nghiệm, lúc đó cậu chưa tự tin lắm với sản phẩm của mình, rất sợ khống chế không nổi gây ra phóng hỏa đốt rừng một người rất khó khắc phục hậu quả. Chương 39, Giải Phong Lưu Chết Thần chương 39, Giải Phong Lưu Chết Thần ngày hôm nay Tiêu biến thân chính là vì dù cho có bị đánh bại cũng có thể có xỉn kẹn chờ đứng ra cứu rút, mà khác chính là việc khắc phục hậu quả có nhà xì bà lo, không cần cậu nhọc lòng. Không phí bao nhiêu thời gian Tiêu liền cùng mọi người nói rõ ràng. Vậy anh sẽ chiến đấu cùng chúng tôi sao? Shizushi Mako ở một bên hỏi. Sẽ, nhưng đoán chừng cũng không quá thường xuyên, mục đích của tôi là nghiên cứu,
khi hoàn thành sẽ ngừng lại. Hay hoặc là các cậu có thể lại chọn thêm một người đáng tin cậy giúp tôi kiểm tra, sau khi tôi đi cũng có thể ở lại cùng mọi người chiến đấu. Năm người nhao nhao nhìn lại Cờ Xạ Cạ Bệ Hỉ Cổ Mạ. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tôi còn phải quản lý trông nom rất nhiều việc ở đây. Cờ Xạ Cạ Bệ Hỉ Cổ Mạ rất cảm động được mọi người tín nhiệm nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Xì Bạ Tạ Cần suy nghĩ trong chốc lát sau liền quay về hướng Cựu nói, chúng tôi sẽ không ép buộc ai phải chiến đấu vì tôi biết nó rất nguy hiểm, nếu anh muốn gia nhập chúng tôi rất hoan nghênh nhưng cũng không cần anh để lại công cụ của mình lúc rời đi. Cựu hơi ngạc nhiên trong chốc lát cũng gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi rời đi. Cũng thế, nếu những người này thật sự cần trợ giúp, cậu tin tưởng các xỉn kẹn chờ đợi trước sẽ không do dự mà đứng ra giúp đỡ, cũng sẽ không cần cậu quan tâm. Sự việc có một hồi kết thúc, mọi người đều quay về công việc của mình, ai muốn rèn luyện thì rèn luyện, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, Cựu và Hỉ Dỗ cũng đi vào chỗ cất sách nhà Xì Bạ bắt đầu học tập. Còn việc sao chép sách hiển nhiên là giao cho các cụ rổ cổ siêu năng. Nhưng cũng không có gì là mệt nhọc, bây giờ là thời đại gì rồi? Đây chính là thời đại của khoa học kỹ thuật. Nhà sĩ bạ nhiều tiền lắm của liền vung tay lên sắm hai máy phổ tỏ cộng tỷ về chỉ cần 4 người, hai người sao chép hai người đóng quyển trong vài ngày đã làm xong mọi việc. Yêu cũng nhân cơ hội sao chép một lần những sách cậu còn thiếu. Trong khoảng thời gian này, sĩ bạ Tạ Cử cũng đồng ý đến núi Sú Nỗ Bụ giúp đỡ Hỉ Rổ giải phong ấn cho Ngưu Chết Thần Thế, nhưng bởi vì việc của Umer Mọ Dị Gần Tạ lại chỉ hoãn mấy ngày. Yêu cũng thông qua tiến sĩ hai nhìn một hồi trò hay sau liền lại không quan tâm tiếp tục nghiên cứu của mình. Núi Sú Nỗ Bụ cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Nhóc Hỉ Rổ duỗi người, hít thở sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng buổi sớm. Đúng là không nơi đâu bằng ở nhà. Không nơi đâu bằng nhà sao? Yêu nghe nhóc Hỉ Rổ cảm thái, hai mắt cũng không khỏi lấp lóe. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đoàn người rốt cuộc đến nhà Xạ Cạ Kỳ Bà Dạ. Mà đã trước giờ nhận được Hỉ Rổ gửi tin, ông Tù Dì cũng đã pha trà chờ sẵn mọi người. Xin chào, tôi là Xạ Cạ Kỳ Bà Dạ Tù Dì. Tuy nhà Xạ Cạ Kỳ Bà Dạ đã từ bỏ làm kiếm sĩ từ lâu như mong muốn diệt trừ ghệ đủ sủ vẫn luôn nung nấu giữ vững. Tôi rất vui khi mọi người đồng ý đến đây. Xì Bà Tạ Cơ ngồi đối diện với ông cũng khiêm tốn nói, phải nói đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi khi được nhà Xạ Cạ Kỳ Bạ Dạ tin tưởng giao phó lại Ngưu Chết Thần cho chúng tôi. Giải Unosuke, Chiaki, Mako, Koto Hạ và Gẫn Tạ đều chỉnh trọng gật đầu đồng ý. Xạ Cạ Kỳ Bạ Dạ Tù Dì thấy vậy ngay lập tức liền mỉm cười cúi đầu nói, vậy liền xin nhờ mọi người. Chính sự bàn giao xong, bầu không khí nhẹ nhàng hẳn đi, mọi người cũng bắt đầu cười cười nói, ăn bánh uống trà nghỉ ngơi. Mặt khác, nhóc Hỉ Rồ dẫn các cụ rổ cổ đi đến chỗ cất sách nhà mình, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đống đồ vật, tay cầm bút lông bắt đầu trên không khí viết chữ. Một chữ qua đi, một chồng sách cùng với hai máy phổ tỏ cộng tỷ xuất hiện trước mắt. Hiển nhiên là cậu nhóc từ hành động của Cựu mà ứng dụng lên văn lực của bản thân. Việc còn lại xin nhờ các anh. Thì Dỗ lễ phép hướng các cụ rổ cổ cúi chào, nhận được bọn họ ra hiệu không có vấn đề liền an tâm rời đi, trở về phòng mình cất hành lý của bản thân. Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi xong, thì Dỗ lại dẫn đoàn người đi đến phía sau núi chuẩn bị giải phong cho Ngưu Chết Thần. Chuẩn bị hành động nào mọi người? Giải Unosuke, Chiaki, Mako, Koto Hạ và Gẫn Tạ bốn người nghe theo sĩ bạ Tạ cử hiệu lệnh lấy ra điện thoại thư đạo biến thân. Nhất bút tấu thượng, ánh sáng lóe lên, năm thành viên đều đã biến thành xỉn kẹt chờ, nhao nhao lấy ra chiếc thần thực hiện hợp thể. Chúng ta cũng đi vào đi. Khi Dỗ nhìn thấy xỉn kẹt nội đã vào vị trí sẵn sàng cho tình huống bất ngờ cũng bắt chuyện Cựu và Gần Tạ đi vào. Đây là lần đầu tiên Cựu vào đến bên trong chiếc thần, không gian cũng tương đối rộng nhưng cũng tựa như trong trí nhớ của cậu, cả không gian đều bao quanh bởi đá xanh, kiềm chế, u ám. Em bắt đầu đây. Khi Dỗ thông báo một tiếng sau đó đi lên phía trước, lấy bút ra viết một chữ đẩy về phía phong ấn tạo thành. Lá bùa niêm phong biến mất, cửa mở ra, xung quanh bắt đầu sáng lên ánh đỏ. Hỉ Rồ, nhân cơ hội Ngưu Chết Thần vừa tỉnh lại, mau mau sử dụng đĩa. Cựu nhắc nhở một câu. Vâng. Hỉ Rồ gật đầu lấy ra đĩa đặt vào vị trí khống chế. Cậu cũng biết lời quy nói là đúng, phải thừa dịp Ngưu Chết Thần còn chưa thoát ra gây thiệt hại, nguy hiểm cho xung quanh mới được. Không gian bắt đầu rung động, cậu nhóc có chút đứng không vững phải may nhờ Gần Tạ nhanh chóng đỡ lấy mới không có té ngã. Đĩa khống chế dần dần tỏa ra ánh sáng vàng bao phủ cả vùng không gian, trong giây lát xung quanh đều đã biến dạng. Thành công. Em thành công rồi. Hỉ Rồ vui mừng mở miệng cười hô lớn. Mà ở bên ngoài, các xỉn kẹn trở ban đầu cảm nhận được động đất cũng đã khẩn trương chuẩn bị chiến đấu nhưng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh giả lại xuất hiện cũng an tâm thở dài một hơi. Xem ra cậu nhóc đã thành công. Xỉ bạ Tạ Cử kết luận. Tiếp đó mọi việc liền tương đối đơn giản, vì hơn 300 năm bị phong ấn, địa chất thay đổi nên nơi Ngưu Chết Thần nằm ngủ đã là một đồi núi lớn. Các xỉn kẹn trở phải điều khiển xỉn kẹn nổ mở ra một đầu đường hầm nối thẳng đến dưới lòng đất nơi Ngưu Chết Thần đang ở mà nhóc Hỉ Rồ cũng cẩn thận từng ly từng tí điều động Ngưu Chết Thần vừa di chuyển nhẹ nhàng, vừa lấp lại hang động ngăn ngừa ngoài ý muốn xảy ra. Hiển nhiên trong suốt quá trình cũng không tránh khỏi sơ sẩy nhưng cũng chỉ là gây ra một vài trận rung động nhỏ nhỏ. Nhật Bản vẫn là nơi thường xảy ra động đất, những trận rung động nhỏ này không gây ảnh hưởng là bao đến người dân núi Sù Nổ Bù. Dù sao tuy Ngưu Chết Thần bị phong ấn lâm vào ngủ say thế nhưng lâu lâu chuyển động một cái gây ra động đất vẫn là có, bọn họ sinh sống ở đây ai ai đều mình đầy kinh nghiệm. Tiến triển công việc kéo dài đến hoàng hôn, dù sao Ngưu Chết Thần chậm gì di chuyển cũng không thể nhanh hơn được. May mắn là chỉ có một khoảng đường nếu không có lẽ còn phải kéo dài đến ban đêm. Công việc hoàn thành mỹ mãn, tinh thần tất cả mọi người đều mỏi mệt. Cứ ngay cả chân cũng không muốn nhấc lên một chút. Ban đầu chỉ có Hỉ Rồ điều khiển Ngưu Chết Thần thế nhưng sau đó lại là Gần Tạ rồi đến Cựu thay nhau giúp đỡ cậu nhóc. Không thể không nói, Ngưu Chết Thần không hổ danh là chiếc thần mạnh mẽ khó mà khống chế. Mượn nhờ địa không chế có thể đơn giản điều khiển Nưu Chiết Thần làm ra một số hành vi nhất định, nhưng muốn càng tinh tế hơn cần phải tăng lên văn lực. Mà hiển nhiên một mình Hỉ Dụ là không thể thời gian dài làm như vậy. Thế là Cựu và Gần Tạ đều phải gia nhập vào công việc. Chương 40, chuẩn bị sinh nhật chương 40, chuẩn bị sinh nhật mọi việc đến hồi kết thúc, Cựu cùng mọi người về nhà xạ cả kỳ bạ dạ nghỉ ngơi một đêm sau liền tạm biệt hai ông cháu theo các xỉn kẹn trở về thành phố. Cậu còn muốn tìm cơ hội cùng Gần Tạ học hỏi trao đổi một hồi đây. Thế là Cựu quanh minh chính đại sách đít vào ở nhà xỉ bạn hưởng thụ một hồi áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng sinh hoạt. Cứ thế lại hơn 2 tuần qua đi, trong khoảng thời gian này Cựu ngoại trừ nghiên cứu văn lực liền là tìm cơ hội đi gặp U Mở Mọ Dị Gần Tạ để trao đổi về điện tử từ lực. Dù sao Cựu cũng cần nhờ kiến thức về phương diện này cải tiến một chút thiết kế của cả hai. Thế mà đến vài lần gặp mặt đều không có tiến triển, mỗi lần gặp mặt sau khi chào hỏi Cựu muốn mở miệng trao đổi thì một là có khách, hai là có hệ dạ cả xỉ xuất hiện quấy phá, Cựu còn phải thay thế Gần Tạ trông coi xe sushi. May mắn là Cựu một đến hai đi cũng làm thân được với Gần Tạ, được anh mời ăn sushi miễn phí. Không thể không nói, không hổ danh là tay nghề gia truyền. Cựu đến đây cũng không phải chỉ có túi đầu cặm túi nghiên cứu, lâu lâu bí ý tưởng đều đi ra khoe khoả, ăn uống thư giãn một chút tinh thần, trong đó cũng không thiếu thức ăn đặc sản của Nhật Bản như sushi, sashimi, mì rẽ mẹn và mì sổ bạ, nhưng do thời gian có hạn, bụng chứa cũng có hạn nên cũng chưa thử hết tất cả. Thế nhưng so sánh với sushi Gần Tạ làm với chỗ cậu đã ăn thì tất nhiên là Gần Tạ làm ngon hơn. Cựu không phải nhà ẩm thực cũng không biết hơn thua ở chỗ nào, nhưng làm thuần túy người ăn cũng biết đâu là món ngon. Hình như theo Cựu nhớ cổ tổ hạ một lần muốn ăn cả gì, Gần Tạ lần đầu tiên thử làm liền hương phiêu ngàn dặm, khách hàng nghe mùi mà nườm nượp kéo đến, hàng hàng kéo dài chờ đợi làm Cựu cũng không khỏi chờ mong. Ê, hình như lại là để. Nói chung là hơn 2 tuần nay Cựu muốn nghiên cứu điện tử tự lực vẫn không có tiến triển. Hôm nay, Cựu vẫn theo thường lệ dậy sớm liền đã thấy Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ lén lén lút lút núp sau khe cửa ngoắc tay ra hiệu cậu đi đến. Cựu không biết Triệu Hạ Kỳ muốn làm gì thế nhưng cũng tò mò đi đến. Học Triệu Hạ Kỳ, tay che miệng nhỏ giọng hỏi, chuyện gì? Ngày mai là sinh nhật Cổ Tổ Hạ, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho em ấy, muốn mời anh tham dự. Sinh nhật sao? Cựu suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, hỏi, bây giờ mọi người định làm thế nào? Tôi chịu trách nhiệm đi mua đồ về, sau đó trông coi động tinh của Cổ Tổ Hạ phòng ngừa em ấy phát hiện, Giải Ú Nổ Sủ Kẹ và chị Mạ Cổ sẽ làm vật trang trí, còn thiếu chủ lo phần bánh kem, Gần Tạ thì đóng góp một phần sushi đặc biệt, thức ăn còn lại do các cụ rổ cổ phụ trách. Cựu nghe vậy có chút im lặng, mọi người đều có việc làm, vậy cậu thì sao? Cứ thế mà tham gia cũng có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ một chút cậu nói, như vậy đi, tôi lại xem thử coi mình có thể giúp được gì, lại đưa cho cậu một ý kiến. Ồ, ý kiến hay gì cứ nói ra thử xem. Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ nghe Cựu nói bắt đầu lên hứng thú muốn nghe một chút người này đến đây không lâu lại có ý kiến gì hay ho. Không xem được là bao nhiêu hay. Cựu khiêm tốn một câu, tiếp tục nói, sinh nhật sao, cũng không chỉ có bạn bè cùng vui, cũng nên phải có gia đình chúc phúc. Ngày mai mới là sinh nhật Cổ Tổ Hạ, hôm nay chúng ta có thể nhờ các cụ rổ cổ về quê nhà em ấy mang gia đình em đến đây chung vui, nếu ngại quá phiền phức cũng có thể mang thư chúc phúc hỏi thăm về. Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ càng nghe, hai mắt càng sáng lên, hai tay vỗ một cái, nói, tuyệt vời. Tôi phải mau mau nói ý này cho mấy người khác mới được. Triệu Hạ Kỳ nói xong liền chạy đi. Được vài bước chợt xoay người lại đưa tay ra cho Cựu một ngón cái nói, cảm ơn anh góp ý, tôi chắc chắn Cổ Tổ Hạ sẽ rất vui vẻ. Cựu thấy vậy cũng cười cười đáp lại, không có gì, chỉ cần mọi người không ngại tôi đi ăn trực là được. Chắc chắn sẽ không. Triệu Hạ Kỳ chắc như đinh đóng cột đáp lại sau đó liền mặt mang mỉm cười rời đi. Cựu nhìn Triệu Hạ Kỳ rời đi cũng bắt đầu tự hỏi. Đưa ý kiến là đưa ý kiến nhưng có lẽ cũng nên tặng thêm một món quà. Thầy, không biết phải tặng gì đây? Cựu thở dài gõ gõ đầu một cái, lại suy nghĩ lên, hình như mình cũng có ấn tượng chuyện này thì phải, có lẽ cũng là nội dung cốt truyện. Mà trong lúc Cựu đang vò đầu suy nghĩ muốn tặng cái gì, một bên khác, Triệu Hạ Kỳ lại rón rén đi đến trước một căn phòng ngó trái ngó phải không thấy Cổ Tổ Hạ liền nhanh chóng vào phòng khép cửa lại. Triệu Hạ Kỳ, cậu đây rồi, mau mau lại đây giúp tôi thứ này. Skizisi mà cổ thấy Triệu Hạ Kỳ đi vào liền vẫy tay bắt chẳng đinh. Được rồi, tới ngay đây. Triệu Hạ Kỳ cũng không ngại đi tới ngồi xuống tiếp nhận công việc trong tay mà cổ. Sao rồi, anh ta đồng ý sao? Lúc này, Giải Uno Sủ Kẹ cũng hỏi lên sự việc. Cựu đồng ý rồi. Anh ta còn Triệu Hạ Kỳ gật đầu đang định mở miệng tiếp tục chia sẻ chợt ngậm miệng lại, đưa ngón trỏ che miệng ra hiệu mọi người im lặng cẩn thận bỏ đến bên cửa. Giải Ú Nổ Sủ Kẹ và Mạ Cổ hai mắt nhìn nhau cũng theo đó giữ im lặng. Mọi người đi đâu cả rồi? Hạ Nạ Ổ Tỷ Cổ Tổ Hạ ở bên ngoài quay xem trái phải không tìm thấy bất cứ ai liền quay người rời đi. Triệu Hạ Kỳ nghe thấy tiếng bước chân đi xa đợi một hồi mới len lén kéo cửa thò đầu ra xem một cái mới đóng cửa lại lo lắng nói, này, lỡ Cổ Tổ Hạ biết thì nói sao bây giờ? Thì cũng chuẩn bị thôi, chỉ là thiếu đi niềm vui bất ngờ thôi. Skizisi Mạ Cổ nói. Cổ Tổ Hạ sẽ ngạc nhiên lắm. Giải Ú Nổ Sủ Kẹ không mấy lo lắng một mặt hớn hở chuẩn bị việc trang trí của mình. Ta vào đây lúc này, Sĩ Bạ Tạ Cơ Dư cũng kéo cửa đi vào, trong tay cầm một tờ giấy ngó sang phải bắt gặp Triệu Hạ Kỳ cũng ở chỗ này liền hỏi, Triệu Hạ Kỳ, bảo tiệm bánh thêm dòng này vào có ổn không đấy? Ổn mà. Ổn mà. Cứ ra tiệm bánh nói đây là bánh sinh nhật là người ta sẽ hiểu. Triệu Hạ Kỳ. Sao lại bắt thiếu chủ phải đích thân làm? Giải Ú Nổ Sủ Kẹ thấy Triệu Hạ Kỳ đối với Tạ Cơ Dư chỉ trỏ, đi đến bất mãn mở miệng nói. Sinh nhật Cổ Tổ Hạ mà, ai nấy chả phải góp một tay một chân. Triệu Hạ Kỳ nhún nhún vai nói lên quan điểm của mình. Phải đấy, Gần Tạ cũng đang làm sushi thì phải. Mạ Cổ đồng ý nói. Nhưng mà Giải Ú Nổ Sủ Kẹ một mặt khó khăn, à thiếu chủ, để tôi đi thay nói rồi đi đến bên cạnh Tạ Cơ đưa tay muốn nhận lấy tờ giấy.
Thôi, ta làm được.
Xì bạ Tạ Cơ từ chối, rút tay lại tránh đi giữa U Nổ Sủ Kẻ nói, ta đi đây. Giải U Nổ Sủ Kẻ bất đắc dĩ nhìn Tạ Cơ rời đi, mà cô và Triệu Hạ Kỳ hai người đều nhao nhao nở nụ cười, xem thiếu chủ bây giờ rất quan tâm đến mọi người, không như hồi đầu bọn họ gặp mặt, chỉ lo chăm chú vào việc tiêu diệt gệ đủ sủ. Bọn người đâu vào đấy quay lại làm công việc của mình, nhưng hiển nhiên mọi chuyện sẽ không vẫn luôn suôn sẻ. Chung Sủ Kỳ mạ văng lên, gệ đủ sủ lại phái hệ dạ cả xì lên làm loạn.
Xin kèn chờ, xuất kích.
Trên đường phố, một tên quái vật đang nên ngang bước đi, trước mặt là đoàn người đang tháo chạy mà ở phía sau là hơn chục người nằm la liệt trên mặt đất. Tên quái vật này cả người tựa như từ từng khối cầu màu đỏ hợp lại với nhau, phía trên mỗi khối còn có một cái miệng rộng đầy răng trắng cứ quỷ dị y mắng khép mở. Tiêu nhìn tên quái vật này giá trị tỉnh táo cũng muốn rơi vài điểm. Cậu không ngờ tên quái vật này ngoài đời thật lại nhìn kinh tởm đến như vậy, cứ tưởng là đi sai thế giới, tên này đáng lẽ phải ở mấy chỗ có cửu hủ mới đúng.
Chương 41, một chiêu mang đi chương 41, một chiêu mang đi. Tiêu nhìn lại tên hệ giả cả sĩ không khỏi tê cả da đầu.
Mặc dù cậu đã gặp được hai tên hệ giả cả sĩ khác thế nhưng tạo hình vẫn rất giống với trong trí nhớ của cậu, chỉ là chân thật hơn mà thôi. Tiêu không ngờ tên này lại buồn nôn như vậy. Tên này đã như thế, nhãn ma còn có thể không sao. Nghĩ đến tên hệ giả cả sĩ cướp đi dụng cụ biến thân Điền, trở thành ạ nọ thờ gì đờ Điền, Tiêu cũng không biết ở thế giới này sẽ như thế nào.
Tạ Cơ, Chia Hà Kỳ, Giải Ú Nổ Sụ Kẻ bọn người cũng không quan tâm Tiêu đang ngây ra như phóng, tiến lên liền rút kiếm ra chém ngăn cản tên hệ giả cả sĩ tiếp tục quay phá.
Giải Ú Nổ Sụ Kẻ không kịp chờ đợi đổi kiếm thành cung, liên tiếp nhắm ngay hệ giả cả sĩ bắn vài phát.
Chỉ bùm bùm bùm.
Mặc dù không hiểu vì sao tiếng tên bắn sẽ như thế này, nhưng quả thật đánh tên quái vật một đòn bất ngờ, đau đớn ngã xuống đất.
Đủ rồi đó, Lê Đu Sủ.
Xin kèn trợ ạ. Tên hệ dạ cạ sĩ nghe xỉn kèn rét gọi hàng, không mấy lo sợ ung dung đứng dậy.
Chia Hạ Kỳ và Gần Tạ không cho tên quái vật nói hết lời, nhân cơ hội cùng tiến lên tấn công bất ngờ.
Hai mắt nho nhỏ của tên hệ dạ cạ sĩ từ trong miệng sáng lên, cả người đều phân giải thành từng biến cầu, không chỉ dễ dàng tránh né Gần Tạ và Chia Hạ Kỳ tấn công, bay lung tung khắp xung quanh hai người làm nhiễu loạn phán đoán mà còn nhân cơ hội tụ lại một chỗ tập kích bất ngờ hai người.
Được đà lớn tới, không chút do dự lại nhanh chóng phân ra tập kích bất ngờ những thành viên còn lại.
Ken ken ken.
Cái gì?
Tên hệ dạ cạ sĩ gặp mình ba nhát, phát phát đều chém ngã một cái, thế mà lúc này lại chém không ngã cái tên trước mắt này.
Tiêu cũng không hứng thú nói nhiều, rút súng ra liền bắn, tên hệ dạ cạ sĩ bị bất ngờ bắn bay, trên mặt đất lăn vài vòng mới chậm rãi bò lên.
Thì ra chiến binh thứ 7 của xỉn kẹn trở là thật sự.
Các ngươi khá lắm, nhưng đừng có mà vội mừng.
Tên hệ dạ cạ sĩ tuy chật vật cũng vẫn ung dung đứng đó gác kiếm lên vai nói, để ta nói cho mà nghe đừng nhiều lời.
Tiêu không để tên quái vật này có cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục bóp cò liên hồi.
Oanh oanh oanh.
À. Tên hệ dạ cạ sĩ bị bắn trúng lại một lần nằm trên mặt đất, hoảng hốt nói, chuyện gì thế này?
Vì sao ta không thể lại phân giải nữa?
Mọi người dùng tấn công tầm xa, tên hệ dạ cạ sĩ này có thể hút lấy linh hồn người khác khi tiếp cận họ.
Tiêu vừa lên tiếng nhắc nhở mọi người xung quanh vừa lấy ra tiến sĩ bà thừa dịp đối thủ còn chưa kịp đứng lên dùng tơ nện cố định lại cả người tên hệ dạ cạ sĩ.
Tiêu từ lúc sáng biết được ngày mai là sinh nhật của cổ tố hạ, về phòng suy nghĩ một hồi lâu sau mới nhớ ra tên hệ dạ cạ sĩ này.
Đã biết đối thủ sẽ xuất hiện, Tiêu làm sao không có chuẩn bị đâu.
Ban đầu cậu dự định đi lên liền để tiến sĩ ba dùng tơ nhện ngăn cản tên quái vật này, nhưng lại bị bất ngờ bởi ngoại hình của tên này mà bỏ lỡ cơ hội bị giữ nổ sụ kẹ giành lên trước, thế là cậu phải chờ đợi thời cơ khác.
May mắn là cậu còn đuổi nhanh gây một hiệu ứng tạm bỡ lên cây súng của mình, có thể vô hiệu hóa kỹ năng của tên hệ dạ cả sĩ khi đạn bắn vào thân hắn nhưng cũng chỉ có một viên duy nhất, không thể bị bắn chật nên cậu dùng thứ này để phòng khi bị cận thân.
Tiêu chuẩn bị là thế nhưng có tác dụng hay không cũng không chắc lắm, mới phải trước tiên bắn thêm vài phát kiểm tra một chút.
Nhưng nhìn kết quả hiển nhiên là thành công.
Mà những người còn lại nghe Tiêu nhắc nhở cũng không nghi ngờ, nhìn lấy tên hệ dạ cả sĩ đã bị trói lại liền nhao nhao lấy chân kiếm hoàn ra chuẩn bị dùng tất sát tranh thủ một lần liền tiêu diệt.
Khoan đã.
Tiêu thấy như vậy cũng hết hồn nhanh chóng ngăn lại, nói, đánh cho gần chết là được rồi, sau đó mọi người cùng nhau chung sức viết ra chữ lên người hắn, chỉ để ngăn chặn khả năng phân giải của hắn khi biến lớn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó gật gật đầu đồng ý với kế hoạch của Tiêu.
Giải U Nổ Sủ Kẻ.
Có thần.
Giải U Nổ Sủ Kẻ nghe sĩ bạ tạ cứ gọi tên ngay lập tức tiến lên một bước trả lời.
Giao cho cậu.
Dạ.
Hả?
Giải U Nổ Sủ Kẻ gặp thiếu chủ vỗ vai mình liền hưng phấn đáp nhưng lại chợt quay đầu nhìn sang Tạ Cơ.
Xì bạ Tạ Cơ thấy Giải U Nổ Sủ Kẻ có thắc mắc giải thích nói, liệt hỏa đại trạm đao của ta, một thương của Triệu Hạ Kỳ và ngư hoàn của Gần Tạ đều không thích hợp mà thiên phiến và thổ thái đao của Mạ Cổ và Cổ Tổ Hạ dễ dàng phá hư tơ nhện. Chỉ có thủy tiễn của cậu là tầm bắn xa lại diện tích tổn thương nhỏ thích hợp làm việc này.
Thì ra là vậy.
Thân sẽ cố gắng hết sức.
Giải U Nổ Sủ Kẻ nhận trọng trách mà Tạ Cơ giao cho, triệu hồi ra cùng tiên bắt đầu bắn.
Tiêu cũng ở một bên cầm súng bắn phối hợp.
30 giây qua đi rồi U Nổ Sủ Kẻ liền dừng bắn, Tiêu cũng rõ ràng cảm nhận được tên hệ dạ cả sĩ trước mắt đã suy yếu rất nhiều.
Cùng lên đi.
Tạ Cơ, Gần Tạ bọn người ngồi chờ đã lâu, lấy ra riêng phần mình công cụ bắt đầu viết chữ.
Chữ trên thân tên hệ dạ cả sĩ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng sáng.
Rốt cuộc, đến khi trên thân tên quái vật không còn một chỗ để viết, cả người cũng từ đỏ chuyển sang vàng, U Mở Mọ Dị Gần Tạ mới thực hiện tuyệt kỹ tất sát kết thúc tính mạng của tên quái vật. Từng ánh sáng từ vụ nổ tứ tung bay ra, bay về với cơ thể của chủ nhân, các cụ rồ cổ đều còn chưa đưa người bị hại vào đến bệnh viện đâu, bản thân người bị hại cũng đã từ trên mặt đất nhào nhào tỉnh lại.
Nhưng Diệu và Xỉn Kẹn Trở cũng không quan tâm đến vấn đề này. Xỉn Kẹn Nội đã hợp thể từ lâu, nhanh chóng xuất thế. Tên hệ giả cả xỉ hóa thành khổng lồ hồi sinh, chưa hồi thần lại liền đã bị Xỉn Kẹn Nội một chiêu mang đi. Diệu có để ý đến tên hệ giả cả xỉ khi phục sinh trên người vẫn mang theo ký tự mang ý nghĩa hắn đã không thể lại phân tách thế, nhưng đã có cách tốt hơn Diệu tất nhiên sẽ áp dụng. Viết xong ký tự, năm người khác liền đã triệu ra chiếc thần hợp thể thành Xỉn Kẹn Nội. Đợi Xỉn Kẹn Gôn thực hiện tất sát, một khi tên hệ giả cả xỉ xuất hiện không cho bất cứ cơ hội nào trực tiếp giải quyết. Xong. Màn này tới đây là hết. U Mở Mọ Dị Gần Tạ hai tay vô vỗ tuyên cáo mọi việc có một kết thúc. Hây a. U Mở Mọ Dị Gần Tạ vươn người một hồi, giải trừ biến thân, hai tay chống nạnh, nói, "Cậu, cậu thật rất nhanh trí. May mắn mà có cậu mới có thể nhanh chóng như vậy xử lý tên hệ giả cả xỉ này. Không có gì, nếu muốn cảm ơn thì tranh thủ nhanh nhanh đem Hải Lao chiếc thần và điện thoại sushi cho tôi mượn một hồi." Cậu cũng thoát khỏi biến thân, vẫy vây tay nói, "Được thôi, không bằng chúng ta bây giờ liền đi, tôi cũng muốn nhanh chóng kích hoạt Hải Lao chiếc thần lắm rồi." Gần Tạ nói liền làm, kéo theo Cậu một mạch đi về chỗ để xe sushi. Mà Cưu cũng được như ý nguyện, một đêm không ngủ cùng Gần Tạ thâm nhập trò chuyện văn lực, cũng cùng Gần Tạ hợp lực dùng ký tự kích hoạt lên Hải Lao chiếc thần. Đến lúc bụng hai người đều kêu cục liên hồi mới tạm thời có một kết thúc, riêng phần mình nghỉ ngơi. Buổi chiều, Triệu Hạ Kỳ tìm đến hai người đi tham gia tiệc sinh nhật của Cổ Tổ Hạ. Mà cô dẫn Cổ Tổ Hạ đến chính sảnh, một hồi pháo mừng bất ngờ qua đi, các cụ rồ cổ cũng bắt đầu bày ra màn chiếu, bắt đầu tắt đèn chiếu lên một đoạn phim. Thì ra, các cụ rồ cổ đi đến mời người thân của Cổ Tổ Hạ đến chung vui, nhưng chị của cô nàng xưa nay thân thể không tốt cũng không thể đi xa, liền quay một thước phim nhờ các cụ rồ cổ mang về. Nội dung cũng không có gì khó đoán, chỉ là tham hỏi Cổ Tổ Hạ cùng báo bình an để cô nàng yên tâm, cũng cảm ơn các thành viên của Xỉn Kẹn Trở đã chăm sóc chiếu cố. Điều làm Cưu bất ngờ là bọn họ còn gửi lời cảm ơn đến cậu, Cưu không biết là các cụ rồ cổ sẽ báo cho họ đây là ý nghĩ của cậu. Chương 42, đệ cả tới chương 42, đệ cả tới đoạn phim kết thúc bằng tiếng ca mừng sinh nhật của cả gia đình. Shibata Kurz, Aikena Mizuno Suke, Shizushi Mako bọn người cũng đồng thanh hát theo. Một bài chúc mừng sinh nhật diễn ra vui vẻ, Cưu không ngờ Gần Tạ cùng cậu thức trắng một đêm thế mà còn nhớ rõ dành thời gian ra làm một tô sushi đặc biệt cho Cổ Tổ Hạ. Cưu ngủ bù từ sáng đến trưa, tỉnh dậy liền cầm tủi cải tiến một chút công cụ biến thân, nếu không phải Triệu Hạ Kỳ đến gọi đi tham gia sinh nhật có lẽ cũng đã quên. Này này này, mọi người xem này. Gần Tạ lấy thùng gỗ mở ra, Hải Lao chiếc thần nằm dưới nước hưng phấn vung vẫy hai càng, đập đôi tôm nước văng tung tóe, dáng vẻ đầy sức sống. Hôm nay cũng là sinh nhật của Ệ Bị Dịu luôn. Gần Tạ vui vẻ giới thiệu với mọi người. Mọi người, cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em. Cổ Tổ Hạ có chút xúc động nói, em không ngờ, em chỉ toàn gây rắc rối vậy mà. Thế mà Cổ Tổ Hạ. Shizushi biết cô nàng muốn nói gì, đến bên cạnh vỗ về nói, chúng ta là đồng bạn mà. Em cảm ơn mọi người. Cổ Tổ Hạ ôm choàng lấy Mako. Được rồi, nhập tiền nào. Không để không khí bi lụy quá lâu, Cờ Xạ Cạ Bệ Hỉ Cổ Mạ vây tay kêu gọi mọi người cùng nhau ngồi xuống nhập tiệc. Cổ Tổ Hạ và Mạ Cổ tách ra nhìn nhau nhún vai cười cũng gia nhập vào bữa tiệc. Một trận ăn uống linh đình, cả chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc tùng qua đi, các cụ rồ cô ở lại dọn đẹp, mọi người đều quay về phòng, chỉ có Cưu lại đi ra trước cổng nhà Xí Bạ, đến bên cạnh xe sushi để lại một cái ký tự sau mới an tâm về phòng đi ngủ. Hôm sau, Cưu vẫn theo thường lệ trời chưa sáng đã thức dậy, đang đánh răng rửa mặt liền chợt cảm thấy tinh thần rung động. Vội vàng kết thúc công việc, Cưu liền tập trung lại tinh thần quan sát tình huống cụ thể. Quả nhiên là như thế sao? Lúc này, theo Cưu quan sát độ ổn định của cổng không gian đang dần chập chờn ngã xuống, từ 98 đến 95 rồi lại lên 97 xuống 93. Nhìn thấy tình huống như thế này, cậu liền biết đệ cạ đang buông xuống. Xem xét độ ổn định vẫn đang tiếp tục chập chờn, Cưu nhanh chóng chạy ra cổng trước. Chào buổi sáng, Cưu. U Mở Mọ Dị Gần Tạ xách thùng chứa Hải Lao chiếc thần đang định ra về thì thấy Cưu hấp tấp chạy ra ngoài, cũng không màng chào hỏi có chút bất ngờ xách thùng chạy theo. Chạy đến cổng trước, xe sushi vẫn còn ở đó, nhìn lại độ ổn định vẫn còn rung động giảm xuống. Hộp hộp. Gần Tạ lúc này cũng xách thùng đuổi kịp, vỗ vai Cưu hỏi, này, sáng sớm có chuyện gì gấp thế, có cần tôi giúp một tay không? Cưu nghe Gần Tạ hỏi thăm, đang định mở miệng giải thích liền từ khóe mắt phát hiện đang từ từ hình thành màn xám. Chuyện gì thế này? Gần Tạ thấy được xe sushi của mình xuất hiện tình trạng bất thường liền nhanh chóng chạy tới. Lần này vì đuổi theo Cưu chạy mà anh đã sớm ra cổng, hai ba bước rất nhanh liền chạy đến. Này cậu là ai? Nhìn thấy có người ở phía trước, Gần Tạ thuận miệng hỏi thăm, thế nhưng một giây sau liền thấy người này xoay người định chạy đi, trong tay còn nắm lấy ô tạp chết thần. Không dễ đi như vậy đâu. Xa xa vang lên tiếng Cưu nói, ngay lập tức, dưới mặt đất sáng lên 6-7 luồng hào quang, túi đầu nheo mắt nhìn lại, tất cả đều là ký tự định. Đây chính là cạm bẫy mà tối hôm qua Cưu sắp đặt. Gần 50 tập phim Xỉn Kẹn Trở, Cưu có thể có nhiều tập không nhớ rõ thế nhưng tập cái tổ đặc kỷ đến Cưu vẫn nhớ tinh tường. Nhìn lại một chút độ ổn định của cổng, đã dừng lại ở mức 90% cũng lại không tiếp tục ngã xuống. Xem ra Sủ Cạ Xạ đã đến rồi. Cạ Đạ Sủ Cạ Xạ, cạ mẹn gì đờ đệ cạ, cựu thủ lĩnh của tổ chức Tà Ác Giai Soccer, có khả năng du hành qua các thế giới và dùng năng lực đó để dẫn dắt cả tổ chức xâm lấn thống trị khắp thế giới. Tuy nhiên không biết vì sao Sủ Cạ Xạ bị mất trí nhớ, sau khi tìm lại được công cụ biến thân liền đạp lên hành trình xuyên qua các thế giới tìm kiếm ký ức. Làm tốt lắm, Cưu. Gần Tạ hưng phấn khen ngợi Cưu một câu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu sau đó quay đầu lại đối với người kia hỏi, tên kia. Mày là ai, dám can đảm tổn thương Ý Ca Chan? À, tôi chỉ là một cả mẹn gì đờ qua đường mà thôi. Cả mẹn gì đờ? Là cái khỉ gì hả? Gần Tạ, đừng có vội chấp nhất, đây chỉ là một tên trộm mà thôi. Lúc này Tiêu cũng đi tới, từ trong tay của Kato đã kỳ lấy lại ô tặc chết thần, sau đó lại từ trong hư không lấy dây thường ra trói lại cả người, bao gồm cả tay và chân của Kato. Thương cốt không vào nếp, nút buộc cũng không đẹp lắm, có lẽ mình nên dành một chút thời gian đi học làm thế nào để trói người hữu hiệu nhất. Tiêu phê bình ngâm nghĩ một câu. Đây cũng là Nhật Bản, chắc chắn có người tinh thông việc này. Dù sao cậu cũng không thể dùng tiến sĩ ba bắn tơ nện lên người bình thường đi. Cố định là cố định lại, thế nhưng động năng từ tiến sĩ ba bắn ra cũng đủ để người bình thường tan xương nát thịt. Này, Tiêu, đã trói xong thì mau mau giải khai trói buộc cho tôi nào. Gần ta thấy Tiêu vẫn đứng đó ngâm nghĩa không khỏi nhắc nhở hô lên. Được rồi, tới liền đây. Tiêu nói rồi giơ tay lên hóa giải năng lực. Gần ta khoát khốn bận người bẻ eo một cái hầm hầm đi đến bên cạnh Tiêu, liếc lấy Kato Deki một mắt sau đó nói, đi thôi, chúng ta giao hắn ta cho cảnh sát. Cảnh sát. Tiêu bất chợt nghe đến từ này cũng có chút xa lạ. Đến thế giới này đã hơn 4 tháng, đa phần là ở trong phòng nghiên cứu bất lực, có đi ra ngoài cũng là ăn uống thư giãn đánh nghệ giả cả si, chưa từng bắt gặp bóng dáng bất kỳ cảnh sát nào. Bây giờ nghe gần ta nhắc tới mới biết đến thế giới của xỉn kẹn trở còn có cảnh sát. Dù sao, sơ tán đoàn người, hỗ trợ giải quyết hậu quả đều là việc của các cụ Joko. Tiêu lắc lắc đầu nói, cảnh sát không quản được kẻ này. Nào, giúp tôi khiên kẻ này đi vào. Bởi vì Tiêu phòng ngừa Kato Deki có thể dùng chân đá người chế tạo cơ hội chạy thoát nên cũng trói lại hai chân, giờ muốn di rời chỉ có thể khiên hoặc kéo đi. Tiêu và Gần Tạ còn chưa khởi công đâu, từ trong nhà xỉ bạ lại chạy ra đám người. Có chuyện gì thế? Gần Tạ hỏi thăm. Lệ Đủ Sủ xuất hiện. Xỉ bạ Tạ cực trả lời một câu sau liền chạy đi. Khoan đã, tôi cũng đi nữa. Gần Tạ thấy có chuyện xảy ra cũng không lo giúp Tiêu một tay, đuổi theo Tạ cực chạy đi. Tiêu nhìn sáu người rời đi cũng không nói gì, chào hỏi hai cụ rổ cổ giúp đỡ khiên cái tổ đặc kỳ đi vào. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ thấy cụ rổ cổ khiên người đi vào quay sang hỏi cụ rổ cổ, đây là việc thế nào? Mà Kato Deki cũng thấy được hỉ cô mạ, mỉm cười giơ hai tay bị trói lên tỏ vẻ chào hỏi, xin chào. Cờ xạ cả bệ theo bản năng lễ phép gật đầu nhìn hai cụ rổ cổ khiên Kato Deki theo kêu rời đi. Ở một bên cụ rổ cổ cũng bắt đầu giải sự việc cho cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ. Người này lại muốn bắt giữ ô tặc chết thần. Tìm được một căn phòng trống, kêu đợi hai cụ rổ cổ rời đi cảm ơn một tiếng, từ từ khép cửa lại, bắt đầu lục lọi mọi thứ ở trên người Kato Deki. Này, anh làm cái gì thế? Kato Deki cảm nhận tay kêu ở đây sờ sờ, da gà nổi lên, tóc gáy dựng đứng. Khổ vì hai chân bị trói chỉ có thể nhảy tránh xa. Lạch cạch, có tiếng vật rơi xuống, Tiêu nhìn lại, một cây súng hai nòng màu đen sen kẽ sọc vàng có thêm hoa văn màu xanh lam, đây chính là công cụ biến thân của Dien giờ dạy ở. Chương 43, ông chú xanh ăn. Chương 43, ông chú xanh ăn. Chính là nó. Tiêu cũng không lại quan tâm cái tổ đại kỳ, nhặt lên súng. Ngay thời khắc Tiêu cầm vào trong tay, cánh cổng run nhẹ một hồi lại lâm yên tĩnh. Ừm, đây là có chuyện gì? Tiêu tập trung tinh thần tra xét một chút nhưng vẫn không có chuyện gì khác thường, liền không quan tâm hấp thu 20 mễ độ lại chuyển vào cho cổng củng cố lại độ ổn định. Nói đi, các tấm thẻ bị anh cất ở đâu trên người? Tiêu giơ lên súng đối với Kato Deki hỏi. Người này. Kato Deki nghe Tiêu hỏi không khỏi biến sắc, anh là ai? Làm sao mà biết được chuyện này? Kato Deki một mặt trầm trọng hỏi. Theo anh biết, thế giới này hoàn toàn không có sọc cờ xâm lấn, không thể có người khác biết về vật này. Chẳng lẽ là nạ dù tạ kỳ báo cho? Không nên nha, kẻ bị chiếu cô đáng lẽ phải là sủ cả xa mới đúng. Anh không cần biết. Nếu anh không trả lời, tôi sẽ phải tự tìm đó. Tiêu không cho Kato Deki đánh trống lảng rời đi chủ đề, tiến tới một bước gây thêm áp lực nói. Dừng lại. Kato Deki mặt xanh mét nói, tôi để nó ở túi áo trong, cậu chỉ cần cởi trói người tôi liền có thể dễ dàng lấy ra. Rất tốt. Tiêu tiến lại gần đưa tay ra viết một chữ định. Mà mặt mày tái mét Kato Deki là dây chuyển âm trầm. Tiêu thấy Kato Deki trở mặt nhanh chóng như vậy cũng cười, hỏi, thế nào, tưởng rằng có thể bị mở trói là sẽ trốn ra được sao? Biết đây là thứ gì không? Đây là vật lực lượng đặc biệt của thế giới này. Muốn thoát khỏi đây, chỉ cần chờ tôi nghiên cứu xong thứ này là được. Tiêu nói rồi từ trong người của Kato Deki lấy đi thẻ Dien, xoay người ra khỏi phòng. Một bên khác, nhóm người của Sủ Cạ Xạ cũng như trong cốt truyện bắt đầu đi dạo xung quanh tìm hiểu về thế giới mới này. Không biết gì đỡ của thế giới này sẽ như thế nào. Hồ Ngộ Đệ Dạ Dù Sủ Kẹ vừa đi vừa nói. Tôi cũng không biết. Có thể mới gặp mặt liền sẽ đánh lên đi. Thì Cạ Di Nạ Sù Mị đáp. Không cần quan tâm, nếu họ muốn đánh thì cứ đánh, hạ gục họ sau lại nói chuyện cũng không mượn. Cạ Bạ Sủ Cạ Xạ bâng cơ nói. Chính thái độ ngạo mạn đó của anh mới sẽ để người ta hiểu lầm đó. Thì Kaji Natsumi bắt đầu chỉ trích. Không phải do tôi mà là do bọn người kia quá dễ tin người mà thôi. Dù cả xạ phản bắt nói, tự nhiên có một ngày một kẻ lạ mặt đi tới nói rằng có một tên sẽ hủy diệt thế giới phải đánh bại hắn, cô có tin không? Nhìn Natsumi lâm vào suy nghĩ, dù cả xạ lại nói một câu, và lại, nạ dù tạ kỷ phát luôn khó tin như vậy lại còn ăn mặt khả nghi, những người kia lại không biết gọi điện báo cho cảnh sát hay bệnh viện tâm thần. Hey, thật là đáng lo. Ổ Ngộ Đệ Dạ Dù Sủ Kẻ ở một bên nghe cũng cảm thấy nột, không gì khác, bởi vì cậu chính là một trong những người đáng lo mà cả Đạ Sủ Cả Xạ vừa mới đề cập ở trên. Ổ Ngộ Đệ Dạ Dù Sủ Kẻ, cả mẹn gì đỡ củ rủ gà một thực thể củ rủ gà ở thế giới song song khác, thế giới đầu tiên mà cả Đạ Sủ Cả Xạ đi qua sau đi thế giới của Hỉ Cả Dị Nạ Sủ Mì bị phá hủy. Ngay khi phát hiện ngay lưng biến thân ở một ngọn núi, cậu liền bị Nạ Dù Tạ Kỷ cảnh báo về Đệ Cả. Thật ra ban đầu cậu cũng không tin tưởng nhưng về sau chiến đấu với Củ Do Nghi, cậu mới biết đai lưng ạ cổ mạnh mẽ. Mà nạ rủ tạ kỳ ở đó rõ ràng lại không lấy đi thứ chân quý này, càng chứng tỏ lời nói của ông ta đáng tin cậy. Ngoài ra, một phần cũng là như nạ Sumi nói, rủ cả xạ quá ngạ mạn. Tìm một cơ hội ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh một chuyện giải bày một chút là được rồi. Thế mà rủ cả xạ chẳng thèm giải thích gì làm cậu phải khai chiến. Ừ, mặc dù người thua chính là cậu. Nhìn thấy nạ Sumi lại muốn tranh cãi, dù sủ kẹ cũng tiến lên ngăn cản. Thôi thôi thôi, hai người bình tĩnh một chút. Thách hai người ra, dù sủ kẹ mới tiếp tục nói. Này ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút. Nạ Sủ Mị thấy rủ sủ kẹ tay vô vô bậc thềm cũng cùng ngồi xuống nghỉ ngơi ngắm nhìn xung quanh. Nơi này thật kỳ lạ, quảng trường rộng rãi sạch sẽ như vậy tại sao lại không có bất cứ ai đi dạo? Nạ Sủ Mị nói lên nghi ngờ của mình. Lúc này, xung quanh đài phun nước chợt hiện lên từng tia ánh đỏ, hàng chục nạ xì từ đó bước ra. Quái vật. Tổ ngộ đệ dạ rủ sủ kẹ kéo hì cạ gì Nạ Sủ Mị đứng dậy, rời xa chỗ này một chút. Cả bạ sủ cả xã bình tĩnh lấy ra đai lưng, chuẩn bị biến thân liền nghe đến tiếng chống trận từ xa vang lên. Sì bạ tạ cờ dài u nổ sù kẹ, u mở mỏ gì gần ta bọn người đều nhao nhao xuất hiện xếp thành một hàng, các cụ rồ cổ cũng nghiêm túc giữ vững bối cảnh. Mà ổ ngộ đệ dạ rủ sù kẹ và hỉ cả gì nà sù mỉ cũng ở đằng xa phát hiện ngoài rìa có một cái cụ rồ cổ đeo máy chụp hình. Đó là sù cả xạ có phải không? Phụt, ha 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 ha, chính là cậu ta nhìn cái tướng ngồi không giống ai là biết rồi. Hai người ở một chỗ rèm pha sù cả xạ cười cười nói, mà ở phía dưới, sau khi giữ u nổ sù kẹ ngâu hưng chiêu hàng không tên nạ xì nào hưởng, các xỉn kẹn trợ cũng biến thân ở trước mặt sù cả xạ. Dù sủ kẹ, nà sủ bị ba người biểu diễn một phen sức mạnh. Khi xỉn kẹn dép triệu ra liệt hỏa đại trạm đao sau, dù cả xạ cũng theo đó lấy ra tấm thẻ sám ngâm nghĩa một chút. Xem ra phải đạt được thừa nhận của cậu ta sao? Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Khi mọi người tập hợp lại chuẩn bị rời đi, từ xa xa lại có một bóng người dần dần đi tới. Người này đầu tóc rối bời, râu ria xùm xoàm, tay cầm một bao vải hình trụ dài, trên thân khoác một bộ áo trắng tả tơi, nhìn vào lôi thôi lết thiết. Tổng quan mà nói, như một vị kiếm khách lang thang thời xưa. Zuguro. Xin kẹn rét xỉ bạ tạ cơ nhận ra người đến là ai liền một lần nữa rút kiếm ra vào tư thế chiến đấu. Năm người còn lại cũng nhao nhao tàn ra, tay cầm lên vũ khí của bản thân. Lại có chuyện xảy ra. Cả bạ sủ cả xa gặp đến vẫn còn có việc, cùng các cụ rổ cổ tìm một chỗ lại bày ra đội hình. Khi phù họa rủ hữu đổ tiến gần phạm vị 5 mét liền ngừng lại đối mặt nhìn vào người. Xin kẹn rét, đã lâu không gặp. Ngày hôm qua ta muốn đi tìm người giao đấu một trận nhưng lại không tìm thấy, hôm nay có duyên tình cờ gặp mặt thật là ý trời. Phù họa rủ hữu đổ đưa bao bọc hướng về phía trước nói. Sì bạ tạ cờ chưa kịp nói gì đã nghe bên cạnh tiếng ngạc nhiên của gần tạ băng lên. A, đây là ông chú xanh ăn. Ông chú xanh ăn. Các thành viên khác của xỉn kẹn chờ năm miệng một lời nhìn về phía u mờ mò gì gần tạ. Đúng vậy. Hôm bữa tôi ở trên núi gặp phải ông chú này, lúc đối mặt với nhau tôi đã cảm nhận được một luồng khí thế không giống bình thường, có hưng hực, có đấu trí, có đối với thực lực của tôi chờ mong. Mà đối với một đầu bếp sushi đẳng cấp tuyệt đỉnh như tôi mà nói, đây chính là dấu hiệu của những kẻ xanh ăn chân chính. Mọi người có lẽ còn chưa biết nhưng hơn 10 năm buôn bán sushi tôi đã gặp phải 4 người như thế này rồi. Hiển nhiên, tất cả đều phải khuất phục bởi Sushi Gon. Sushi Gon là nhất. Ha ha ha. U mở mỏ gì gần tạ giải trừ biến thân, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời đắc ý cười dài một hồi sau mới tiến lên một bước tiếp tục nói, ông chú, không may là bây giờ tôi không có mang theo xe sushi. Như vậy đi, nếu ông chú không ngại thì đi với tôi một chút đến nhà Shiba, tôi lấy xe sushi sau liền mời ông chú một bữa sushi miễn phí. Gần tạ. Giải u nổ sụ kẹ nghe thế cũng không khỏi sừng sộ lên kéo gần tạ về sau bắt đầu giải thích. Cái gì? Ông chú xanh ăn kia là gệ đủ sủ. U mờ mò gì kinh hoàng nói, một hồi nhìn rủ rủ rồ, một hồi nhìn U nổ sủ kẹ. Thật, cậu không thấy thiếu chủ vẫn đang đề phòng sao? U mờ mò gì gần tạ khuôn mặt và mèo, ôm ngực run run ngã quỳ xuống, người không biết còn tưởng đây là bị lửa tình đây. Chương 44, U mờ mò gì gần tạ, cả mẹn gì đơ đi ẹn chương 44, U mờ mò gì gần tạ, cả mẹn gì đơ đi ẹn cả đạ sủ cả xạ, ổ ngộ đệ dạ rủ sủ kẹ, thì cả gì nà sủ mì ngồi bên ngoài quan sát thấy phản ứng của U mờ mò gì gần tạ phản ứng kịch liệt như thế cũng không khỏi vui lên. Ông nô đệ dạ rủ sủ kẹ, thì cả gì nà sủ mì vì không bại lộ che miệng khúc khích cười thầm mà cả đạ sủ cả xạ khỏe miệng cũng nết lên lộ ra răng trắng. Nếu không phải có mạng che mặt đã bị người khác nhìn ra. Ha 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 ha, lúc này, phu họa rủ rủ rồ cũng che mặt phá miệng ra cười, vang vọng khắp nơi. Xin kèn rét, không ngờ ngươi cũng có người bạn thú vị như vậy nói rồi, phu họa rủ rủ rồ quay sang gần tạ nói, xin kèn ôn, ngươi rất thú vị. Đợi lần này ta đánh thắng xỉn kẹn Z sau liền tới xe sushi của ngươi ăn mừng, để xem sushi bây giờ so với hơn 200 năm trước đã như thế nào rồi. Cái gì, 200 năm trước? Phù họa rủ hữu đô lại không quan tâm đến gần tạ, từ bọc vải rút kiếm ra, một ánh lửa xanh lam qua đi đã là ghẻ đủ sủ hình thái, một bộ giáp trắng bao quanh bộ xương máu, hai hốc mắt sáng lên ánh vàng. Chiến nào, xỉn kẹn Z? Phù họa rủ hữu đô xông về phía trước, xỉ bạ tạ cờ cũng không hề yếu kém đi lên tiếp kiếm. Ken ken ken. Tiếng kiếm vang vang vành liên hồi. Hai người giao đấu chiêu chiêu đều nguy hiểm nhưng ai cũng bị một người khác đỡ được, lần đầu giao đấu đã nhanh chóng tiến vào khốc liệt. À, thiếu chủ, thần tới giúp người đây. Tôi nữa. Cả tôi nữa. Giải u nổ sủ kẻ đứng ngoài quan sát thấy hai người đỏ kiếm một hồi sau tạm thời có một hồi tách ra liền nhân cơ hội cầm kiếm xông lên tiếp ứng, các thành viên khác cũng nhao nhao đuổi theo. Phù họa rủ hữu hiệu nhẹ nhõm chặn được kiếm chém tới, lật một cái liền gạt ra phá vỡ thế cầm kiếm của Zuru nổ sủ kẹ, nghiêng người chém bay Zuru nổ sủ kẹ ra xa đụng vào đang chạy đến Chia Hạ Kỳ làm cả hai người té ngã. Ta đang cùng thiếu chủ nhà các ngươi chiến đấu, tôn tép ngại nhép mau rời xa, lần sau ta sẽ không lưu tình nhẹ tay đâu. Phù họa Zuru Zoro lại tiến lên hai nhát nhanh trong chém bay mạ cổ và cổ tổ hạ, chạy thẳng một mạch quân lấy xỉ bạ tạ cờ chém giết. Đáng ghét. Zuru nổ sủ kẹ tức giận đập tay xuống đất. Ta sẽ không để ngươi như ý đâu. Zuru nổ sủ kẹ, Chia Hạ Kỳ, mạ cổ. Cổ tổ hạ bốn người lại tiếp tục xông lên tuy không mấy hữu dụng, lại một mực thêm phiền. Soạn. Lại một lần chém bay bốn cái phiền phức thoát khỏi trạng thái biến thân sau, phù họa rủ rồ liền cũng biến trở về bình thường. Hắn rủ rồ một đời kiếm sĩ, tuy vui với tiếng hét thảm của kẻ địch dưới kiếm nhưng nghe hoài cũng lại không có giá trị, nhất là của bọn kép dịu này. Theo hắn thấy ở trong đám này chỉ có xỉn kèn Z mới được coi là kiếm sĩ chân chính, còn bọn ngại chỉ có thể nói là biết dùng kiếm mà thôi, đánh tới đánh đi làm hắn cũng mất hứng thú giao chiến. Xỉn kèn Z, hôm nay chúng ta gác lại chiến đấu tại đây, có cơ hội, ta lại tìm đến ngươi. Nhìn phù họa rủ đồ cho kiếm vào bao giờ đi, xỉn kẹn chờ bọn người cũng không lại ngăn cản. Dù sao, tên lệ đủ sủ này còn chưa từng đi ra gây sự, và lại có muốn cản cũng cản không được, xì bạ tạ cờ có thể đánh ngang tay nhưng không có nghĩa là có thể cầm chân hắn lại. Ép quá mức không chừng tên này sẽ thông qua khe hở rời đi sau đó xuất hiện ở một chỗ vùng sâu núi thẳm nào đó cũng lại không thể tìm kiếm. Không thấy được hay rủ rồ xuất hiện đi lung tung các xỉn kẹn chờ đều không có nhận biết được sao. Một mặt là do các ghế đủ sủ lại không như bọn thuộc hạ hệ dạ cả sỉ hay nạ nạ sỉ, các ghế đủ sủ có thể rất tốt khống chế khí tức của sông sản dụ trên người, mà khác chính là trông sủ kỳ mạ cũng không bao trùm hết được tất cả mọi nơi. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Vâng thưa thiếu chủ. Xin kẹn chờ rời đi, các cụ dầu cổ cũng bắt đầu dọn dẹp mà sủ cả xạ cũng có ý định đi nhà sỉ bạ xem xét một chút liền thuận thế theo sau. Zusuke, Zusuke. Đừng lo ngồi đó nhìn nữa, mau mau đi xuống xem sủ cả xạ thế nào rồi. Thì cả gì nạ sủ mỹ lay lay ổ ngộ để dạ rủ sủ kẹ chuẩn bị đi xuống xem xét. Natsumi, từ từ thôi, Tsukasa vẫn ở đằng kia thôi mà. Vừa. Ô nộ đệ dạ rủ sủ kẻ vừa quay sang gọi lại Natsumi, khi quay đầu lại liền đã không thấy bóng dáng Tsukasa đi đâu. Nhà sĩ bạ, tiêu sau khi bắt được công cụ biến thân của DN cũng quay về phòng mình nghiên cứu một chút, mà Kaito Deki cũng được thả ra, chỉ là bị hai cụ rổ cổ trông coi mà thôi. Kaito Deki lúc này đang ngồi uống trà, mắt liếc xéo xung quanh đánh giá từng món đồ cổ của nhà sĩ bạ, lâu lâu lại liếc qua đang vô vô lưng của mình cờ xạ cả bệ hỉ của mạ. Một hồi lâu, đoàn người quay về. Cơ sở cả bệ hỉ cô mạ đi lên đón nhìn thấy trừ tạ cơ dực và gần tạ ra ai cũng bị thương liền bắt đầu lo lắng điều động lên các cụ rổ cổ chuẩn bị săn thuốc mới bắt đầu hỏi thăm mọi chuyện. Mà gần tạ cũng nhận ra ngồi ở một bên uống trà cái tô đại kỳ, cái tô đại kỳ cũng nhận ra đứng ở phía sau cả đạ sủ cả xạ, giơ lên chỉ trong tay đã cạn ly trà, ngụ ý để sủ cả xạ đi đến châm đẩy. Dù cả xạ bĩu môi không động đậy, cái tên này còn muốn để mình châm trà. Không dưới nước nóng lên người đã là lễ phép. A, tên trộm cả mẹn gì đờ. Gần tạ chỉ cái tô đại kỳ nói, nhao nhao hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cậu biết người này là ai? Giải U nổ sủ kẻ thấy gần tạ biết người lạ mặt này hỏi, dù sao lúc ra cửa gấp gáp chạy đi giải U nổ sủ kẻ bọn người cũng không để ý bị trói lại một bên cái tổ đại kỳ. Tên này tự xưng cả mẹn gì đơ, sáng sớm hôm nay định cướp đi ỉ cả chan bé bỏng của tôi đó. Gần tạ đối với tạ cứ cằn nhằn, may mắn có kiệu nhanh trí giúp đỡ. À mà cậu ta đâu rồi? Lúc này, kiệu nghe động tĩnh từ trong phòng đi ra, thấy người bị thương không khỏi giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lúc này vẫn chưa đến nửa đoạn sau cốt chuyện đâu. Làm sao lại bị thương như vậy? Chẳng lẽ do hiệu ứng cánh bướm mà bột trước giờ ra sân? Mọi việc rõ ràng lúc sau cũng đã là nửa giờ đi qua, ở chính sảnh chỉ còn có Kiu, Takers, Gần Tạ, Thủy Cô Mạ, Đại Kỳ với một vài cụ rổ cổ đứng hầu, những người bị thương thì đi về nghỉ ngơi. Hiển nhiên Sủ Cả Xạ cũng không có ý định đứng hầu đám người này, chỉ là đứng dựa ở một góc khuất mà nghe thôi. Kiu cũng biết được đích thật là do mình mà ra nhưng cũng không quá lo lắng, chỉ là dù hữu rổ thôi mà, người này Kiu biết, ngoại trừ ở trong phim kém chút giết xỉ bạ Takers ra đều không làm gì quá đáng, không đáng để lo. Kiu nghĩ lấy ra công cụ biến thân của DN đưa cho Gần Tạ nói. Đây là đồ vật của tên trộm ngồi ở bên kia, có tác dụng như điện thoại thư đạo hay điện thoại sushi của cậu, nếu cậu muốn có thể trả lại, chỉ là nhớ phải cân nhắc coi chừng tên kia lại một lần nữa phạm tội. Gần Tạ cầm lên đi Enzer giải ở, lật qua lật lại nhìn một chút, hỏi, cái này sử dụng thế nào? Rất đơn giản, thấy cái chỗ này sao, kéo về trước sau đó nhét tấm thẻ này vào, tìm một phương hướng bóp cò là được. Tiêu rất thành thạo hướng dẫn cho Gần Tạ, cái tô đặc kỳ ngồi một bên quân tay, khỏe miệng giật giật. Ồ! Gần Tạ hô lên một tiếng, trực tiếp nhét thẻ vào nhắm ngay phía trên trần nhà. Chíu. Các men giải. Gần Tạ không nói hèn xỉn trực tiếp bóc cỏ. DN. Hiệu ứng biến thân như trong phim qua đi, Gần Tạ bây giờ mặc lên thân áo giáp của DN nắm tay cảm nhận một chút sức mạnh. Hơi yếu. Nghe đến Gần Tạ nói vậy, Yêu lắc đầu cười tiếp tục nói, yếu thế là đúng rồi, ưu điểm của thứ này chính là triệu hồi các kỵ sĩ khác ra hỗ trợ, chính mình thì ở một chỗ an toàn tấn công. Cậu thử lấy các tấm thẻ khác nhét vào một chút liền biết. Được. Gần Tạ lấy ra hai tấm thẻ, lần lượt nhét vào lại nhắm lên trời bắn. Khoan đã, Yêu chưa kịp ngăn cản, trên không trung đã hiện lên bóng chồng tụ làm hai người rơi xuống đè Gần Tạ. Chương 45, ấn lung chương 45, ấn lung Tiêu nhìn tình cảnh trước mắt, lắc lắc đầu bất đắc dĩ cũng đứng lên theo các cụ rổ cổ đỡ Gần Tạ đứng dậy, đang định nói chút gì lại nghe thấy tiếng chuông vang lên. Trong nhất thời mọi người nghiêm mặt, các cụ rổ cổ nhanh chóng lấy bản đồ chỉnh ra trước mặt Takers, Kikoma, Gần Tạ bọn người. Mazunosuke, Chiaki, Mako, Cổ Tô Hạ bốn người cũng gắng gượng mang thương đứng dậy, mong muốn lại tiếp tục chiến đấu. Các ngươi đi nghỉ đi, có ta xử lý là được. Tạ Cừ nghiêm túc phủ quyết. Tạc Chan nói đúng đó, mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có tôi và Tạc Chan là được, thuận tiện cũng thử một chút thứ này. Gần đã đồng ý với Tạ Cừ cũng khuyên nhủ một câu. Giải U Nổ Sủ Kẻ nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại liền thấy được một bộ giáp xanh lam lạ hoắc. Tiếng nói này là Gần Tạ. Dừng lại, tiêu diệt Gệ Đủ Sủ quan trọng, không thể bỏ lỡ thời gian được. Xì Bạ Tạ Cừ thấy cuộc trò chuyện có dấu hiệu tiếp tục kéo dài, quyết đoán cắt ngang sau đó trực tiếp rời đi. Đợi tôi với, Tạc Chan. Gần Tạ nhanh chóng đuổi theo. Dù cả xã cũng lặng lẽ theo sau, nửa đường còn phát hiện Rủ Sủ Kẻ cũng lẫn vào đám cụ rồ cổ. Mà Giải U Nổ Sủ Kẻ, Triệt Hạ Kỳ bọn người còn muốn đi lại bị Hỉ Cổ Mã ngăn lại. Mọi người về nghỉ đi, phải tin tưởng Gần Tạ và thiếu chủ. Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã lại không muốn mọi người mang theo chấn thương đi chiến đấu, nói một câu liền quay đầu túi người về phía Tiêu, nói: "Tiêu, tôi xin nhờ cậu lần này." Tiêu nhìn thấy cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã túi đầu cầu mình cũng không do dự gật đầu, cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã người này đã giúp đỡ cậu lúc cậu mới đến thế giới này, không lý do không giúp đỡ. Tiêu bắt đầu thông qua cổng lấy ra 12 bình nước thuốc, 6 xanh 6 đỏ, đưa cho Hỉ Cổ Mã. "Những này là gì?" Cờ xạ cả bệ lớn tuổi, không nhận ra hỏi một câu. Mà đứng ở một bên Triệu Hạ Kỳ lòng có nghi ngờ mở miệng hỏi: "Đây không phải là thuốc hồi ma và thuốc hồi máu đi?" Tiêu thấy Triệu Hạ Kỳ nhận ra cũng gật gật đầu xác nhận nói, tuy không thật sự đúng như vậy nhưng hiệu quả cũng gần như. Gia trẻ bốn người nhìn qua nhìn lại Tiêu và Triệu Hạ Kỳ, muốn một lời giải thích. Tiêu cười cười nhìn về phía Triệu Hạ Kỳ. Triệu Hạ Kỳ thấy mọi người đều nhìn mình kinh ngạc nói, không phải chứ? Chú Hỉ Cô Mạ thì không nói, Giải U Nô Sú Kẻ, chị Mạc Cô, Cổ Tổ Hạ cũng không biết. Ba người đều nhao nhao lắc đầu. Vậy mọi người trước khi trở thành xỉn kén trở, thời gian rảnh rỗi đều đang làm gì? Triệu Hạ Kỳ vô lực hỏi lại. Luyện tập diễn kịch đây là Giải U Nô Sú Kẻ nói. Nấu ăn đây là Mạc Cô nói. Thổi sáo đây là Cổ Tổ Hạ nói. Triệu Hạ Kỳ cảm thấy không lời, những người này không có tuổi thơ sao? Triệu Hạ Kỳ buồn bực nhìn về phía Tiêu, tỏ vẻ ai đem ra ai giải thích, chính cậu là không lại muốn nói. Tiêu ngồi một bên vui vẻ nhìn Triệu Hạ Kỳ bất lực, lúc này mới mở miệng nói, bình màu xanh là thuốc phấn khởi, uống vào có thể để cao tinh thần, hóa giải một chút mệt mỏi. Bình màu đỏ là thuốc hồi phục, có tác dụng giúp vết thương khép lại cấp tốc. Mỗi người uống hai bình mỗi loại liền có thể ngay lập tức trở lại khỏe mạnh, tham gia chiến đấu. Cái này cỡ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã trợn mắt hốt hoồm, lắp bắp nói, yên tâm, không có tác dụng phụ. Tiêu thấy Hỉ Cổ Mã như thế cũng bổ sung thêm một câu. Những thứ này chính là nước thuốc do thầy Endo làm, hiệu quả đáng tin cậy, đã thông qua thị trường kiểm nghiệm, mấy trăm lính đánh thuê dùng cũng đều đánh giá 5 sao. Tiêu cũng vì đề phòng nguy hiểm mà độn rất nhiều. Loại nước thuốc cơ bản này, Tiêu cũng biết làm, lúc còn làm công ở chỗ thầy Endo, việc của cậu từ phân loại, xử lý nguyên vật liệu đến canh chừng nhiệt độ, chia nước thuốc ra từng bình lại đem đến hội, chỉ có dùng ma lực để xúc tác nước thuốc phát huy tác dụng là do chính thầy Endo làm mà thôi, một bình có thể so với cậu làm 3 bình. Ngoài ra, hai loại nước thuốc này trong cây thuốc và dược phẩm phổ biến còn có ghi chú các loại dược liệu có thể thay thế và hai ba loại nước thuốc có hiệu quả tương đồng. Dù sao loại nước thuốc tuy đơn giản nhưng hữu ích như thế này đã bị nghiên cứu qua mấy thế hệ. Kaito Eki ngồi ở một bên bị hai cụ rổ cổ trông coi nghe đến không có tác dụng phụ sau hai mắt cũng sáng lên. Hiệu quả lại nhanh, tác dụng lại tốt, đây chính là thần dược có thể cứu người một mạng khi nguy cấp. Kaito Eki mắt nhìn 12 bình nước thuốc, càng ngày càng sáng. Chiaki, Zaiuno Suke, Mako, Koto hạ bốn người nghe Tiêu giải thích xong đã không kịp chờ đợi mỗi người lấy hai bình mở ra rót vào trong miệng. Hiệu quả cam đoan, bọn người uống vào sau mắt trần có thể thấy vết thương nhanh chóng khép lại, mười mấy giây đồng hồ qua đi đã hoàn toàn không thấy bất cứ tổn thương gì. Giải U Nổ Sủ Kẻ nắm chặt nắm đấm, nói, thật sự. Cảm ơn, Tiêu. Hỉ Cổ Mã, tôi đi đây. À tốt. Hỉ Cổ Mã lơ mơ gật đầu nhìn bốn người lục tục rời đi, trong lòng ngổn ngang. Hey, đây cũng là chuyện gì, chính mình chỉ là ý định nhờ Tiêu đi giúp thiếu chủ tham gia chiến đấu một trận đợi các xỉn kèn trở khôi phục là được, không ngờ sự tình lại bày ra như thế này. Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã nhìn để lại bốn bình nước thuốc, không cần hỏi ông cũng biết là để dành cho ai. Ngoài thiếu chủ với Gần Tạ thì còn ai? Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã chỉnh trọng lại túi người cảm ơn Tiêu một cái, nói, tôi xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của cậu thế nhưng quá quý giá xin hãy nhận một chút tạ lễ của chúng tôi. Hỉ Cổ Mã nói vây tay ra hiệu cụ rổ cổ đi lấy tạ lễ. Ấy thôi được rồi, tôi ăn ở ngủ nghỉ miễn phí ở nhà xì ba nhiều ngày như vậy, giúp đỡ một chút cũng không có gì. Tiêu khoát khoát tay từ chối nói, không được, chuyện nhỏ nhặt này không bù được sự trợ giúp của cậu. Nhờ có những nước thuốc này mà các xỉn kẹn trở có thể nhanh chóng hồi phục tham gia trận chiến, nhanh một giây có thể cứu vãn rất nhiều mạng người và tài vật. Tiêu thấy cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã kiên quyết như vậy nghĩ một hồi, nói, như vậy đi, ông có thể cho tôi mượn ấn lung nghiên cứu vài ngày là được. Vì sao cậu? Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mã đang nói giữa chừng cũng chợt nhớ lại người này cũng có mượn đọc tàng thư nhà Si Ba, có thể biết được ấn lung cũng là có thể hiểu được. Ấn lung, một loại trang bị được thiết kế ra để có thể tập trung sức mạnh của tất cả chiếc thần lại là một. Được thiết kế ra hơn trăm năm trước nhưng vì thời đó không ai tập hợp đủ chiếc thần, cũng không có ai có văn lực đủ mạnh để hoàn thành. Ấn lung muốn tập trung sức mạnh của tất cả chiếc thần cần phải nhờ sức mạnh của chiếc thần này hỗ trợ sức mạnh của chiếc thần khác, lại dùng văn lực của bản thân trải bước, sắp xếp theo thứ tự nên cần một lần là hoàn thành, nếu không gây ra năng lượng không cân bằng, lại phải làm lại từ đầu. Nếu như không có các đĩa chiếc thần của các xỉn kèn chờ hỗ trợ, có lẽ Gần Tạ cũng sẽ không như trong phim, có thể hoàn thành ấn lung. Không nên quên, hải lao chiếc thần Gần Tạ còn phải dùng đến mấy năm mới có thể hoàn thành, nếu không có các đĩa chết thần, một mình anh không thể gánh chịu lượng văn lực chế tạo cả 8 con chết thần được. Đoán chừng người thiết kế ra ấn lung này cũng ý thức được vấn đề nên chỉ tạo được hình thức ban đầu rồi thôi, cũng để ghi chép và đồ vật lại cho đời sau. Có lẽ người này cũng mong đợi một ngày có người có thể hoàn thành hoặc cải tiến thứ này đi. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mà nghĩ một lát, cũng gật gật đầu đồng ý nói, ấn lung bây giờ còn đang được cất ở đền Kèn Chèn, nơi chôn cất của xỉn kèn chờ đầu tiên, nếu cậu muốn còn phải chờ vài ngày. Không có vấn đề. Tiêu hài lòng gật đầu đồng ý thấy mọi việc xong xuôi, cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ thở phào một hơi nhìn về phía Tiêu, nói, tôi cũng có chút chuyện nhỏ muốn hỏi cậu. Chương 46, nạ dù tạ kỳ, không, ta vẫn đúng, chương 46, nạ dù tạ kỳ, không, ta vẫn đúng, chuyện gì? Tiêu nhấp một hớp trà, hỏi, cậu có thuốc chữa đau lưng kinh niên không? Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ nhỏ giọng hỏi, đây, để tôi xem lại. Cậu còn trẻ tuổi, vẫn chưa đến lúc lo lắng về việc này. Cũng không biết cây thuốc và dược phẩm phổ biến có giải pháp không? Nếu không có cũng có thể cân nhắc tạo một cái ghế massage tặng cho thầy Endo. Tiêu đẩy kính mắt kích hoạt K1 bắt đầu tra xét tài liệu đã lưu trữ. Vừa xem xét, Tiêu vừa ăn bánh uống trà, trong tầm mắt chợt thấy thiếu thứ gì. Cái tổ đã kỳ đâu rồi? Một bên khác, Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực và Ú Mở Mọ Dị gần tạ theo tiếng cảnh báo của Trung Sủ Ký mà đến tìm kiếm vệ dạ cả sĩ như lại không thấy bóng dáng ở đâu, chỉ để lại một vài chiếc xe đạp bị phá hủy. Tên kia chạy đi đâu rồi? Gần Tạ nhìn quanh vẫn không thấy gì chạm, quay đầu hỏi Tạ Cơ Dực, chúng ta bây giờ làm gì? Tạ Cơ Dực không để ý đến Gần Tạ, nhặt lên trên mặt đất cặp hồ sơ, lấy ra xem xét. Chợt Tạ Cơ đưa cho Gần Tạ một tờ hồ sơ, chia ra tìm thử người này. Gần Tạ nhìn một cái, gật đầu, được. Tạ Cơ cùng Gần Tạ tách ra, chạy qua một con phố liền thấy hiện tượng hỗn loạn. Một người phụ nữ một tay xách giỏ đồ ăn, một tay khác cầm một cây đao đang chém loạn khắp nơi. Mà cây đao này, Tạ Cơ rất quen thuộc, là của Nanashi. Nhìn trên mặt đất đã nằm hai người, Sĩ Bạ Tạ Cơ nhanh chóng chạy đến ngăn cản người phụ nữ này tiếp tục gây ra lỗi lầm. Sĩ Bạ Tạ Cơ lấy ra điện thoại thư đạo biến thân xỉn kèn Z, rút ra kiếm dùng sống kiếm đánh vào tay cầm đao. Người phụ nữ đau đớn buông ra đao, túi người ôm tay mà Tạ Cơ đứng gần ngay trước mặt cũng để ý đến trên đỉnh đầu dị dạng bọc to màu đỏ. Thứ quỷ gì? Tuy không biết là thứ gì nhưng hiển nhiên người bình thường là không thể có thứ này. Thuận tay chém một nhát, bọc đỏ vỡ ra văng mũ tung tóe, mà người phụ nữ trước mắt cũng theo đó khôi phục bình thường. Thì ra là vậy sao? Sĩ Bạ Tạ Cơ nhanh chóng lấy ra điện thoại thư đạo liên lạc cụ mở mỏ gì gần Tạ thông chi tình báo mới nhất. Đã biết, Tạ Chan. Gần Tạ nhận được tin tức ngay lập tức lấy ra ba tấm thẻ lần lượt nhét vào đi ẻn giờ giải ở. Các men giải, dí ho trục. Các men giải, tô ưu dạ. Các men giải, tô đỏ dầu kỳ. Bang. Năm bóng người cấp tốc ngưng tụ trước mặt Gần Tạ. Mau tách ra tìm đi. Cụ mở mỏ gì gần Tạ sau khi ra lệnh cũng chọn một phương hướng tiếp tục tìm kiếm, chạy chốc lát liền thấy được một quán ăn đang bị Nanashi chiếm lĩnh, bên trong vẫn còn rất nhiều con tin. Xem ra đến lúc dùng thứ này rồi. Gần Tạ lại lấy ra một tấm thẻ bỏ vào đi ẻn giờ giải ở. Tác giải, Invisible. Thân ảnh Gần Tạ dần dần trở nên vô hình, anh cũng xác nhận một chút thông qua tấm gương và bóng, thật sự chắc chắn sau liền nhẹ nhàng lẹn vào đi dự định tập kích bất ngờ. Nhưng Gần Tạ chưa bước chân vào cửa đã thấy một màn chiến đấu đặc sắc. Một người trung niên chỉ trỏ đánh lạc hướng một tên Nanashi liền ngay lập tức nhân cơ hội cướp đi đao của kẻ xui xẻo này, tận dụng đồ đạc trong cửa hàng tạo lợi thế đâm ngang chém thẳng vài đường kiếm liền đã lật ngược được tình thế đánh ngã hết tất cả Nanashi, chế phục một cái nam tính dân đi làm. Đánh vỡ cái bọc đỏ trên đầu là được. Gần Tạ thấy mọi người đều nhao nhao xuống lại muốn bắt người này về đồn không thể không thoát ra trạng thái vô hình đi đến bên cạnh nhắc nhở. Những người bị hại này thấy có người ăn mặc quái dị đi đến liền tự động giải tán, xin kèn cho mà, cái này bọn họ biết. Tàn Nghị Cụ Dạn Đổ nghe thấy tiếng nhắc nhở nhìn lại người đến. Ai đây? Xin kèn Mờ Lu. Mới qua một thế hệ mà chiến phục đã thay đổi rồi sao? Tuy Tàn Nghị Cụ Dạn Đổ không biết người này là ai nhưng thân là xin kèn Bờ Jin tiền nhiệm, trực giác mách bảo cho ông đánh vỡ thứ này có thể là đúng. Không bất ngờ gì xảy ra, sau khi bọc mũ bị phá vỡ người này lại không tiếp tục dãy rủa, chớp mắt mấy lần liền bừng tỉnh ngó trước nhìn sau miệng lẩm bẩm cặp hồ sơ rồi chạy ra khỏi tiệm. Kiếm thuật của ông chú rất là tuyệt vời đó. U Mở Mọ Dị lúc này đi lên bắt chuyện, cảm ơn ông chú lúc nguy cấp đã đứng ra cứu giúp mọi người thế nhưng mà lần sau cũng không nên mạo hiểm như vậy, tôi thấy có mấy lần ông chú xém bị chém đây. Không đợi Tạ Nghị Cụ Dạn Đồ nói chuyện, Gần Tạ vô vai ông chú tiếp tục nói, ông chú ở đây giúp đỡ xem chừng mọi người tôi đi xử lý việc tiếp theo cho, khi nào dành tìm đến xe sushi gôn, tôi làm một phần sushi đặc biệt đại ông chú. Yên tâm, tay nghề của tôi là gia truyền, đảm bảo ngon. Chào nhé. Để lại lời chào U Mở Mọ Dị Gần Tạ ngay lập tức cấp tốc chạy ra quán ăn tiếp tục công việc. Nhà kệ nạ mỹ không phải mở sân khấu kịch cả bù kỳ sao? Chẳng lẽ dù giam rổ thua lỗ dẹp sân khấu chuyển qua đi bán sushi rồi? Tạ Nghị Cụ Dạn Đồ nhìn bóng lưng Gần Tạ rời đi thắc mắc lẩm bẩm hai câu sau rồi quay người chấn an những người khác trong tiệm. Đáng tiếc không ăn xong bản các kẻ. Chạy ra quán ăn, Gần Tạ đã thấy một người nổi loạn bị ca mẹn gì đờ ô ưu dạ phá hủy bọc mũ, trở lại bình thường. Xem ra thứ này vẫn rất có ích mà. Gần Tạ nhìn lại đi ẻn giờ giờ một mắt cảm thán nói. Lúc này, từ kẽ hở của lan can gần đó lại ánh lên ánh sáng đỏ, một tên hệ giả cả sĩ từ bên trong chậm rãi bước ra. Tên này cả người đầy mắt, trên đầu và hai bả vai phủ lên lá cây to cùng bộ rễ kéo dài. Hiển nhiên tên hệ giả cả sĩ nhãn man này chính là do sĩ tạ dị phái đi để làm con tốt thí kiểm tra một chút thực hư bộ chiến phục này là như thế nào. Hắn cái này đảm đương chức trách tham mưu của ghệ đủ sù, ngày ngày cũng phải nhìn một chút thế giới loài người như thế nào để còn sắp xếp, lên kế hoạch xâm lược. Hôm nay hắn vừa mới phái một tên hệ giả cả sĩ đi lên làm loạn, muốn xem xét tiến độ như thế nào liền nhìn một chút lại thấy được lại có một tên xỉn kẹn chờ mới xuất hiện. Tên xỉn kẹn chờ mới này có thể triệu hồi ra thêm trợ rút, tất nhiên một tên hệ giả cả sĩ là không đủ nên lại phái một tên đi lên. Mà ở trong một tấm gương, mơ hồ chiếu lên một bóng người bí ẩn đội một cái nón thai bẹo vành nhỏ màu xanh, khoác áo măng tô đã sần màu. Người này từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, tựa như có thể đột phá mặt kính và hai mảnh ve chai nhìn hướng chiến đấu nói ra lời sấm của mình. Đã bắt đầu rồi, thế giới này vốn không có gì đờ, nhưng theo đệ cả đáng chết bước vào thế giới này sẽ sinh ra gì đờ. Lúc này, nhãn ma từ xa phóng ra hàng chục hàng trăm nhãn cầu bắn về phía đối diện. Chíu chíu chíu, bang bang bang. Gần tạ nhanh chóng lăn người qua một bên sau đó giơ lên đi ẹn giờ gì ở bắn trả. Hình chiếu của cả mẹn dị đờ ồ ụ ra ở một bên nhận thấy tiếng động lập tức chạy đến cận thân chiến đấu. Không lâu sau, Tô Đọ Dụ Kỳ, Di Họt chụp tờ bốn cái hình chiếu cũng tụ lại, sáu người cùng chung sức hội đồng nhãn ma. Vâng. Sáu đánh một không chột cũng chết, tên hệ giả cả sĩ nhãn ma vừa xuất trận không bao lâu liền bị tiêu diệt, chưa kịp gây ra bất cứ rối loạn gì. Vụ nổ kết thúc, năm hình chiếu cũng từ từ tan đi. Nạ dù tạ kỳ, không, ta vẫn đúng. Người của thế giới này đã trở thành cả mẹn dị đờ đi ẹn, nói cách khác thế giới này đã sinh ra cả mẹn dị đờ. Nạ dù tạ kỳ lẩm bẩm, tay kéo non xuống che mặt, thân hình đột ngột biến mất trong gương. Đù đùm. Lúc này, ở đằng xa xuất hiện một tên hệ giả cả sĩ khổng lồ, các chiếc thần cũng theo sau xuất hiện nhanh chóng hợp thể thành xỉn kẹn trơ rộn. U mờ mọ gì gần ta nhìn một chút hai tên khổng lồ, quay đầu nhìn lại trên mặt đất ánh lửa tàn dư, thốt lên, còn có một tên. Chương 47, đại. Lúc này bên trong xỉn kẹn nội, xì bạ tạ cần nhìn thẳng phía trước điều khiển xỉn kẹn nội chiến đấu mở miệng hỏi, không phải đã để mọi người ở lại trang viên nghỉ ngơi sao? Giải u nổ sụ kẹ nghe hỏi liền đáp, thiếu chủ đừng lo lắng, nhờ sự giúp đỡ của cựu chúng tôi đều đã hồi phục hoàn thành.
Đúng vậy, và lại nếu không phải chúng tôi đến kịp anh cũng không thể hợp thành xỉn kẹn nội mà xử lý tên trước mắt này.
Chia hạ kỳ cũng đồng ý nói theo. Không có xỉn kẹ nội, nhờ sư tử chết thần cũng có thể chiến thắng, chỉ là tiêu tốn văn lực nhiều hay ít thôi.
Tạ cơ không quan trọng nói một câu, còn nữa, ta vẫn chưa sử dụng như chết thần đâu.
Được rồi, mau mau tập trung vào chiến đấu đi.
Mạ cổ nhìn thấy mọi người còn muốn tiếp tục nói chuyện, ngăn cản nhắc nhở nói.
Được. Đang lúc xỉn kẹ nội chiếm thế thượng phòng, dự định tung chiêu tất sát, một tên hệ giả cạ sĩ khổng lồ lại xuất hiện, đánh gãy thời cơ. Mà tên hệ giả cạ sĩ này, thình lình là đã bị gần tạ tiêu diệt nhãn ma. Lại còn có một tên hệ giả cạ sĩ. Giải u nổ sủ kẹ không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
Không ổn.
Chíu chíu chíu. Nhãn ma vừa xuất hiện ngay lập tức phóng ra nhãn cầu bắn về phía xỉn kẹ nội.
Tia lửa văng tung tóe, các xỉn kẹn chờ chịu đòn đánh bất ngờ liền lâm vào thế yếu, bị hai tên hệ giả cạ sĩ bây công.
Gần tạ ở phía xa nhìn thấy tình cảnh khó khăn như vậy liền lấy ra điện thoại sushi, xem ra đến lượt chúng ta ra sân rồi, ẹ bị dịu chan, ỉ cả chan. Lần lượt lắp đặt đĩa hải lao với đĩa ô tặc vào điện thoại sushi kêu gọi chết thần xuất kích.
Ầm ầm.
Từ xa xa, hải lao chết thần nhanh chóng xông đến tông tên hệ giả cạ sĩ nhãn ma bay ra, giải vây cho xỉn kẹn nội.
Gần tạ thấy chết thần đã tới liền nhảy vào khoang điều khiển, cầm ngư kiếm hoàn cắm vào đài điều khiển, ra lệnh chết thần thực hiện biến thân.
Hải lao chết thần dựng đứng dậy trở thành đại cảnh hẹo, kết hợp với ô tặc chết thần biến thành vũ khí, tay cầm thương bắc đại cảnh hẹo, xuất trận.
Yo, tạc chan.
U mở mỏ gì gần tạ điều khiển đại cảnh đi đến bên cạnh xỉn kẹ nội chào hỏi, thế nào?
Ẹ bị chan rất tuyệt đúng không?
Cũng không tệ lắm.
Tạ cứ cho một câu đánh giá.
Quá tốt rồi, thiếu chủ.
Có sự giúp đỡ của gần tạ, chúng ta có thể giải quyết hết hai tên hệ giả cả xì này.
Giải u nổ sủ kẹ đứng ở một bên hương phân nói.
Được rồi.
Tôi sẽ lo tên hệ giả cả xì nhiều mắt này còn tên màu đỏ kia sẽ giao cho các cậu.
Gần tạ vỗ tay tuyên bố sau đó ngay lập tức điều khiển đại cảnh đi hướng phía mục tiêu.
Đại cảnh múa thương liên tục đâm thẳng tới, tên hệ giả cả xì nhãn ma lại một lần bị đụng bay, mấy chục con mắt cũng bị đâm bạo.
Mà một bên khác xỉn kẹn trở cũng không chịu thua kém, chém ngã lật đối thủ chuẩn bị đòn tấn công tất sát.
Lúc này, ở một quảng trường khoáng đãng, cả ạ sủ cả xa mắt nhìn máy ảnh, thông qua ống kính quan sát trận chiến này.
Rất tuyệt vời, không phải sao?
Cái tổ. Dù cả xa nghe tiếng liền biết ngay người đến là ai, không thèm quay đầu nhìn tiếp tục thông qua máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này.
Đây chính là sức mạnh của chiếc thần, kho báu của thế giới này.
Kaito đã kỳ đi đến bên cạnh Sủ Cạ Xạ mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng này.
Đáng tiếc, người nào đó chưa thành công lại còn mất đi đồ vật kiếm cơm.
Sủ Cạ Xạ nhếch mép cười chế nhạo một câu.
Cậu sai rồi, thứ đó cũng là do chính tôi trộm được, sớm muộn cũng sẽ do tôi lấy về.
Kaito đã kỳ tự tin cười nói.
Và lại Kaito đã kỳ quay đầu đối mặt với Sủ Cạ Xạ, nói, tôi khuyên cậu một câu, mau mau rời đi thế giới này đi, thế giới này so với thế giới khác càng không hoan nên cậu.
Cả bà Sủ Cạ Xạ lúc này nghe vậy mới từ từ rời mắt khỏi máy ảnh, nhìn về phía Kaito đại kỳ, hỏi lại, bởi vì thế giới này không có gì đờ.
Kaito Đại Kỳ hơi nhướng lên lông mày sau đó cấp tốc mỉm cười đáp, đúng vậy.
Tsukasa.
Một tiếng gọi từ phía sau vọng tới, hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Natsumi-kan, sao cô lại đến đây?
Động tính lớn như vậy không bị hấp dẫn đến mới lạ.
Natsumi nghe Tsukasa hỏi câu vớ vẩn như vậy thắc mắc đáp lại.
Không phải, nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy, tại sao cô tìm được chỗ này?
Tôi gọi điện hỏi Jusuke, nói cậu đang ở đây.
À đúng rồi, cậu ta đâu?
Natsumi nhìn một vòng cũng không thấy Jusuke, hỏi.
Dù cả xã quay người lại xem chiến đấu, nói, lúc kia hình như là tách ra đi theo đi ẻn bản thổ.
Đi ẻn bản thổ.
Thì cả gì nạt sủ mỉ có chút nghi hoặc nhìn về phía Kaito Đại Kỳ đang đứng bên cạnh.
Kaito Đại Kỳ mặt đen lên cũng lại không muốn tiếp tục nói.
Khi cả gì nà sủ mỉ kỳ quái nhìn Kaito Deki một chút liền lấy ra điện thoại gọi cho ổng ngộ để dạ dụ sủ kẻ hỏi thăm tình huống.
Kaito Deki mặt lại càng khó coi, hiển nhiên chuyện này đối với anh cũng không phải chuyện nhỏ.
Vâng. Không lâu sau, hai tiếng nổ lớn lần lượt vang lên.
Gần tạ và các xỉn kẹn chờ kết thúc trận chiến, đại và xỉn kẹn nổ cũng lẫn nhau đụng nắm đấm chúc mừng.
Cả ạ sủ cả xã lại chụp một tấm hình, sau đó xoay người rời đi.
Đi thôi, Natsumi can đi về nhà đi được một quãng, sủ cả xã dừng bước quay đầu gọi lại Natsumi.
Ừm. Natsumi hai đôi lông mày giãn ra, đáp.
Đợi hỉ cả gì Natsumi theo kịp, cả ạ sủ cả xã mới tiếp tục bước đi.
Tuy ký ức bị thiếu thốn thế nhưng những kỹ năng quan sát suy luận của nhà lãnh đạo dây sọc cỡ cả ạ sủ cả xã lại không bị mai một.
Lúc nhìn thấy Natsumi anh đã nhận ra nét không bình thường trên mặt của cô.
Xem ra cô nàng cũng đã nghe được cuộc đối thoại của anh với Đại Kỳ, sau khi thế giới của cô bị tàn phá, dưới áp lực đi lang thang tìm cách giải cứu thế giới của bản thân lúc nào cũng kể cạnh trong đầu của cô. Chưa kể đến việc ở thế giới nể gà mấy tuần trước, ý định nơi đó là thế giới của Natsumi đã được giải cứu khi Sủ Cạ Xạ hoàn thành cuộc du hành qua 9 thế giới vừa giấy lên lại bị sự thật phũ phàng thống kích một phen, tâm tình bây giờ thật sự rất không tốt. Nếu không có ai khai thông một phen cứ để đè ép như vậy có thể sẽ điên cuồng mất.
Hội hợp với Rủ Sủ Kẻ, ba người cùng nhau quay về tiệm chụp ảnh. Phòng khám, thì cả gì?
Cháu về rồi đây.
Ồ, chào mừng đã trở về.
Dưới ánh hoàng hôn, Gần Tạ một tay cầm đi ẻn giờ giờ giới thiệu với mọi người.
Vậy sau này cậu không còn là xỉn kẹn gôn nữa mà là cái gì đi ẻn đúng không?
Giải U nổ sủ cái hỏi.
Không phải rồi. Tôi vẫn là xỉn kẹn gôn, chỉ là muốn tìm hiểu loại sức mạnh này một chút thôi.
U mở mỏ gì khoanh hai tay, tiếp tục nói, đợi tên trộm kia đến xin lỗi cũng lập lời thề sẽ lại không trộm cắp nữa, tôi mới sẽ trả lại thứ này.
Chật. Kaito đã kỳ trốn ở một góc tối nghe lén không nhịn được tặc lưỡi một cái.
Kaito Deki xoay người rời đi. Anh tạm thời vẫn không muốn từ bỏ chiếc thần, xem ra còn cần mưu đồ một phen. Có lẽ lần này nên hợp tác với Nạ Dụ Tạ Kỳ. Một đêm không có việc gì xảy ra, yêu một đêm không ngủ tra duyệt lại mấy quyển sách mà thầy ẻn đổ đưa cũng không tìm ra được nước thuốc có thể chữa trị đau lưng cũng liền để lại cho cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ hai bình nước thuốc màu xanh lam. Tuy không thể trị hết đau lưng kinh niên nhưng lại có thể làm dịu triệu chứng. Thứ này yêu vẫn còn rất nhiều. Lần trước trở về còn hơn 7.000 mễ đồ, lại bán thêm cho hệ nẹ xa một cái. Tuy cô nàng không để ý món tiền nhỏ này như kiệu vẫn chỉ lấy giá hữu nghị 2.000 mẹ đồ. Cầm trong tay số tiền lớn cậu lại đến hội độn thêm lượng lớn nước thuốc phòng ngừa bất chắc. Xem ra còn phải đi siêu thị tìm một cái ghế massage tham khảo một cái. Kiệu ra cửa, quyết định thử làm một cái ghế massage tặng cho thầy Endo. Điều kiệu thiếu bây giờ là tri thức về cơ thể động học ví dụ như tư thế ngồi như thế nào là thư giãn nhất, thoải mái nhất hay massage chỗ nào mới là hiệu quả nhất. Chương 48, bại lộ
những tri thức về cơ thể động học này có lẽ có thể có ở trong thư viện nhưng kiệu cũng không dành để học tập hết những tri thức này. Dù sao trên thị trường đã có thành phẩm lại đã trải qua quá trình nghiên cứu biến tri thức thành sản phẩm. Đã có đáp án sẵn, cậu cần gì phải tốn công. Chỉ cần cải tạo lại thành sản phẩm chạy bằng ma lực là được, Hữu vẫn chưa sẵn sàng để người khác biết được chính mình có thể xuyên qua thế giới. Đi đến trung tâm mua sắm, Hữu cũng không gấp gáp tìm đến ghế massage mà cứ thế đi dạo một vòng sau đó trên tay đã xách lên bao lớn bao nhỏ. Hôm nay thu hoạch rất khá. Hữu không ngờ hôm nay quầy thực phẩm vừa đúng lúc có chương trình ưu đãi giảm giá, Hữu liền đi vào mua sắm một vài thứ mà cậu thấy thèm. Không phải là Hữu không đủ tiền mua hàng giá gốc, quá lắm lại đi hẻm nhỏ hóa duyên vài lần. Sinh hoạt bình thường cũng sẽ không có quá nhiều nhu cầu, hợp khẩu vị là được, thế nhưng chỉ khi nào đi dạo ngang qua những thứ này đại não mới vô ý thức nhớ lại hương vị của những món ăn này từ đó gợi lên cơn thèm ăn của cậu. Chưa kể kế bên cạnh còn có quầy ăn thử. Đến cửa hàng điện máy dạo một vòng, Hữu cũng thấy được mục tiêu của cậu đang được trưng bày ở một bên.
Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho anh?
Xin chào, cho hỏi tôi có thể ngồi lên đây thử nghiệm một cái hiệu quả sao?
Hữu đến bên cạnh một nữ nhân viên gần đó bắt chuyện hỏi.
Vâng, có thể chứ.
Nữ nhân viên nghe thấy được vấn đề cũng không ngại, thứ này trưng bày ở đây chính là để cho khách hàng ngồi thể nghiệm.
Tôi để những bao này ở đây được không?
Tiêu tay cầm bao quan sát một hồi liền chỉ về phía kệ hàng.
Không có vấn đề, quý khách cứ ngồi đi, để tôi cất giúp anh. Nữ nhân viên tiếp nhận bao hàng trong tay Tiêu, nhanh chóng mời cậu ngồi thử.
Tiêu ngồi lên ghế massage, một bên nghe nữ nhân viên giảng giải các chức năng và công dụng của chiếc ghế một bên cũng phối hợp điều chỉnh thể nghiệm mỗi một loại chức năng. Hơn 20 phút đồng hồ sau Tiêu vừa lòng thỏa ý đi xuống gật đầu nói, cái ghế này rất tốt nhưng chỗ của cô có sản phẩm tốt hơn không?
Vâng, có ạ, công ty em còn có một tiểu ghế ngoại trừ massage thư giãn còn tích hợp thêm rung động giảm mỡ, rất thích hợp cho những người bận rộn không có đủ thời gian để đến phòng gym luyện tập. Nhưng hiện tại ở đây không có hàng mẫu, anh nếu muốn mua có thể đặt hàng tại chỗ em, công ty sẽ cử người đến nhà lắp ráp nếu trong vòng một tháng không hài lòng có thể hoàn toàn trả hàng, công ty em sẽ hoàn tiền lại cho anh.
Còn có chức năng giảm cân.
Tiêu trong đầu liền nghĩ đến dáng người mập mạp lèm đỏ, xem ra chức năng này cũng rất có triển vọng đây.
Nghĩ đến đây Tiêu ngay lập tức chốt đơn hàng, trả một phần tiền đặt cọc rồi để lại địa chỉ nhà xì bạ sau mới xách túi hàng của mình vui vẻ rời đi.
Cảm ơn quý khách rất nhiều.
Nữ nhân viên cũng mỉm cười rất sáng lạn đưa Tiêu ra đến tận cửa mới cúi người chào cảm ơn.
Đáng tiếc, cổ áo quá cao.
Rời đi trung tâm mua sắm, Tiêu cũng không đội mà quay về nhà Shiba, dù sao ấn lung còn phải đợi đến chiều nay mới đem về. Cậu quyết định chính mình lại đi dạo một hồi. Đi dọc con phố, Tiêu tìm một chỗ vắng vẻ thông qua cổng cất bao hàng vào phòng sau lại đi ra, trong tầm mắt cậu chợt bắt gặp được người quen.
Đây không phải Shiba Tạ Cờ sao?
Đã gặp người quen, Hữu cũng định đi đến chào hỏi một chút, bỗng nhiên cánh cổng trong tinh thần của cậu rung động một hồi làm cậu mất tập trung một thoáng, đưa mắt hình lại đã thấy một người đàn ông mặc đồ khả nghi không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Sĩ Bạ Tạ Cở. Nazutaki. Hữu có chút sững sờ sau liền đoán ra thân phận của người này, nhanh chân chạy đến góc vui. Thiếu chủ nhà Sĩ Bạ. Nazutaki đang định mở miệng nhắc nhở Shin Ken Z về mối nguy hại của đệ cả lại bị một tiếng gọi hấp dẫn chú ý. Sĩ Bạ Tạ Cở thấy người đến là Hữu cũng gật gật đầu xem như chào hỏi rồi quay người lại đối với Nazutaki hỏi, ông muốn nói chuyện gì? Nạ dù tạ kỳ cũng không quan tâm Tiêu là ai nghe Sĩ Bạ Tạ Cờ hỏi thăm lại tiếp tục giảng giải lên sự nguy hiểm của đệ ca. Khoan đã. Tiêu nhìn thấy nạ dù tạ kỳ nói xong định rời đi ngay lập tức ngăn cản, nếu ông đã muốn chúng tôi đối phó người này thì ít ra cũng phải cho chúng tôi biết tình báo của người này chứ. Ví dụ như ngoại hình, năng lực, thói quen hay cái gì đó khác liên quan. Không thể để chúng tôi mù mờ gặp địch nhân cũng không nhận ra thì làm sao mà đánh. Nạ dù tạ kỳ nguyên bản đã định rời đi, nghe đến một nửa liền đã dừng bước lại. Nói thật ra chính ông chỉ là muốn cảnh báo cho người ở thế giới này biết thôi, nếu những người này chịu nghe lời ông tiêu diệt đệ cả mọi thứ đều vui vẻ nhưng muốn không nghe cũng chả sao, lúc thế giới này bị hủy diệt tự khắc sẽ hối hận. Thế giới bị hủy diệt mà thôi, ông đã thấy rất nhiều. Nhưng mà khi Nạ Dụ Tạ Kỳ nghe xong lời Cựu nói cũng không khỏi nghĩ lên phương thức cảnh báo của mình. Chẳng lẽ những lần trước mình thất bại là do không nói cho những cả mẹn gì đỡ kia tình báo kỹ càng của đệ cả nên họ mới bị dáng vẻ khủ khờ của hắn bây giờ lợi dụng. Nạ Dụ Tạ Kỳ suy ngẫm một hồi, cảm thấy lời Cựu nói cũng rất có lý liền bắt đầu nói lên năng lực và thân phận thủ lĩnh của Giai Sọc Cờ cho Sĩ Bạ Tạ Cờ và Cựu. Cựu đứng ở một bên nghe Nạ Dụ Tạ Kỳ phổ cập cũng gật gật đầu. Mặc dù đa số thông tin cậu đều biết nhưng cấp cho người nói biết thái độ bản thân vẫn đang chăm chú lắng nghe là rất cần thiết, có thể trong lúc vô hình gia tăng hào cảm, không làm quá giả là được. Cậu biết mỗi khi cả đoạn sủ cả xạ đi qua một thế giới liền sẽ trong lúc vô tình mà tạo nên một con đường kéo hai thế giới lại gần nhau hơn, thời khắc mà chúng va chạm lẫn nhau cũng là thời khắc cả hai thế giới bị phá hủy. Thế nhưng Tiêu cho rằng sự cố đáng buồn này xảy ra là do chính cả đoạn sủ cả xạ hiện tại vẫn chưa làm chủ được năng lực của bản thân mà thôi. Nếu không thì những người có năng lực đi chu du xuyên qua khắp thế giới khác nhau như cái tổ đặc kỳ hay nạ dụ tạ kỳ tại sao lại không gây ra sự cố này? Cảm ơn đã cho chúng tôi biết những điều này, hợp tác vui vẻ. Ngay lúc nạ dụ tạ kỳ nói xong, Tiêu cũng tiến lên đưa tay phải ra giữa hai người. Hợp tác vui vẻ. Nạ dụ tạ kỳ cũng đưa tay ra bắt tay Tiêu sau liền gọi ra tường sáng biến mất. Lần này, cậu có để ý đến ngón tay vàng quả thật có chút rung động. Vậy lần trước gặp được cái tổ đặc kỳ cảm giác cánh cổng có chút rung động cũng không phải là ảo giác. Tiêu mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng trực giác mách bảo cho cậu đây có lẽ là chuyện tốt. Suy ngẫm một hồi cậu quyết định đi tiệm chụp ảnh Hỉ Cạ Dị nhìn một chút. Anh quen biết ông ta? Lúc này Sĩ Bạ Tạ Cở lên tiếng hỏi. Tôi biết ông ta nhưng chưa đến nỗi quen. Tiêu nghĩ một hồi, nói. Vậy anh cũng là người thế giới khác? Sĩ Bạ Tạ Cở chợt hỏi một câu sắc bén. Không khí tựa như trầm xuống lại, đầu Tiêu cao tốc vận chuyển, cũng hiểu được vì sao Sĩ Bạ Tạ Cở lại hỏi như thế. Manh mối cậu để lại nhiều lắm, nếu có tâm tra xét chắc chắn sẽ lòi ra, chưa kể, ngày hôm qua cậu còn đưa cho các xỉn kẹn chờ mười mấy bình nước thuốc đây. Chương 49, phân tích đến lung chương 49. Phân tích đến lung khi Tiêu quyết định chia sẻ ra nước thuốc, cũng đã không lại quan tâm có bị bại lộ hay không. Dù sao mục đích cậu đến thế giới này đều đã đạt được, những cái khác chỉ là thứ yếu. Mặc dù có chút đáng tiếc chưa nghiên cứu được ấn lung nhưng không sao, cậu đã có tư liệu, việc còn lại chỉ là thời gian. Và lại còn chưa chắc không thể nghiên cứu đâu, đừng quên bây giờ ở tại thế giới này có tới 7 người một rơi từ thế giới khác đến, có những người khác tương tự, Tiêu cũng không ngại thừa nhận. Tiêu suy nghĩ trong một chốc, cũng không giấu giếm gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy, tôi là người ở thế giới khác. Sĩ Bạ Tạ Cờ thấy Tiêu xác nhận suy đoán của mình tiếp tục hỏi lên nghi vấn của mình, anh đến thế giới này với mục đích gì? Vậy thì nhiều. Tiêu nghe Tạ Cờ hỏi vậy cũng xuể bàn tay ra đếm, học tập văn lực là một này, sao chép tri thức của thế giới này là hai này, thưởng thức thức ăn ngon là bốn này, chơi điện tử đọc truyện tranh nữa này. Sĩ Bạ Tạ Cờ nghe từ ban đầu nhíu mày nhìn Tiêu đầy cảnh giác, đến có chút không nói nổi. Được rồi, tôi còn có việc, không nói nhảm với anh. Sĩ Bạ Tạ Cờ rời đi. Anh không phải hoàn toàn tin lời của Cựu thế nhưng qua những ngày này ở chung anh không cảm thấy Cựu sẽ gây hại cho các xỉn kẹt trở, anh tin vào trực giác của bản thân. Chỉ vậy thôi sao? Cựu nhìn bóng lưng Sĩ Bạ Tạ Cơ rời đi không khỏi cảm thấy bất ngờ, cậu còn đã chuẩn bị tinh thần có một trận chiến đấu đâu. Dù sao mọi người đều biết Super Sen Tài sẽ không giết người, bị thua quá lắm là Cựu mở cổng chạy đi thôi. Lắc lắc đầu bỏ đi suy nghĩ muốn đánh một hồi với xỉn kẹt Z, Cựu xoay người rời đi, cũng không biết tiệm chụp ảnh Hỉ Cạ Dị ở chỗ nào, cậu nhớ được ban đầu là một chỗ phòng khám thì phải. Trốn ở một góc khuất cái tổ đã kỳ nhận thấy không có việc vui liền rời đi. Vốn anh muốn đến tìm Nạ Dụ Tạ Kỳ hợp tác lại thấy được tình cảnh vừa rồi. Tên kia quả nhiên cũng là người thế giới khác. Đợi xem, khi tôi mò ra được thế giới của anh, đáo vật của thế giới đó sẽ thuộc về tôi. Kaito Đa Kỳ nhìn về hướng Tiêu rời đi, lẩm bẩm nói. Tiêu đứng thú mà đi, mất mát mà về, không có việc gì khác, chỉ là cậu dành mấy tiếng đồng hồ tra xét 20 mấy nhà phòng khám vẫn không tìm thấy trong ấn tượng của cậu nhà kia. Đây là cậu tìm hai nhà sau liền vì không lại phải tốn thời gian để đi đường liền dùng văn lực tạm thời làm ra một chiếc xe máy để chạy nếu không còn không biết tra được bao nhiêu chỗ phòng khám. Bởi vì còn muốn nghiên cứu ấn lung, Tiêu đành từ bỏ mà quay về nhà Sĩ Bạ. Cậu nhớ Sĩ Bạ Tạ Cử cũng không nói cậu không được nên đón ở nhà Sĩ Bạ nữa nên Tiêu vẫn nhàn nhã từ cửa chính đi vào. Chúc buổi chiều tốt lành. Đối với hai cụ rổ cổ canh cổng chào hỏi một tiếng Tiêu một đường thẳng vào chính sảnh. Lúc này, U Mở Mọ Dị Gần Tạ đang cầm một quyển sách tỏ ra chăm chú gật gù. Liếc mắt nhìn lại, đây không phải là quyển giải thích về ấn lung sao?
Vậy gần ta đến cũng là vì việc này. Tiệu trong lòng có phỏng đoán, chọn một vị trí ngồi xuống, chờ cờ xạ cả bệ hỉ cô mà đến. Không lâu sau, xì bạ tạ cơ đi trước, cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ cũng cầm theo một hộp gỗ cách một thân vị bước theo sau. Xì bạ tạ cơ ngồi vào vị trí thường ngày, các xỉn kẹn trở khác theo đó nhao nhao vào chỗ của mình, cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ cũng bày chiếc hộp ngay ngắn ở giữa, mở nắp ra. Một cái ấn lung màu đen tuyển, phía trên có khắc lên ra huy nhà xì bạ màu vàng kim. Đây chính là cái ấn lung đó sao? Giải ú nổ sủ kẹ nhìn một chút thứ đặt trong hộp. Hình như là làm bằng gỗ mun. Mạ cổ cũng lên tiếng đánh giá. Cũng không thấy có gì đặc biệt lắm, chú hỉ cô mạ, thứ này dùng như thế nào? Chia Aki trực tiếp hỏi Hỉ Cổ Mạ cách sử dụng. Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ hai tay giấu vào tay áo, giải thích ý nghĩ của mình. Vào mùa hè, sức mạnh của bọn ghệ đủ sủ sẽ tăng mạnh. Một phần là kêu muốn mượn nghiên cứu, một phần vì để phòng trường hợp bất chắc xảy ra, tôi mới đem ấn lung về đây. Mùa hè bọn ghệ đủ sủ sẽ mạnh lên. Cổ Tổ Hạ không hiểu hỏi. Em không nhớ sao? Mạ Cổ quay đầu giải thích với Cổ Tổ Hạ. Sông Sản Dụ là nơi trú ngụ của các linh hồn. Vào mùa hè, lễ Obon là dịp các linh hồn có cơ hội quay về rừng gian, cũng là lúc sông Sản Dụ dâng cao. Mà nguồn gốc sức mạnh của bọn ghệ đủ sủ cũng bắt nguồn từ sông Sản Dụ. Tiêu ở một bên cũng nhớ lại hình như cũng có chuyện như việc thật. Lễ Obon, ở Việt Nam hay Trung Quốc còn gọi là lễ Vu Lan. Xuất phát từ sự tích về Đại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai đại đệ tử của Phật Thích Ca hay còn gọi là Phật Như Lai. Mục Kiền Liên với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ nói riêng và tổ tiên nói chung. Ngoài ra, cha mẹ ở đây còn được hiểu là cha mẹ của kiếp này và của cả các kiếp trước. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ nói, chỉ về phía quyển sách trên tay gần tạ tiếp tục giải thích lai lịch của ấn lung. Vì bây giờ chúng ta có gần tạ, tôi nghĩ đã đến lúc hoàn thiện thứ này. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ kết luận. Mọi người yên tâm cứ giao cho tôi đi. Gần tạ vỗ vỗ lồng ngực, tự tin tuyên bố. Đừng nội, gần tạ. Cậu cứ nghỉ ngơi một hồi đi, để tôi nghiên cứu nó trước đã. Tiểu khoát khoát tay ngăn cản, đứng dậy đi tới nhìn xỉ bạ tạ cần một chút rồi cầm lên n lùng bay người rời đi. À phải rồi. Tiểu đi chưa bao lâu liền quay lại. Hỉ cổ mạ, ông biết phòng khám nào tương đối uy tín không? Phòng khám. Cờ xạ cả bệ có chút sững sờ không biết vì sao chủ đề câu chuyện lại dẫn đến việc này, nhưng cũng đưa ra 2-3 phòng khám lâu đợi mà ông thường đi. Được rồi, cảm ơn. Tiêu hài lòng lại rời đi, mà ở cách đó không xa cả đoạn sủ cả xạ có chút đau mày đưa mắt nhìn Tiêu rời đi. Gì? Có lão, thưa thiếu chủ. Ta muốn đi đền tẹn chèn thăm một chút. Vâng, lão sẽ thông chi cho chủ chỉ biết. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mà nghe được Tạ Cừ nói vậy liền biết Tạ Cừ muốn đi viếng mã cha đẻ của mình, gật đầu đáp. Lúc này, Tiêu ở trong phòng mắt dùng ca một tra xét thông tin từ ghi chép của nhà sĩ bạ. Một tay cần lấy ấn lung cảm nhận lực lượng trong đó, một tay khác cầm bút, ở trên giấy viết tới viết lui phân tích của cậu. Thì ra là thế, do phải đồng bộ và cân bằng sức mạnh của các chiết thần nên mới phải kết luận chỉ có một người làm từ đầu đến cuối mới được sao. Tiêu mỉm cười nói, đây chính là sự hạn chế của thời đại. Không kể đến cách làm của gần tạ trong cốt truyện cũng phải nhờ tập hợp đủ các chiết thần, nếu người thiết kế có thể tạo thêm vài trăm cái đĩa có thể chứa đựng văn lực không thuộc tính, sau đó lại triệu tập tất cả mọi người chứa đầy bọn chúng lại từ một người sử dụng những văn lực này là có thể giải quyết vấn đề không có đủ văn lực. Một vấn đề khác cũng có thể nhờ cách này biến tấu một chút, từ một người trao cho các đĩa không thuộc tính này sức mạnh của chiết thần chỉ cần đảm bảo các đĩa trống này có chính xác dung lượng chứa đựng văn lực hoàn toàn bằng nhau là được. Dù sao lúc đó khái niệm tin tuy đã xuất hiện hơn 100 năm thế nhưng ở phương Đông vẫn rất ít người biết đến. Năm 1800 nhà phát minh ạ lệ sản giờ rộ vụn tạ ở Ý cũng đã phát minh ra tin đầu tiên, thậm chí hơn 2000 năm trước cũng đã có một tạo vật của người Parthian, một dân tộc miền Bắc Ba Tư, có cấu tạo như tin nhưng những người thời đó chỉ dùng dòng điện để mạ kim loại đồ vật chứ không xem đó như là nguồn năng lượng sử dụng ổn định. Nếu thời đó người ta mà linh cảm lóe lên một cái, không biết bây giờ cây khoa học kỹ thuật đã leo cao đến đâu. Đáng tiếc. Chương 50, đến hỉ cạ dị sở tiêu đi ô chương 50, đến hỉ cạ dị sở tiêu đi ô sáng sớm hôm sau, Tiêu vừa lòng thỏa ý trả lại ấn lung cho cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ liền đi ra ngoài dạ phố, dự định ghé thăm mấy chỗ phòng khám mà cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ nói ngày hôm qua. Đi bộ tập thể dục một vòng, cậu tìm một quán ven đường gần đó giải quyết bữa sáng sau liền dùng văn lực tạm thời làm ra một chiếc xe, dựa theo bản đồ trong ca một hướng về mục tiêu chạy đi. 20 phút sau Cựu dừng xe bên cạnh một tòa kiến trúc 2 tầng bề ngoài trang trí tương đối cổ điển, cậu còn nhìn thấy tấm bảng hỉ cạ dị sở tiêu đi ô trên ở ngoài ban công tầng trên. Chính là chỗ này, không sai vào đâu được. Cựu xuống xe, chiếc xe cũng biến thành từng cái ký tự nho nhỏ phân giải biến mất. Tiến lên bấm chuông, đợi một hồi, một ông lão mái tóc bạc trắng đầu đội một cái nón lưới mở cửa ra, chính là hỉ cạ dị ấy dị rồ, chủ cửa tiệm chụp hình hỉ cạ dị này. Cựu nhớ hỉ cạ dị ấy dị rồ còn là tiến sĩ Shinji Gệ Mị và quỷ mực nữa thì phải. Mặc dù Cựu không nhớ chính xác, nhưng hình như còn có giả thuyết ông chỉ là người bị hại, được dùng như một môi giới cho tiến sĩ Xin Nhị Gệ Mị xuống lại, tựa như là do bị giữ bệ ẹ sợ nổ dạ kỳ lén lút căm ký ức của tiến sĩ Xin Nhị Gệ Mị vào người mới thành như vậy. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu? Thì cả gì ấy gì rồi nhìn người tuổi trẻ trước mắt vẫn luôn không nói gì, mở miệng hỏi một câu. Tiêu hồi thần lại nhìn hỉ cả gì ấy gì rồi, nói, tôi tìm cả ạ Tsukasa. Tìm Tsukasa. Thì cả gì ấy gì rồi đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, không phải Tsukasa lại ngứa tay đi chụp hình dạo bị người ta tìm tới cửa chứ? Thì cả gì ấy gì rồi có chút chột dạ nghĩ. Mời vào, mời vào. Dù cả xa có ở trong nhà. À mà cậu muốn uống gì không? Tôi pha cho. Một ly nước trà, cảm ơn. Tiêu lễ phép cảm ơn một cái,
theo Hỉ Cạ Dị Ẩy Dị Dỗ đi vào nhà. Vào đến bên trong, không gì bắt mắt hơn cái phông màn chụp ảnh ở giữa phòng. Rồng xanh, gấu nâu, sư tử đỏ, khỉ vàng, rùa hồng đứng đối mặt sen kẽ phải trái, nhìn một mắt đã nhận ra đây là thế giới của Xỉn Kẹn Trở. Vừa bước lại gần tấm phông nền, cánh cổng trong tinh thần cậu lắc lư nhẹ một cái rồi thôi. Quả nhiên ngón tay vàng có phản ứng với những nơi có năng lượng không gian sao? Tiêu càng chờ mong tiếp xúc với cả đoạn sủ cả xạ sẽ như thế nào. Tiêu ngồi trên salon, đợi lúc ông ấy gì rồi mang trà ra, tiếng bước chân từ phía cầu thang chậm rãi vang vọng. Tiêu quay đầu nhìn sang, cả đoạn sủ cả xạ đang khoan thai từ trên lầu bước xuống. Xem ai đến thăm nào. Lại một gã ngoại lai từ thế giới khác. Cả đoạn sủ cả xạ bắt chéo chân ngồi xuống đối diện, mở miệng nói ra lai lịch của Tiêu muốn cho cậu một hồi áp lực tâm lý, nắm giữ thế chủ động. Nhưng Tiêu tất nhiên đã công khai cho tạ cơ rồi cũng không ngại thừa nhận, xem ra anh đã biết tôi rồi, nhưng tôi cũng nên tự giới thiệu lại lần nữa. Xin chào, tôi là Tiêu, là một luyện kim thuật sư. Tiêu mỉm cười gật đầu đưa tay phải ra giữa hai người. Cả đoạn sủ cả xa nhìn nụ cười giả chân của Tiêu, qua loa bắt tay một xíu rồi thôi, nói, luyện kim thuật sư sao, vậy anh muốn gì đây? Tất nhiên là tôi muốn xem thử kết cấu của đệ cạ giờ rẻ ở rồi, à còn ạ cô bên và kỳ vạ là nữa. Tiêu mở miệng không biết ngược nói. Cả đoạn sủ cả xa ngả lưng vào ghế, hai tay đan lại chống cằm nhìn Tiêu, nói đi, vì sao tôi phải cho anh xem chứ? Tôi có thể giao dịch cho anh thứ mà anh cần, hiển nhiên phải là điều tôi biết hoặc thứ tôi có mới được. Mục đích Tiêu đến đây đã đạt đến, cậu cũng không ngại lại có một phần lợi ích thêm vào, tuy khả năng hiện tại của cậu còn chưa đủ chỉnh để phục chế một cái nhưng thông hiểu nguyên lý vận hành cũng rất hữu ích. Được thôi, tôi muốn anh kể ra quá khứ của tôi. Cả đoạn Sủ Cạ Xa nói ngay vào điểm chính. Tiêu hơi chút ngạc nhiên nhìn Sủ Cạ Xa một chút, cậu không hiểu anh đang muốn gì. Nếu muốn nhớ lại ký ức, làm sao chắc chắn rằng cậu biết? Nếu không thì nói câu từ chối là được rồi sao? Nói chuyện cứ thần thần bí bí. Và lại, không phải cậu đã giới thiệu mình là luyện kim thuật sư rồi sao? Cũng không hỏi một chút cậu có những sản phẩm gì. Tiêu cảm thấy bản thân mình có chút thất bại, trình độ quảng cáo còn chờ đề cao. Tạm thời phủi đi những ý nghĩ linh tinh, Tiêu giờ đang đắn đo có nên nói ra quá khứ của Sủ Cạ Xạ hay không đây. Lúc Tiêu đang chống cằm suy nghĩ, thì cả gì ấy gì rồi, thì cả gì Natsumi, Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ đang ở trong phòng bếp lần lượt theo thứ tự từ thấp tới cao thò đầu ra nghe lén cuộc trò chuyện. Nè nè nè, mọi người đang làm gì thế? Chơi trốn tìm hả? Tôi cũng muốn tham gia nữa. Một con rơi màu hồng nho nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, nhìn ba người chụm đầu vào nhau núp ở một góc, nhẹ nhàng phẩy cánh tới hỏi. Xuyệt. Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ nghe thấy tiếng biết được là Kỳ Vạ La, đặt ngón trỏ ở trước miệng tỏ ý im lặng sau mới ngoắc ngoắc tay ra hiệu Kỳ Vạ La bay đến, nhỏ giọng nói, có một người lạ mặt đột nhiên đến thăm, Sủ Cạ Xạ hình như đang thăm dò anh ta. Nhưng Sủ Cạ Xạ bảo muốn nghe một chút quá khứ của anh ấy, là do không có thế giới nào chấp nhận anh ấy sao? Thì Cạ Dị Natsumi nhíu mày lại nói, nhận ra được tâm tình của cháu gái có phần không vui, thì Cạ Dị ấy dị dỗ mở miệng nói, Natsumi, ông không biết phải nói sao, nhưng mỗi khi bọn cháu ra ngoài tìm hiểu về thế giới mới, ông luôn muốn ở một trạng thái thật là vui vẻ, thật là hưng phấn chờ ở đây chào đón bọn cháu về. Ông tuy không giúp đỡ được cho bọn cháu ở ngoài kia, nhưng muốn cho bọn cháu lúc về nhà này được thư giãn mà không lại lo lắng bất an. Ông à, Hỉ Cạ Dị Natsumi không nghĩ đến ông mình lại đột nhiên chia sẻ với mình như vậy, trong lòng chợt ấm áp lực tâm lý cũng không lại đè nặng. Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẹ nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất vui mừng, xem ra Natsumi đã không còn lo lắng nữa. Lúc này, Tiêu đã suy nghĩ xong, mở miệng nói, "Kaga Tsukasa, anh có một người em gái." "Hả? Hả? Hử?" Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẹ, Hỉ Cạ Dị Natsumi, Hỉ Cạ Dị ấy gì rồi không khỏi ngạc nhiên lại thò đầu ra, tựa như không tin tưởng vào tai mình. Cả đoạn Sủ Cạ Xạ liếc xéo bọn người trong bếp một mắt, anh còn chưa nói gì đâu mà mấy người này đã nháo nhào lên rồi, không thấy người đối diện này cũng đã nhận ra rồi sao? Không gọi ba người bọn họ lại đây ngồi chung sao? Tiêu đưa mắt nhìn hướng trong bếp một chút rồi quay sang hỏi cả đoạn Sủ Cạ Xạ. Không cần thiết, bọn họ thích ở đó nghe, sẽ có cảm giác hơn, anh không cần để ý đến bọn họ. Cả đoạn Sủ Cạ Xạ nhếch mép cười cười ra hiệu Tiêu tiếp tục nói. Tốt, Tiêu cũng không biết làm sao, dù gì đây cũng là chuyện riêng của Sủ Cạ Xạ, hắn cũng không có ý định can thiệp. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục. Em gái của anh tên là Cựu, cứ thế mà kể ra quá khứ của Sủ Cạ Xạ mà mình biết, bao gồm cả việc Sủ Cạ Xạ từng là thủ lĩnh của giới soccer bên trong còn bao hàm việc cái tổ đặc kỳ trộm đi đi ẹn giờ rẻ ở. Thế nào, đủ rồi chứ, tôi có thể xem một chút đệ cạ giờ rẻ được chưa? Cả đoạn Sủ Cạ Xạ suy ngẫm một hồi từ trên người lấy ra đệ cạ giờ rẻ ở và giải bù cờ đặt lên bàn, nói, chỉ có thể tra xét từ giờ đến tối. Dù sao ai cũng không biết lời anh nói là thật hay không. Được rồi, một buổi chiều cũng đã đầy đủ. Tiêu không chê cầm lên đệ cạ giờ rẻ ở. Quả nhiên cổng cũng rung động một chút, chỉ là không bằng lúc bắt tay với Sủ Cạ Xạ thôi. Thế nhưng còn muốn nghiên cứu đai lưng ạ cổ và kỳ vạ lạ thì có chút eo hẹp. Không chỉ có những thứ này mà thôi, tôi không thể thay thế người khác đáp ứng được, nếu anh muốn phải tự mà đi giao dịch với họ. Quả nhiên là cho cấp thấp này không thể mơ hồ qua đi. V.S. Cuối cùng được 50 chương rồi, bạn nào đọc đến đây nếu thấy vẫn được thì cho tác xin cái đánh giá đi. Chương 51, Hoàng Tuyền không có hoa bị ngạ, đánh giá kém. Chương 51, Hoàng Tuyền không có hoa bị ngạ, đánh giá kém. Ở trong phòng chụp ảnh Hỉ Cạ Dị ăn trực hai bữa trưa chiều, Tiêu hài lòng từ trong đi ra. Hợp tác vui vẻ. Tiêu phất tay tạm biệt một nhà bốn người dùng văn lực biến ra xe rời đi. Hôm nay thu hoạch rất lớn, đáng tiếc, lúc nãy lại bắt tay Sủ Cạ Xạ nói tạm biệt cánh cổng lại không cho phản ứng gì. Tiêu giòn một chút tay phải, chật lưỡi một câu. Tiêu cứ thế mà đi về nhà xỉ và nghiên cứu biến hóa mới của ngón tay vàng, mà một bên khác, nhóm sủ cả xạ bốn người khi biết được đại khái quá khứ của đặc đệ cả sau, cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của bọn người. Thời gian cứ thế lại đi qua một tuần, Tiêu an ổn chui trong phòng nghiên cứu, nhóm sủ cả xạ cũng không vội mà làm quen với cuộc sống ở thế giới này. Các xỉn kẹn chờ 2-3 ngày lại đi ra dọn dẹp một chút nạ nạ xỉ xâm lấn, chỉ có cái tổ đặc kỳ và nạ dụ tạ kỳ là không cảm thấy có chút gì tốt. Ừ, xỉn kẹn Z, ta đã cảnh báo lâu như vậy rồi bây giờ còn không động tĩnh gì. Cũng không biết từ đâu ra trực giác của kiếm sĩ, nói cái gì cảm thấy hắn không phải là kẻ hủy diệt thế giới. Nạ dù tạ kỳ hoán thầm một câu. Ý ho, tôi có một ý tưởng, ông muốn hợp tác không? Trong một nhà kho bỏ hoang, cái tô đặc kỳ từ trong màn sáng đi ra, tay cầm một quyển trục cũ kỹ đối mặt với đứng ở một góc nạ dù tạ kỳ. Nạ dù tạ kỳ nhìn một chút quyển trục trên tay của cái tô đặc kỳ, nói, được, nói đi cậu muốn tôi làm gì? Cái tô đặc kỳ cười đắc ý, hai tay kéo ra quyển trục nói, ngày xưa có một tên ghệ đủ sù mạnh mẽ bị xỉn kèn rét đời thứ nhất phong ấn lại, chúng ta có thể giải phong cho ông ta đi đối phó sù cả xạ. Đi thôi, chúng ta đi sông sản rủ vớt hắn lên. Nạ dù tạ kỳ quan sát nội dung phía trên gọi ra tường xám, trên người lại dường như bị bao bọc bởi một quần sáng nhạt, bước chân vào bên trong. Vì tiêu diệt đệ cả giải phong ấn cho quái vật cổ đại ông cũng đã làm nhiều lần, tựa như lần ở thế giới hí bị kỳ vậy, lần này mà còn thất bại có lẽ thế giới tiếp theo nên cân nhắc mượn nhờ sức mạnh của Giant Soccer. Bước qua tường xám, một vùng trời đỏ rực chiếu rọi trên đất, trên nước, trên thuyền, ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu có người tinh tế phân rõ sẽ biết, những thứ này đỏ không phải là do tia sáng phả vào mà chính những thứ này nguyên bản là màu đỏ. Đây là sông sản dù sao? Kaito Deki và Nạ Dù Tạ Kỳ đứng ở trên bờ trông ra dòng sông, hiển nhiên cũng thấy được ở đằng xa thuyền rộ cụ mọn sen rách nát nổi lênh đênh trên sông. Chiếc thuyền kia hình như chỉ là hàng bình thường lại có thể nổi trên con sông nơi linh hồn cũng có thể chìm được, sức mạnh của ghệ đủ sủ quả là đặc biệt. Kaito Deki cảm thán một phen sau đó ngắm nhìn xung quanh, nói, không phải nói hai bên đường hoàng thuyền đều có hoa bị ngạn sao, vì sao chỉ toàn là đá thế này? Mỗi thế giới tình huống cũng sẽ khác nhau, đã cướp nhiều thế giới như vậy rồi cậu cũng không biết điều này sao? Nạ Dù Tạ Kỳ liếc nhìn Kaito Deki một mắt. Tôi tất nhiên là biết, thế nhưng thế giới này hoàng tuyển không có hoa bị ngạ, đánh giá kém. Kaito Deki bĩu môi, hiếm lắm mới có cơ hội đi hoàng tuyển một lần, dù sao không phải thế giới nào anh cũng có thể đi vào dễ dàng như thế này, dự định hái một mớ hoa kiếm chắc một chút, thế mà lại không có. Được rồi, đừng than ngắn thở dài nữa, mau đến đây kéo tên kia lên. Nạ Dù Tạ Kỳ chẳng biết lúc nào tay đã cầm một đầu dây thừng, đầu khác kéo dài xuống dưới mặt sông, xem ra đã tìm được cảm rẻ mạn của cụ. Tới ngay, tới ngay. Kaito Deki bất đắc dĩ đi tới, nếu bây giờ có đi ẻn giờ gì ở trong tay, triệu ra 2-3 cái hình chiếu kỵ sĩ là được, việc khổ lực này cũng sẽ không đến lượt anh phải làm. 1-2-3, kéo. 1-2-3, kéo. 1-2-3, kéo. Ánh đỏ chiếu rọi cái bóng của hai người kéo dài trên bờ sỏi đá. Lenken lenken. Nhà sĩ bạn, chúng sủ kỳ mạ vang lên liên hồi, các xỉn kẹn trở từ sân luyện tập chạy đến xem xét, số lượng nạ nạ xỉ đến xâm lấn trần gian đột ngột tăng gọn. Tiêu cũng bị tình hình này choáng váng một phen, cậu nhớ trong cốt truyện chỉ có hồi cuối đỏ cổ cụ tỉnh lại, sông sản dù hoàn toàn tràn bờ đến trần gian mới có cảnh thăm chúc khắc tọa độ rơi như mưa như vậy. Nhưng rất nhanh, chỉ có 12 thanh thăm chúc rơi xuống, các cụ dầu cổ nhanh chóng dựa theo đánh dấu mà bày ra bản đồ. Tuy trải rộng 12 khu nhưng những khu vực này đều là gần nhau, xem ra bọn ghệ đủ sủ lần này muốn có hành động lớn. Được rồi, mọi người nhanh chóng xuất kích. Thì cũng mà, nhanh chóng sắp xếp người thông báo người dân sơ tán. Vâng, thưa thiếu chủ. Cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ gật đầu đáp. Quyết định đưa ra, mọi người đều ai làm việc nấy lu đủ lên, yêu cũng nhìn bản đồ chọn một địa điểm mà đi. Đúng là đông đúc. Đến nơi, yêu đứng trên tòa nhà 3 tầng dõi mắt nhìn xuống phía dưới đâu đâu cũng có thân ảnh nã nạ si, có lẽ lên đến hàng trăm, hàng ngàn con đang tứ ngược phá phách khắp mọi nơi. Phải nhanh chóng xử lý đống này mới được. Yêu nhìn bọn này không chút nương tay cầm đao giết hại tính mạng con người, từ trong hư không lấy ra tiến sĩ ba, một chữ qua đi, tiến sĩ ba đã dùng tốc độ cao nhất nhanh chóng nhắm chuẩn bắn tơ nện bốn phía hạn chế tối đa hành động của bọn quái vật. Bang bang bang. Yêu cũng không lề mề lấy ra súng bắn liên tục, chủ yếu là yểm hộ người dân rút lui, dù sao cũng không thể bắn tơ nện vào những tên nạ nạ si ở rất gần người dân được. Một bên khác, các xỉn kẹn chờ đã nhao nhao tham chiến, ngay cả các chết thần có hình thể nhỏ cũng tham gia chiến đấu. U mở mỏ gì gần tạm vì muốn dùng ưu thế đông người sẽ trợ giúp được nhiều người hơn cũng liền biến thân thành đi ẹn, dùng đi ẹn giờ gì ở để triệu hồi ra 5 cái hình chiếu kỵ sĩ ra giúp đỡ. Phúc! Và anh! Sao chúng ta không hợp thành xỉn kẹn nổi sự bọn này cho nhanh? Ta nghỉ trị hạ kỷ biến thân xỉn kẹn Virgin dùng một thương đâm nổ một tên nạ nạ xỉ sau tức giận hô lên. Ken! Ken! Giải u nổ sụ kẹ hai kiếm chém bay hai tên nạ nạ xỉ nghe trị hạ kỷ hỏi vậy cũng hô lớn. Vẫn còn có người dân vẫn chưa sơ tán xong, chúng ta không thể biến lớn chết thần ra để nhanh chóng dọn dẹp bọn nạ nạ xì này được. Ken lại chém gục một tên nạ nạ xì chạy lại gần, giải ú nổ sủ kẻ cũng từ trong đai lưng lấy ra chân kiếm hoàn đặt vào dưới kiếm cánh, lấy tay xoay mạnh. Chân kiếm hoàn, thủy tiễn. Kiếm trên tay chuyển biến thành cung, giải ú nổ sủ kẻ nhanh chóng đặt đĩa văn lực vào ngưng tụ một mũi tên nước, dùng sức bắn lên trời. Xì hừ. Oanh 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 oanh. Mũi tên nước từ phía trên chia thành hàng trăm mưa tên, tiêu diệt một mảng lớn nạ nạ xì. Chiến trường kéo dài, Shizushi Mako. Hạ nạ ổ gì cổ tô hạ, xì bạ tạ cơ đều nhau nhau lấy ra chân kiếm hoàn dùng hiệu suất nhanh nhất để ngăn cản bọn nạ nạ xì tiếp tục quay phá. Trong đó đặc biệt nhất là xỉn kèn Z xì bạ tạ cơ dùng tay phóng ra chân kiếm hoàn chúng ngay giữa bọn nạ nạ xì, chân kiếm hoàn như có đàn hồi ở giữa bọn quái vật bắn qua bắn lại,
tia lửa văng tung tóe rồi tựa như bù mẹ giảng bay lại về phía Xỉ Bạ Tạ Cở. Xỉ Bạ Tạ Cở chỉ đơn giản là đưa trôi kiếm ra, chân kiếm hoàn chốt lọt lấp vào, bọn nạ nạ xỉ cũng theo đó nổ tung. Thiếu chủ tuyệt quá, không hổ là thiếu chủ của chúng tôi, làm được lắm. Ở gần đó Cổ Tố Hạ, Giải U Nổ Sủ Kẻ, mà cô ba người thấy cảnh này cũng không nhịn được thốt lên. Tiếp tục chiến đấu đi, đừng lo phân tâm. Xỉ Bạ Tạ Cở nhắc nhở ba người một câu sau đó xoay mạnh chân kiếm hoàn kích hoạt liệt hỏa đại trạm đao liền lại lao vào chiến đấu.
Vâng, thưa thiếu chủ.
Chương 52, áp dẻ mạn phụ cụ chương 52, áp dẻ mạn phụ cụ oanh oanh oanh. U mở mọ gì gần tạ giải quyết hết một đống nạ nạ xỉ sau hồi thần nhìn lại, người dân khu vực này cũng đã sơ tán hết, đối với Xỉ Bạ Tạ Cở hô, Tạ Chan, mau hợp thể thành xỉ kẻ nổ giải quyết bọn này, tôi và Ỷ Cả Chan, ẹ bị dịu sẽ đi khu vực khác xử lý.
Được.
Xỉ Bạ Tạ Cở lời ít ý nhiều gật gật đầu nhưng cũng không thi triển hợp thể. Chỉ là biến sư tử chết thần thành khổng lồ sau đó nhảy vào điều khiển chết thần chọn một phương hướng tấn công. Trước khi đi, Tạ Cơ cũng để lại câu nói, bây giờ có lẽ người có thể sơ tán cũng đã sơ tán hết rồi, chúng ta chia chết thần đi từng khu vực khác nhau nhanh chóng dọn dẹp. Bốn người còn lại đều đồng ý biến lớn chết thần, chỉ Hạ Kỳ ở lại xử lý chỗ này còn ba người khác chọn ba phương hướng bay đi. Chúng ta cũng đi thôi, ẹ bị dịu. Gần Tạ lấy ra đĩa hải lão đặt vào điện thoại sushi, một chữ hiện lên bắn về phía hải lão chết thần, hải lão chết thần biến lớn đến 3 mét rồi thôi. Gần Tạ cũng cầm theo ô tặc chết thần nhảy lên phía trên, ngồi xuống vô vụ thân hải lao chết thần ra hiệu có thể xuất phát. Hải lao chết thần trên mặt đất lướt nhanh, giữa đường gặp được chướng ngại vật thì né, gặp nạ nạ xịt thì dùng càng đánh nổ, hiệu suất hiệu quả nhanh chóng. Đây chính là ý tưởng mà Gần Tạ học được từ Cựu, sau khi thấy Cựu lái tiến sĩ bà sau anh đã nghĩ chết thần ở loại kích cỡ này rất thích hợp làm trợ giúp cho các xỉn kẻ trợ. Tuy nó không mạnh bằng lúc biến lớn hoàn toàn, cũng không đủ linh hoạt và tiện cất giấu mang theo bên người, nhưng ở trạng thái này vẫn mạnh hơn xỉn kẻ trợ dạng bình thường, có thể hỗ trợ ngăn cản kẻ địch mạnh hoặc xử lý tạp binh. Thế là Gần Tạ làm cho Hải Lao Chết Thần thêm một chế độ như vậy chứ không phải là do nhìn thấy Cựu cưỡi tiến sĩ ba rất phong cách mới làm theo. Một bên khác cả đạ sủ cả xạ và ổ ngỗ đệ dạ rủ sủ kẻ cũng lần lượt biến thân thành cả mẹn dị đỡ đệ cả và cả mẹn dị đỡ cụ ủ gạ tham gia vào trận chiến. Ken ken ken. Dù cả xạ chém gục mấy cái không biết sống chết nạ nạ si, đánh giá một hồi, nói, đây là sự kiện lớn gì sao?
Xoạn.
Oanh oanh oanh. Dù sủ kẻ lúc này đã chuyển sang cụ ủ gạ giờ dạ gửi phòng, cả người chuyển sang màu xanh lam. Tay thuận tay cầm một cây côn sắt dùng năng lực chuyển hóa thành giờ dạ gừng rốt, quét ngang tiêu diệt một bầy quái vật trước mắt. Có quá nhiều quái vật lộng hành, nó làm tôi nhớ đến lúc chiến đấu với Lở Gệ Mị Dệ Đạ khi hắn dùng khí độc hầu như biến cả thành phố thành vụ do nghi, lúc tôi mới gặp cậu đấy, có nhớ không, Sủ Cả Xạ. Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ quay đầu sang nói với Sủ Cả Xạ. Cả bà Sủ Cả Xạ cũng không quan tâm Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ đang hoài niệm thứ gì, thấy bọn nạ nạ xỉ tiến lên lại chém hai phát, nói, vậy là chỉ cần tìm ra tên đầu sọ là được, đây là nhiệm vụ của tôi ở thế giới này sao?
Ao ngoong.
Lúc này, Dù Cả Xạ nhìn thấy một con rùa biển màu hồng khổng lồ bay đến, hai chi trước đập một cái, gió xoáy nổi lên thổi bay bọn quái vật bay lên không, hai chi trước lại quạt một cái từng luồng đao gió cắt xuyên qua đám nạ nạ si, oanh 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 trên bầu trời nổ ra từng ánh hỏa hoa. Đúng là sức mạnh đáng sợ. Cả bà Sủ Cả Xạ miệng cảm thán thế nhưng giọng điệu lại bình tĩnh không chút chập chờn. Lấy tay trà sát lưỡi kiếm, Dù Cả Xạ đang muốn tiếp tục tiến lên chiến đấu thì đã thấy bọn quái vật này nhao nhao nhảy vào khe hở chạy mất, trong chốc lát trên đường phố đã trống trơn chỉ để lại một cảnh hoang tàn. Nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là tòa nhà sụp đổ, thây người nằm la liệt. Có người là bị nạ nạ xỉ chém giết, có người là bị đoàn người trong hỗn loạn dẫm đạp. Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ tức giận đá nát bên người khối bê tông, hô lớn, đáng giận. Dù Cả Xạ không nói lời nào giải trừ biến thân, rời đi. Dù Cả Xạ. Dù Sủ Kẻ nhìn Sủ Cả Xạ không tỏ bất cứ thái độ gì, trong lòng cơn giận chưa tiêu liền chạy đến nắm lấy bả vai Sủ Cả Xạ, chất vấn, cậu không đi trợ giúp người sống sót sao? Dù Cả Xạ dừng lại, phủi đi cánh tay đặt trên vai mình liếc nhìn Rủ Sủ Kẻ một chút, nói, những ngày này cậu cũng không phải không biết. Bọn quái vật gọi là nạ nạ xỉ hay gãy đủ sủ này đều có một đặc điểm là không thể hoạt động trên mặt đất quá lâu. Bây giờ đoán chừng bọn này quay về một chốc sẽ lại đi lên. Bây giờ không lo trở về nghỉ ngơi bổ sung thể lực thì đến lúc đó không có sức bảo vệ người khác mới thấy hối hận liền đã muộn rồi. Dù Cả Xạ nhắc nhở đồng bạn của mình một câu liền cũng không lại quan tâm Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ đang suy nghĩ gì. Muốn trợ giúp người bị hại cứ đi trợ giúp người bị hại. Dù sao anh cũng không phải là gia trưởng của Rủ Sủ Kẻ mà phải lo cho từng ly từng tí như vậy. Ổ Ngộ Đệ Dạ nhìn Sủ Cả Xạ rời đi hơi do dự một chút liền quyết định đi giúp đỡ người bị hại. Anh không biết lựa chọn này có đúng không nhưng anh vẫn sẽ có hết khả năng của mình để giúp đỡ mọi người, bảo vệ nụ cười của mọi người, anh đã hứa rồi. Tên lúc này, cả bà Sủ Cả Xạ nghe tiếng bước chân nhanh chóng nhỏ đi liền biết Ổ Ngộ Đệ Dạ Rủ Sủ Kẻ vẫn là chọn đi giúp đỡ những người khác, tay vỗ chán một cái cũng không dừng lại bước tiến tiếp tục hướng về tiệm chụp ảnh Hỉ Cả gì mà đi. Căn bản không cần đi giúp có được không, cũng đã tiềm nhập vào nhà xỉ bà mấy lần thế mà không làm rõ nhà xỉ bà có bao nhiêu cụ rồ cổ. Cả bà Sủ Cả Xạ lẩm bẩm nói. Sông Sán Rủ, thuyền rồ cụ Mòn Sen, hồ nẹ nọ xỉ tạ gì đang ngắm nhìn một cái cả người màu đỏ ghê đủ sụ, tên này nhìn như béo ở thế nhưng đây chỉ là ngụy trang mà thôi, dáng vẻ này chỉ là do từng cây xúc tu bao bọc lại thành một bộ giáp nhưng khi hoàn toàn từ bỏ phòng ngự chuyển sang dùng để tấn công cũng không thể khinh thường. Đây chính là cả ám dẹm mạn phủ cụ thủ lĩnh của ghê đủ sụ hơn 300 năm về trước. Chị mặt gì đỏ cổ cụ uống xong bát rượu cũng hạ bát xuống liếc nhìn ám dẹm mạn phủ cụ, nói, vừa uống rượu vừa nghe tiếng loài người gào thét rất tuyệt đó, không nếm thử một bát sao? Chỉ mặt gì đỏ cổ cụ đưa bát ra hiệu tên nạ nạ xì đứng hầu rót thêm rượu chờ đợi ám dẻm mạn cụ cụ trả lời. Ám dẻm mạn cụ cụ nhìn về phía xa lăn lộn sóng lớn sông sảng dù, hai tay chắp sau lưng cũng không quay đầu lại, nói, ngươi cứ ngồi đó uống rượu hưởng thụ trước đi, ta không có thói quen ăn mừng trước khi chiến thắng, sau khi dâng nước sông lên mở, ta sẽ uống một hồi. Ừ, mặc kệ ngươi vậy. Đỏ cổ cụ lại không quan tâm ám dẻm mạn cụ cụ cầm bát lên tiếp tục uống rượu. Ha ha ha. Theo ta thấy tiến độ cứ bình ổn như hôm nay thì chỉ cần 10 ngày, không 9 ngày nữa thôi là sông sản dụ sẽ chạm mở, không hổ là ám dẻm mạn cụ cụ. Hồ nẹ nọ xỉ tạ dị lên tiếng khen hòa hoãn bầu không khí một hồi mới mở miệng nói, nhưng ta cũng không ngờ chính ngươi lại có thể tự mình tỉnh lại, đột phá phong ấn của xỉn kẹn Z đời thứ nhất, chúng ta ban đầu cũng dự định tỉnh lại ngươi đâu, ta mới nhận được lệnh của đỏ cổ cụ chưa kịp đi tìm thì ngươi đã lên trần gian gây sóng gió rồi. Ám dẻm mạn cụ cụ nhớ đến hai tên loài người vớt hắn lên, song liền chạy đi thế nhưng có thể đi đến nơi này hiển nhiên không phải kẻ bình thường, có lẽ là bán yêu, nhìn dáng vẻ rất yếu. Không nói nhảm nữa, binh lính của ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, ta đi triệu tập bọn chúng lại lên xâm lấn trần gian đây. Ám dẻm mạn cụ cụ không muốn tiếp lời hồ nẹ nọ xì tạ gì nói một câu liền xách lên vũ khí của bản thân liền rời đi. Ám dẻm mạn cụ cụ hiện tại cũng không phải là như trong cốt truyện được chỉ mặt gì đỏ cổ cụ cứu rút, mà là bị hai kẻ xa lạ vô tình cứu ra, ừ coi như là vô tình nha không cần trả ơn, hắn căn bản không cần quan tâm xì tạ gì, chỉ cần cảnh giác chỉ mặt gì đỏ cổ cụ là được rồi, dù sao theo hắn cảm nhận, chỉ mặt gì đỏ cổ cụ vẫn rất mạnh. Chương 53, lần thứ 2 khai chiến chương 53, lần thứ 2 khai chiến nhà xì bạ, tạ cờ dị, thì cũng mà. Gần ta bọn người đều đang ngồi trong chính sảnh vừa thương nghị đối sách vừa tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn tinh thần, bổ sung thể lực dù sao ai cũng biết trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ nhanh xảy ra. Thiếu chủ, tôi đã tra được rồi một chút ghi chép, mời cậu xem qua. Lúc này hai cụ rổ cổ mang theo ba quyển sách đi tới đưa đến trước mặt xỉ bạ tạ cờ dự, cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ cũng lên tiếng nói. Đợi tạ cờ dự lật sách ra nhìn xem, thì cổ mạ cũng bắt đầu giới thiệu lên manh mối mà mình đạt được cho mọi người. Theo ghi chép của nhà xỉ bạ, bao đời nay chúng ta chiến đấu với ghế đủ sủ đã từng xuất hiện hai tên ghế đủ sủ ưa thích dùng số lượng quân đội nạ nạ xì áp đảo để chinh phục trần gian. Một tên trong đó là ám dẻm mạn cụ cụ, đã bị xỉn kẹn Z đời đầu tiên, xì ba dẻ sủ ô dùng chân kiếm hoàn cổ đại phong ấn. Tên còn lại là hồ nẹ nọ cả cụ dạ cũng đã bị phong ấn hơn 250 năm trước theo gót ám dẻm mạn cụ cụ. Tiêu nghe đến đây cũng có chút ngây người, ra là do chiến thuật biển người đi không thông nên các ghế đủ sủ đến sau chuyển sang đi đường bồi dưỡng tinh anh có phải không? Từng tên hệ dạ cả xì bị coi làm con tốt thì ném ra dò đường. Đây là cái nào thông minh nghĩ ra? Tiêu trong lòng nghĩ bậy căn bản là không dừng được, một hồi lâu lâu mới tỉnh táo lại đây, cậu rốt cuộc nhớ đến tình tiết nội dung này là ở đâu xem qua. Theo trí nhớ trong đầu thì mọi việc đều do ám dẻm mạn cụ cụ gây ra, 100.000 nạ nạ xì hợp thành quân đội kéo dài xâm lấn trần gian khiến các xỉn kẹn chờ mười phần mọi mệnh, may mắn mà tìm được vật phẩm quan trọng quyết định chiến cuộc mới kết thúc chuỗi ngày tháng không này. Vật phẩm quan trọng quyết định chiến cuộc không gì khác ngoài chân kiếm hoàn cổ đại hỉ cô mã đã nhắc đến, đĩa khủng long. Tuy do chiến loạn xảy ra đĩa khủng long bị mất đi, nhưng Tiêu đã nhớ ra được vị trí của nó ở đâu. Theo ưu hơn 5 tháng này, ngày ngày không quên dành chút thời gian ra dùng mễ đồ phụ trợ rèn luyện ma lực, trí nhớ của cậu không nói là đến độ đã gặp là không quên được nhưng ngoại trừ căn bản là không hề để ý đến, thì trên cơ bản nếu cậu dành thời gian nhớ lại chắc chắn có thể nhớ ra được. Lật ra bản đồ trong K1, ưu nhanh chóng điều động cỗ tiến sĩ hai dấu ở trong nhà xỉ bạ đi đến đền gần dịu nơi cất giữ đĩa khủng long, dù sao sau khi tiêu chép hết tàng thư nhà xỉ bạ, thứ này đã hồi lâu không dùng đến, cậu còn đang cân nhắc có nên cho nó đi vào thư viện cùng một cái đồng nghiệp khác chung tay quét sách hay không đây. Thông qua tầm mắt của tiến sĩ hai, trên đường phố bây giờ vắng tanh, Tiêu cũng lại không lo ngại bị dẫm đạp, ngay lập tức để cho tiến sĩ hai ở trên đường lớn băng băng chạy vội. Vẫn có chút chậm. Tiêu tính toán một hồi thời gian, muốn đến nơi cũng phải tốn khoảng 2 giờ. Nhìn lại bọn người đều đã dừng lại thảo luận nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiêu đứng dậy đi tìm một chỗ không người, mới ra ngoài còn nhìn thấy một cái cụ rổ cổ không chăm chú làm việc mà cứ cầm một cái máy chụp hình màu hồng đi xung quanh một buồn cây cảnh chụp hình cạnh, thử giả bộ cho ai xem. Ai mà không biết máy chụp hình mới là bản thể a? Không để ý đến đang làm bộ làm tịch sủ cả xạ, Tiêu đến một góc khuất sau liền mở cổng đến chỗ tiến sĩ hai. Dùng ngón tay viết một chữ bắn qua ra chỉ một cái hiệu quả tăng tốc tạm thời. Ánh vàng thoáng chớp, Tiêu lại điều khiển tiến sĩ hai chạy một đoạn đường thử xem, kết quả rất tốt, cậu đoán chừng trước khi hiệu quả biến mất có thể trong vòng 30 phút đến nơi. Leng keng, leng keng. Chưa được bao lâu, tiếng chuông lại gấp rút vang lên, tạ cờ dự, giải ủ nổ sủ kẻ, mà cô bọn người nhao nhao bừng tỉnh lật đật xuất phát. Tiêu nhìn lại các khu vực chung sủ kỳ mà cảnh báo mà cụ rổ cổ bày ra, quả nhiên đã bao hàm vị trí của đền gần nhà. Tuy thông qua tầm mắt cùng hưởng với tiến sĩ hai cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của nạ nạ xì đâu nhưng cẩn thận vẫn hơn, Tiêu quyết định thay đổi đường đi chạy vào chỗ tối, xem ra còn phải kéo dài thêm 10 phút. Được rồi, đi thử nghiệm những chức năng còn lại nào. Từ trong hư không lấy ra công tắc biến hình và tiến sĩ ba, Tiêu nhanh chóng ấn nút biến thân rồi leo lên tiến sĩ ba đi theo các xỉn kén chờ. Cả bạ sủ cả xạ cũng không lại trông coi buồn cây cảnh, lấy ra đệ cả giờ gì ở đeo lên hồng, lại từ giải bù cờ lấy ra thẻ đệ cả, biến thân. Cả men giải, giờ đệ cả. Các bạn sủ cả xạ căn bản không quan tâm những ánh mắt của các cụ rổ cổ nhằm vào mình, bước thẳng ra cửa nhà xì bạ, leo lên không biết từ đâu ra mẹ chịch đệ cả đờ, lái xe chạy đi. Lúc này, các xỉn kẹn chờ lần lượt lấy ra điện thoại thư đạo biến thân, gần tạ dùng một lần liền biết chỗ tốt của đi ẹn giờ gì ở trong chiến tranh nhiều người như thế này, lại định biến thân đi ẹn thì lại thấy cái tổ đặc kỳ từ sau tường nhảy ra. Cái tổ đặc kỳ trên mặt nhiều chút băng gạt cùng vết bầm tím, khoe miệng còn có chút rách ra, hai tay đều bị băng vải bao lại, không như thời điểm giải phong ám rèm mạn cụ ung dung. Đối mặt gần tạ, Kaito đã kỳ chật vật giơ tay chào hỏi, "Y ho, tên chủ kia, hôm nay tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với ngươi, mau tránh ra." U mở mọ gì gần tạ nhìn thấy Kaito đã kỳ vẫn đang mỉm cười vẫy tay chào hỏi liền gần xanh nổi lên, tức giận nói xong lại muốn tiếp tục tiến lên. "Khoan khoan khoan." Kaito đã kỳ thấy U mở mọ gì gần tạ lại muốn rời đi liền đội ngăn lại nói, "Tôi có thể giúp đỡ." Kaito đã kỳ chỉ trong tay gần tạ đi Enzer Jae, nói, "Tôi có biến thân giúp đỡ, còn anh thì biến thân xỉn kèn gôn tham gia trận chiến, vậy sẽ thêm ra được một người, dù sao tôi không biết dùng văn lực." Gần tạ nghĩ nói, "Được. Thế nhưng muốn một điều kiện, anh phải thề sẽ lại không trộm cắp nữa tôi mới trả lại." "Được rồi." Kaito đã kỳ thở dài nói, "Tôi thề lúc sống ở trên thế giới này sẽ không lại trộm cắp nữa." "Trộm lấy." Mặc dù lời thề có chút lạ nhưng gần tạ đang gấp cũng không lại muốn dây dưa nữa, ném đi Enzer Jae về phía Kaito đã kỳ liền đi. Cầm lại chính mình đi Enzer Jae, Kaito đã kỳ nhìn bóng lưng gần tạ rời đi, không nói một lời xoay súng vài vòng lấy lại xúc cảm, nhét thẻ vào biến thân. "Cảm men dài, giờ đi En." "Được rồi, xem như là chuộc lỗi đi." Kaito đã kỳ nhỏ giọng lầu bầu một hồi liền chọn một phương hướng tham gia chiến đấu. "Oanh oanh oanh." "Ầm ầm ầm." Cuộc chiến vừa mở màn đã vào giai đoạn gây cấn. Vì cách đợt tập kích lần trước chưa qua bao lâu, người dân vẫn còn tại chỗ tránh nạn, các xỉn kẹn trở cũng không cần lo lắng ngộ thương người bình thường mà chia ra hai đường đồng bộ tiến hành. Chia Aki, Mako, Koto hạ ba người điều khiển đã phóng đại chất thần hiệu suất cao đánh giết đội quân Nanashi. Mà Takaz, Zayunosuke, gần tạ ba người thì chia ra lo việc xử lý cá lọt lưới dưới mặt đất. Tiêu, Tsukasa, Laki, Zusuke bốn người cũng tham gia vào chiến đấu. Mặc dù mọi người đều chưa có thương lượng gì với nhau như đều phối hợp nhịp nhàng lạ thường, từ từ thu gọn vòng đây. Ầm ầm ầm. Tiến sĩ ba ở trên một tòa nhà hai tầng liên tiếp bắn ra từng tia đạn năng lượng thanh lý đám quái vật, đồng thời cũng đảm nhận vai trò yểm trợ từ xa cho Kyu. Mà Kyu lúc này không lại như lúc trước chỉ cầm súng đứng từ xa tấn công mà là cầm lên cưa máy của mình xông pha chém giết. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Hai tên nạ xỉ theo đó té gục, Kyu cầm lên lưỡi cưa của mình, một tay quơ, hài lòng gật đầu, nói, lúc trước cầm một tay còn có chút tốn sức, bây giờ một tay cầm lên đã dễ dàng tùy ý vung chém, xem ra là văn lực của mình có tiến bộ. Chíu chíu. Hai tên nạ xỉ muốn lặng lẽ tiếp cận Cựu liền bị tiến sĩ bà từ xa bắn đạn năng lượng xử lý, Cựu ngay cả nhìn một mắt cũng không cần. Được rồi, đã đến lúc thử nghiệm trạng thái tất sát mà mình thiết kế. Chương 54, ám dèm mạn cụ cụ, bọn xỉn kẹn chờ này không nói võ đức. Chương 54, ám dèm mạn cụ cụ, bọn xỉn kẹn chờ này không nói võ đức. Cựu cầm lên chính mình cơ máy, lại lấy ra công tắc biến thân gắn vào phần động cơ chỗ tay cầm. Trong lúc thiết kế thanh cơ máy này, Cựu cũng đã suy nghĩ tốt tuyệt kỹ tất sát của bản thân, nhưng mà một phần là do tố chất cơ thể không đạt chuẩn, một phần là khả năng điều khiển văn lực cũng chưa thuần thục nên cũng không dám chắc triển khai thí nghiệm này. Chiếc công tắc biến thân thật ra cũng là một loại thiết kế thỏa hiệp, dù sao chữ kim quá nhiều nét, muốn biến thân nhanh chóng còn phải tốn công sức ra luyện tập viết nhanh nên Cựu dứt khoát in ký tự kim vào cái công tắc này, nhấn một cái là biến thân khỏi phải dừng ra. Thế nhưng thế yếu của nó cũng là không thể dùng để hỗ trợ tăng phúc sức mạnh của văn lực khi biết các ký tự khác ngoài kim như điện thoại thư đạo hay điện thoại sushi của các xỉn kẹn chờ. Nhưng mà đó khác nay khác, Cựu bây giờ không phải là Cựu của quá khứ, cậu cũng không từ bỏ hoàn thiện bộ chiến giáp này. Bây giờ, bộ giáp này đã đủ khả năng để phụ trợ cậu thi triển chiêu tất sát này. Không chút do dự ấn công tắc, lưới cơ bắt đầu khởi động xoay vòng, càng xoay càng nhanh, không bao lâu liền chuyển ra một luồng năng lượng cường đại tỏa ra bốn phía. Cựu cũng bắt đầu điều khiển luồng năng lượng này dẫn nhập vào bộ chiến giáp, mà theo năng lượng chuyển vào càng ngày càng lớn, giữa những khe hở trên bộ giáp, từ giáp ngực đến giáp tay, giáp chân cũng bắt đầu tỏa ra từng ánh sáng đỏ rực lửa. Mà luồng năng lượng này cũng ổn định lại, theo cơ máy tiếp tục xoay vòng dần dần lưu động theo từ từ hình thành một cái vòng xoáy năng lượng. Có thể nói, lưỡi cơ của thanh cơ máy mà Cựu đang cầm đã không còn là kim loại, mà là lưỡi cơ năng lượng. Trạng thái này có thể duy trì khoảng 10 phút. Cảm nhận một hồi trong cơ thể chạy xuôi lực lượng của bạo, Cựu cho ra chính mình kết luận. Cậu thử nghiệm vung tay chém ngang một cái, một luồng sóng năng lượng màu đỏ dài khoảng 6-7 mét, tựa như một vầng trăng khuyết theo quỹ đạo chém bay thẳng ra ngoài cách đó mười mấy mét mới biến dần biến mất, giữa chừng còn chân chu cắt ngang người mấy chục tên quái vật cả đường. Chà, rất tốt. Không nghĩ đến đã bị bọn Nanashi tiêu hao năng lượng mà vẫn có thể duy trì đến xa như vậy mới tiêu thất. Cựu nhìn thành quả của mình hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà thử nghiệm trên đám tạp binh này có chút lãng phí. Cựu vớt cằm một hồi, quan sát một chút tình hình chiến trường, lại kết nối tầm mắt với tiến sĩ hai nhìn lại, thế mà cũng đã sắp đến nơi. Được rồi, đến xem thử ám dẹm mạn phủ cu năng lực như thế nào. Cựu ấn một chút trên cưa công tắc, rút ra, lưới cưa cũng dần dần chậm lại, ánh đỏ từ trên bộ chiến giáp từ từ bốc tắt, lại đẩy mạnh ra từng luồng khói trắng làm xung quanh mịt mù một hồi mới tan đi. Đây cũng là chức năng tản nhiệt của bộ giáp này, có thể tự do đóng mở. Cựu thiết kế chức năng này lúc đóng lại có thể ngăn ngừa lãng phí, tận dụng lớn nhất nguồn năng lượng mà Cựu vừa mới kích hoạt. Theo dòng chảy năng lượng kéo dài khắp chiến giáp có thể tăng cường lực đẩy cho bộ phận trợ lực giúp Cựu có thể mang vác vật nặng dễ dàng hơn, ra đòn đánh đau hơn và chạy nhanh hơn. Lúc có cần còn có thể tạm thời cục bộ mở ra ở một số chỗ như phía trước hai bên sườn, sau lưng vai gáy, hai tay và hai chân để trợ giúp khẩn cấp lui lại hay gia tốc lướt đi hoặc tăng cường quán tính khi tấn công hay nhảy lên. Thêm vào đó lúc mở ra ngoại trừ tản nhiệt, ổn định nhiệt độ cho người mặc. Khi bị đánh trúng không kể đến phần giáp kim loại có thể căn cản tác động vật lý, các dòng chảy năng lượng này còn có thể dùng để phân tán đi một phần năng lượng của đòn tấn công. Cựu thật ra còn định nâng cấp một hồi chức năng này để chiến giáp có thể tiếp nhận đòn đánh của địch nhân rồi dùng chính đòn đánh đó đánh trả ngược lại đối phương, vậy ông đập lưng ông.
Thế nhưng khổ nổi cựu tài học không tinh, đâu ra đấy cũng chỉ là mới tiếp xúc với thế giới thần bí có hơn nửa năm, còn chưa đủ chỉnh để hiện thực hóa ý tưởng này. Một bên khác, Dai Unosuke đã dùng ấn lung hoàn, Inzomaz, thay đổi sang hình thái chân kiếm sĩ, trên người khoác thêm một bộ áo khoác dài khoét tay màu trắng, hai giáp vai bén nhọn nhô ra, cổ áo cũng mở rộng hai bên, trước ngực có hai đường dây vàng cố định lại, ngực trái cũng ấn lên ra huy nhà xì bạ. Ken ken, ken ken, ầm ầm ầm. Càng theo cái hướng này thâm nhập vào sâu, vòng vây kẻ địch càng mãnh liệt, xem ra là đến đúng rồi. Dai Unosuke nhanh chóng hạ gục bọn Nanashi áp lại gần, lẩm bẩm nói: "Đây cũng là nhiệm vụ mà ta cờ dự, Dai Unosuke, gần cả ba người sau khi co lại vòng vây cùng nhau thương lượng mà ra. Lần này, bọn họ xâm nhập vào lòng địch là để xác nhận lai lịch của kẻ địch để chế định kế hoạch cho lần sau. Dù sao cũng không thể nào giải quyết hết 100.000 binh lính Nanashi trước khi bọn nó hết nước rút đi được. Mà trong ba người, Sĩ bạ tạ cờ có kiếm thuật mạnh mẽ, Ú mở mỏ gì gần tạ có hải lao chết thần hỗ trợ, chỉ có Dai Unosuke là không có thủ đoạn bảo vệ, không thể cam đoan trở ra mang về tình báo khi bị phát hiện. Vì bảo đảm Dai Unosuke có thể an toàn trở về, tạ cứ liền giao cho Dai Unosuke thiết bị mà gần tạ vừa mới hoàn thành vài ngày trước. Sau khi tiêu trả lại ở lung, gần tạ tuy không rất thuận lợi nhưng cũng đã thành công tập hợp sức mạnh của tất cả chết thần lại với nhau. Dù sao lúc này còn có thêm sức mạnh của Ngưu chết thần nữa, trong nội dung cốt truyện, lúc tập hợp đĩa chết thần nguyên bản là không có đĩa của Ngưu chết thần. Có thể nói, với trạng thái bây giờ, Shinken Blue đã là người mạnh nhất trong các Shinken, có thể ngang ngửa với một chết thần thậm chí còn hơn vì có thể linh hoạt tác chiến ở những nơi chật hẹp. Một chỗ thung lũng rộng rãi hoang vắng, Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ đang ngồi nhàn nhã giữa doanh trại rộng lớn, xung quanh được vây lại bởi vải đen, phía trên còn in lên ký hiệu của gệ đủ sủ. Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ một tay cầm vũ khí dựng thẳng, một tay chống gối, hai bên trái phải còn có hai tên nạ nạ sĩ cầm quạt hầu hạ, bốn phía lại có binh lính đứng gác, một bộ lãnh chúa thời xưa ung dung không vội chỉ huy chiến trường, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Mà bên ngoài còn xếp thành hàng hàng ngàn tên nạ nạ sĩ, trông không thấy cuối. Lúc này, có hai tên nạ nạ sĩ chạy vào quỳ xuống báo tin. Cái gì? Bọn xin kẹn chờ này lại chơi cái chiêu sử dụng chết thần để thanh lý quân đội của chúng ta. Mời anh. Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ nghe tin không khỏi cảm thấy tức giận, tay cầm vũ khí nâng lên lại giọng xuống nổ tung ra một hố đất nhỏ. Hai tên nạ nạ sỉ quỳ trên mặt đất bị đá sỏi văng tứ tung vào người lại không dám nói gì, chỉ là tỏ ra hèn mọn túi đầu xuống thấp hơn. Sau một hồi bình tĩnh, Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ triệu tập lại các nạ nạ sỉ ở những chiến khu khác về báo tin cho hắn tình hình trận chiến. Từng luồng ánh đỏ thoáng qua, 7-8 tên nạ nạ sỉ từ trong khe hở cấp tốc chạy ra hướng phía trướng đồng mà đến. Hừ. Xem ra trong khoảng thời gian ta bị phong ấn, lũ xỉn kẹn chờ đáng chết này đã lâm vào bản môn tà đạo, vứt bỏ vinh quang của kiếm sĩ. Dường như là nhận thấy quân đội của mình bị bọn người xỉn kẹn chờ không nói võ đức dùng chết thần khổng lồ để thanh lý, Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ tức giận nói. Chương 55, đệ ca, ta sẽ hủy diệt thế giới này. Chương 55, đệ ca, ta sẽ hủy diệt thế giới này. Không tức giận bao lâu, Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ liền phái ra các nạ nạ sĩ khổng lồ của mình xuất trận ngăn cản các xỉn kẹn chờ mở rộng chiến quả. Đi đi, binh lính của ta, cho bọn chúng biết các ngươi có gì. Áp Dẻ Mạn Vũ Cụ giang rộng tay hướng về phía trước điều động sĩ khí kêu gọi. Gào gào gào. Đội quân hưng phấn kêu gào, những tên nạ nạ sĩ khổng lồ cũng đi theo tiếng hò reo của đồng bạn đi vào khe hở tiến lên chiến trường. Cả bạ sủ cả xạ lúc này đang một tay lái mẹ chịt đệ ca đờ, một tay cầm dĩ đờ bụ cờ ở chế độ súng vừa chạy vừa bắn phá tiêu diệt nạ sĩ trên đường. Ở tắc giải, vừa lặt. Ầm 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 ầm. Hàng loạt dư ảnh xuất hiện xung quanh chế độ súng của dãy bụ cờ, dù cả xạ ngay lập tức liên tiếp nạ súng vào bọn nạ nạ sĩ chặn đường phía trước. Xem mật độ phân bố thì chắc cứ điểm của bọn này là ở ngoại ô rồi. Dù cả xạ tạm dừng xe lại, không biết từ đâu móc ra bản đồ, nhìn lại phía trên đã thình lình có 6-7 địa điểm bị đánh dấu chéo. Nếu rủ sủ kẻ ở tại đây liền có thể nhận ra hai chỗ mà anh và sủ cả xạ đi qua ở lần tập kích trước. Lại từ đâu đó móc ra một cây viết, sủ cả xạ lại đánh chéo địa điểm hiện tại sau đó dùng bút nối thẳng các địa điểm lại với nhau. 8 điểm tạo thành 3 đường thẳng giao nhau tại 3 điểm, tạo thành một khu vực hình tam giác. Tuy không chuẩn xác nhưng cũng đã thu gọn lại được phạm vi tìm kiếm. Đóng bản đồ lại, sủ cả xạ liền khởi động mẹ chích đệ cả đờ hướng vị trí vừa tìm được lên đường. Xe băng băng chạy nhanh trên đường. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi ngoại ô thành phố. Đột nhiên, ánh sáng đỏ từ giữa khe nứt của những vách đá đằng xa sáng lên, từng tên nạ nạ sĩ khổng lồ từ đó bước ra, có tên cầm đao, có tên cầm kích, lại có tên giang ra hai cánh phóng lên trời hướng về phía thành phố, hay nói đúng hơn, là các chết thần. Bọn họ có thể lo việc này đúng không nhỉ? Dù cả xạ ngoái đầu nhìn lại một hồi, khi thấy được các chết thần hợp lại là một thành xỉn kẹ nổi liền lại không quan tâm tiếp tục điều khiển mẹ chích đệ cả đỡ tiến về phía mục tiêu đã định. Xe từ từ tiếp cận thung lũng, từ đằng xa sủ cả xạ liền đã phát hiện bóng dáng của đội quân nạ nạ sĩ. Nhanh chóng thay đổi tay lái chạy lên một vách đá gần đó dừng xe lại nhìn xuống, đâu đâu cũng là lít nha lít nhít nạ nạ xì. Việc này khó làm rồi đây. Dù cả xạ hai tay phủi phủi, anh cũng đã phát hiện ở trung tâm có một cái doanh trại nổi bật, chắc chắn là chỗ của tên chỉ huy, không sai vào đâu được. Kẻ nào? Ầm ầm. Dù cả xạ vừa móc ra cờ tức liền bị tập kích bất ngờ, một cây dịu hai lưỡi hạng nặng từ phía trong doanh trại bay thẳng chúng ngay giữa người làm anh văng ngược ra ngoài đập chúng mẹ chịt đệ cả đỡ của chính bản thân. Mà cờ tức cũng bị văng rời tay sủ cả xạ rớt xuống một góc thung lũng. Phốc phốc phốc. Dù cả xạ chưa kịp hồi thần đứng dậy, mười mấy mũi tên đã từ xa bắn tới, trực giác liền mách bảo anh ngay lập tức lộn mèo bùng dậy, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đợt mưa tên phong tỏa. ngẩng mặt nhìn lại bọn quái vật đã thông qua khe hở xung quanh xuất hiện, dần dần hình thành một vòng đùa vây dày đặc, một tên quái vật to béo màu đỏ cũng nổi bật xuất hiện, chậm rãi đưa tay nhận lấy một thanh vũ khí do hai tên nạ nạ sĩ đang quỳ một chân dâng lên. Đây là một thanh dịu hai lưỡi hạng nặng, hiển nhiên chính là tên quái vật nhìn một cái là ra đầu lĩnh này là kẻ tập kích anh. Hệ dạ cả sĩ.
Vâng.
Thử. Đừng đánh giá thấp ta với bọn yếu kém đó. Ám Dẻm Mạn Vũ Cụ nghe tiếng nghi ngờ của tên xỉn kẹn tỷ tạo hình khác lạ trước mặt này cũng không khỏi tức giận, tay cầm vũ khí nâng lên lại chút giận xuống mặt đất nổ tung ra một hố nhỏ. Hai tên nạ nạ sỉ quỳ trên mặt đất bị đá sỏi văng tứ tung vào người lại không dám nói gì, chỉ là tỏ ra hèn mọn cúi đầu xuống thấp hơn. Có gì đó quen quen phải không? Không phải là do tác lời công ty và sợ để kéo dài số lượng từ, mà số là do hai tên nạ nạ sỉ xui xẻo này cũng chính là hai tên vừa mới lên báo tin ở chương trước. Đừng hỏi vì sao bọn quần chúng này đều giống nhau mà ta biết, hỏi chính là do định mệnh, là tín hiệu từ vũ trụ, là tâm linh cảm ứng, tóm lại là do. Tên trước mặt ta kia, nghe đây. Ta. Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ. Là thủ lĩnh của cờ xạ giờ ghệ đủ sủ, kẻ sẽ thống trị thế giới này. Gào gào gào. Bọn nạ nạ sỉ xung quanh nhau nhau giờ cao cây đao trên tay, gào thét hưởng ứng với lời tuyên ngôn của Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ. Cả bạ sủ cả xạ nhìn xung quanh bọn quái vật đều chiến ý tăng cao, cũng không quan tâm lắm cầm lên giái bù cờ chuyển đổi sang chế độ kiếm, lấy tay trà sát lưỡi kiếm, thái độ bình tĩnh nói rất hay, nhưng ta phải chia buồn với ngươi, ngươi không có cơ hội để thống trị thế giới. Dù cả xạ dần nắm chặt nắm đấm, vì ta sẽ hủy diệt thế giới này. Hừ, khoan lác, bây đâu, tiêu diệt hắn ngay cho ta. Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ đã mất hết kiên nhẫn, lại không hứng thú đứng cùng tên chiến binh hồng trước mắt này khua môi múa mép, ngay lập tức ra lệnh thanh trừ tên cuồng vọng ngạo mạn này. Gào gào gào. Bọn nạ nạ xì gào thét xông vào cơ đao chém tên địch nhân trước mắt dự định một lần liền thành công, dù sao bọn chúng đã hoàn toàn bao vây xung quanh rồi, mười phương tám hướng tấn công đến, làm sao có thể đỡ được. Tác giải, Lơ Sĩ Ẩn. Tác giải, Slash. Lúc này, hai giọng điện tử liên tiếp vang lên, dù cả xạ đã từ lúc nào không hay bỏ hai tấm thẻ vào đai lưng kích hoạt lên kỹ năng. Mặc dù cả xạ lúc này cũng phân ra thêm 5 cái hình chiếu để cả dựa lưng vào nhau đối mặt với bốn phía quái vật. Kỹ năng này có thể phân ra tối đa thêm 5 hình chiếu, tính cả sủ cả xạ chính là 6 cái đệ cả. 6 người đồng loạt cầm kiếm lên, lưỡi kiếm nhuốm lên ánh đỏ nguy hiểm. Ken ken, ken ken. Một lần đồng loạt chém vào, nhưng không chỉ 6 tiếng kim loại va chạm vang lên, mà là hàng chục tiếng chém liên hồi. Ầm ầm ầm. Bọn nạ nạ xì nổ tung, ánh lửa tan đi, 5 hình chiếu đệ cả đã biến mất mà sủ cả xạ cũng đã dễ dàng thoát ra khỏi vòng đây. Đánh nhanh thắng nhanh nào. Tu cả xạ lấy ra một tấm thẻ, trên địa mặt là hình ảnh một cái mũ giáp màu đỏ với hai mắt xanh lam và sừng chữ Ý, thình lình chính là Kabuto. Lật tay quăng thẻ vào khe giờ rẻ ở, hai tay đóng lại kích hoạt lên sức mạnh bị phong ấn. Cả mẹn giải, cờ 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 Kabuto. Dư ảnh phát hiện, dù cả xa một thân giáp đỏ, đã biến thành cả mẹn gì đờ Kabuto. Tắt giải, cờ lọc út. Lại một thẻ bài được kích hoạt, thân ảnh sủ cả xa để lại một vài tàn ảnh rồi biến mất trong tầm mắt của bọn quái vật. Hắn ta đi đâu rồi? Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ ngó trái ngó phải vẫn nhìn không thấy bóng dáng của sủ cả xa ở đâu liền lên tiếng hơi nghi vấn. Ầm ầm ầm. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh thu hút sự chú ý của Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ. Hắn ngưng mắt nhìn lại đã phát hiện vụ nổ xảy ra nối thành một đường thẳng hướng về phía bản thân. Là tốc độ quá nhanh sao? Thử, xem đây. Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ cầm lên vũ khí của bản thân tiến lên vài bước chém mạnh xuống mặt đất. Lần này không phải là chấn động còn con như những lần vô ý thức dùng trôi dịu chiến giọng xuống đất, mà là trực tiếp dùng lưỡi dịu đập thẳng vào mặt đất. Oanh 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 oanh. Một trận sóng xung kích lấy Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ làm trung tâm phân tán ra xung quanh, mặt đất rung dậy dữ dội, bề mặt đất đá cũng thay đổi nô lên và bền, mà sủ cả xạ do địa hình bị thay đổi mà hơi chậm lại bước chân lộ ra thân ảnh trước mắt Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ. Con chuột nhắt, ngươi cuối cùng hiện thân. Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ cười gằn. Siêu, dù cả xạ lại biến mất, Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ mặt đen lên. Cơ lốc over. Dù cả xạ lại xuất hiện, dù cả xạ mặt đen lên. Chương 56, đề cả khó, triệu, vô, cùng. Chương 56, đề cả khó, triệu, vô, cùng. Tâm tình của sủ cả xạ bây giờ chính là khó, triệu, vô, cùng. Khó, triệu, vô, cùng. Không nghĩ đến trên đường tiện tay tiêu diệt nạ nạ xí lại sẽ bị kẻ địch đối diện nhận ra quỹ tích di chuyển, thực hiện ngăn cản. Không, không đúng. Dù cả xạ tinh ý quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, bọn quái vật nạ nạ xỉ cũng bị rung động to lớn này ảnh hưởng đến, chấn bay ra từ phía. Xem ra nếu mình không bị nhìn ra quỹ tích vận động, sau khi thành công đánh một kích cũng sẽ bị Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ nhận ra được đặc tính tốc độ mà dùng một chiêu này để hạn chế lại. Phải cứng đôi cứng rồi. Cả mẹn dài, bờ 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 lạ. Lại một tấm thẻ kích hoạt, dù cả xạ chuyển đổi sang thành cả mẹn gì đờ bờ lạ, cầm dài bụ cờ chế độ kiếm tiến lên cùng Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ sáp lá cả. Ken ken ken. Chàng giao thủ được mấy hồi, dù cả xạ liền chủ động tách ra chiến đấu, hoạt động bàn tay thả lỏng một cái. Những đòn tấn công của Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ đều mang theo một hồi chấn động mạnh mẽ, mỗi khi sủ cả xạ tiếp chiêu đỡ đòn đều phải dùng cả hai tay mới có thể ổn định được đường kiếm. Bây giờ anh còn thấy gan bàn tay của mình còn hơi đau đây này. Nhưng những thứ này là không đủ để mở rộng chiến quả giành chiến thắng. Sủ cả xạ lại đổi sang cả mẹn gì đờ Hibiki, dùng ở tốc giải phóng cầu lửa tấn công từ xa, ý định chơi diều chết tên quái vật trước mắt này. Ầm ầm. Ám Dẻm Mạn Cụ Cụ từ chiến đấu đến giờ đã thấy tên trước mặt này chuyển đổi hình thái quá nhiều rồi liền biết đối phương không đơn giản, hắn cũng không có khinh địch muốn ngạnh kháng những thứ này liền lật mình tránh đi. Phất tay ra hiệu bọn nạ nạ xì ở từ xa bắn tên điểm trợ. Chỉ có một mình nhà ngươi là biết chơi diều sao?
tưởng rằng hay lắm. Phốc phốc phốc. Một hồi mưa tên từ bốn phương tám hướng bay đến, không kịp chuẩn bị, Sủ Cả Xạ liền lại bị đánh về trạng thái đệ cả ban đầu, chật vật lăn lộn đứng dậy. Ầm ầm ầm. Lúc này, một mảng ánh lửa thoáng qua, bọn nạ nạ sĩ cầm cung tên đều bị người từ phía sau tập kích tiêu diệt. Bụi mù tán đi hiện ra là thân ảnh của Shinken Z. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lại là một đợt tiếng nổ từ hai phía khác vang lên, chân kiếm sĩ Shinken Blue và Shinken Gold cũng gia nhập chiến trường. Đệ cả sao? Sĩ bạ tạ cơ nhìn phía đằng xa thân ảnh màu hồng, chợt nhớ đến lời nói của kẻ bí ẩn tên nạ dụ tạ kỳ kia. Nhưng lúc này không phải là lúc lo chuyện nhỏ này, Tạ Cơ nhìn qua chỗ thân ảnh to béo cầm dịu chiến phía đối diện. Không nói nhảm nhiều lời, Tạ Cơ xách kiếm chạy thẳng đến chiến trường. Cẩn thận tên đó lúc vung dịu sẽ mang theo một hồi chấn động mạnh. Dù cả xạ thấy Sĩ bạ Tạ Cơ một tay cầm kiếm cũng hô lớn nhắc nhở một câu. "Cảm ơn." Tạ Cơ đáp một câu sau cũng lặng lẽ hai tay cầm chặt kiếm. "Hừ, có tiếp viện sao? Bây đâu, đều đi lên hết cho ta." Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ nhìn thấy lại có mấy tên nhãi nhép không biết sống chết đến đưa mạng liền ra lệnh tổng tiến công. Gào gào gào. Bọn quái vật gào thét xông lên tấn công. Ken ken. Thiếu chủ, ngài cứ xông lên tiêu diệt tên hệ dạ cạ xì kia đi, chúng tôi sẽ lo bọn tạp nham này cho. Đúng vậy đó, Thạc Chan. Cứ tin ở bọn tôi. Giải U nổ sủ kẹ và gần tạ xuất hiện hỗ trợ ngăn cản bọn nạ nạ xì không cho chúng quấy rối Sĩ bạ tạ cờ tiến lên. Sĩ bạ tạ cờ cũng gật đầu ra hiệu đã biết liền tiếp tục tiến tới. Dù cả xa nhìn lấy xỉn kèn Blue và xỉn kèn Gold trên chiến trường sofa. Hai cỗ chết thần tựa như tôm và nhện ngang dọc qua lại hiệu suất nhanh chóng thu thập chiến quả cũng liền đứng dậy, tay trả sát lưỡi kiếm một cái gia nhập chiến trường, cũng không thể như tên màu bạc đằng kia tay cầm cờ tất đứng ở một góc không làm gì đi. Khoan đã. Hình như có gì đó sai sai. Dù cả xạ trợn quay đầu nhìn lại, đã thấy một người giáp bạc một tay cầm cưa máy, một tay khác đang cầm cờ tất của anh mà ngâm đĩa. Là cái tên kia sao? Dù cả xạ nhìn thấy tạo hình biến thân không giống với chiến sĩ xỉn kẹn trở của thế giới này liền đoán được người giáp bạc này chính là Tiêu. Mà Tiêu lúc này khi chạm đến cờ tất, cánh cổng trong không gian tinh thần của cậu đã rung động dữ dội, hồi lâu mới bình ổn lại, phía trên thêm ra một số đường vân bí ẩn. Tiêu nhận thấy vậy cũng dừng lại dùng ma lực cảm ứng cờ tất, ném nó về phía Sủ Cả Xạ. Sủ Cả Xạ chộp lấy cờ tất từ trên không trung rơi xuống, nhìn Tiêu một chút liền tra thẻ vào chuyển hóa thành đệ cả Comliform, chính tấm thẻ cả mẹn dĩ đỡ Comliform từ cụ u gạ đến kỳ vạ vắt ngang từ giáp vai phải đến giáp vai trái, trên đỉnh đầu còn trưng thêm hình thờ đệ cả Comliform của chính mình. Biến thân hoàn thành, Sủ Cả Xạ lại không do dự cầm lên dài bù cờ chế độ kiếm, chạy về phía ám rẻ mạn của cụ. Lúc này anh chưa tung toàn lực, bây giờ mới là thực lực chân chính, tên vệ đủ sủ kia cứ chờ xem. Tiêu nhìn lấy cả đạ sủ cả xạ biến thành Comliform liền tham gia chiến trường, lại nhìn một chút Sĩ bạ tạ cứ đã chuyển đổi kiếm thành liệt hỏa đại trạm đao đang cùng ám dẹm mạn vũ cụ kịch liệt chiến đấu, nhìn nhìn lại trong tay của mình đĩa khủng long. Xem ra thứ này không cần thiết rồi. Tiêu thông qua cổng cất đi đĩa khủng long cùng lưỡi cưa, lại móc súng ra đảm nhiệm vai trò trợ giúp từ xa. Lúc này, Sĩ bạ tạ cứ lùi một bước về sau né tránh dịu chiến mà ám dẹm mạn vũ cụ quét ngang tới, lại nhảy lên né tránh dịu hai lưỡi quét về. Sĩ bạ tạ cờ cũng tận dụng thời cơ đạp lên mặt dịu làm ám dẹm mạn vũ cụ mất thăng bằng chuối ngã về phía trước. Cơ hội. Sĩ bạ tạ cờ tận dụng thời cơ muốn nhân lúc ám dẹm mạn vũ cụ sơ hở mà trả một kích chí mạng. Đừng có xem thường ta. Ám dẹm mạn vũ cụ cảm nhận được nguy cơ sắp tới liền nằm út xuống rồi ngay lập tức xoay người, dịu chiến theo quán tính mà cơ lên cao, đánh chúng tạ cờ. Tạ cờ mất thế rơi xuống đất lăn lộn, hai tay mượn nhờ liệt hỏa đại trảm đao làm gậy chống chật vật đứng dậy. Ám dẹm mạn vũ cụ lúc này cũng đã đứng lên, nhìn lấy sĩ bạ tạ cờ nói, "Hừ, nếu lúc này chém chúng là lưỡi dịu thì nhà ngươi đã không thể đứng lên rồi." Tạ Cơ không nói một lời tranh thủ nắm chặt thời gian thở dốc, đánh tay đôi với gậy đủ sù mạnh mẽ như ám dẹm mạn vũ cụ cũng không là việc dễ dàng. Phanh phanh phanh. Khi lúc hai bên đang giằng co, một loạt tiếng súng nổi lên bắn chúng vào người ám dẹm mạn vũ cụ làm hắn lùi lại ba bốn bước. "Lại là nhà ngươi?" Ám dẹm mạn vũ cụ phủi đi khói mù liền đã nhìn thấy cái bảng mặt mã vạch của đệ ca. "Cùng tiến lên." Dù cả xạ không để ý đến ám dẹm mạn vũ cụ quay sang hỏi Sĩ bạ Tạ Cơ. "Cùng tiến lên." Sĩ bạ Tạ Cơ cũng gật đầu đồng ý. Cầm lên liệt hỏa đại trảm đao lại tiến lên. "Khoan đã, để tôi cầm thứ này cho, cậu cần tiết kiệm thể lực, dùng kiếm của tôi đi." Dù cả xa nhìn Sĩ bạ Tạ Cơ còn thở hổng hộc, chủ động đoạt đi liệt hỏa đại trảm đao, đưa qua cho Tạ Cơ dài bù cờ. "Đợi tôi một chốc." Dù cả xa cầm ra hai tấm thẻ, một tấm slash, một tấm chợt lóe lên ánh lửa, thình lình chính là dẹt cả đại gian tù, liệt hỏa đại trảm đao. Tấm dài, slash. Tấm dài, dẹt cả đại gian tù. Lưỡi kiếm của dài bù cờ hiện lên ánh đỏ, liệt hỏa đại trảm đao cũng giấy lên ánh lửa, dù cả xa quay sang Tạ Cơ nói, "Lên nào." "Lên nào." Sĩ bạ Tạ Cơ gật đầu, hai người cùng nhau tiến lên đồng thời chém ra một đường kiếm năng lượng, hai luồng sức mạnh đan xen vào nhau tạo thành một nhát chém thập tự bay thẳng ám dẹm mạn của cụ. "Oanh ầm." Tiêu nhìn lấy hai người đồng lòng chém xong đều thuận quán tính xoay người lại không thèm nhìn chiến quả, ánh lửa cùng tiếng nổ vang tấu lên bầu không khí huy hoàng cho hai người. Chân nam nhân không quay đầu lại. Nếu lúc này có thêm chút MGM nữa thì sẽ càng hợp. Tiêu bước cầm lẩm bẩm nói. Chương 57, trận chiến kết thúc. Chương 57, trận chiến kết thúc. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình đã bị tiêu diệt, bọn nạ nạ sĩ như là rắn mất đầu hỗn loạn lên. Đa số thấy đồng bạn của mình thông qua khe hở chạy trốn về sông Sản Dù cũng liền chạy theo, thế nhưng cũng có phần nhỏ kẻ đầu sắt nhào vào tiếp tục tấn công giới u nổ sủ kẻ, gần tạ bọn người. Ken ken ken. Ầm ầm ầm. Hiện thực tàn khốc nói cho những tên tạp binh này biết kiếp sau cũng lại không nên đầu sắt cố chấp chạy đi tìm cái chết. A hờ hờ. Xin ken chờ, các ngươi đáng chết.
Từ trong ánh lửa một bóng dáng dần dần biến lớn, Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ hoàn thành hồi sinh liền ngước mặt lên trời hét lớn, lại bị từ trên trời giáng xuống một kiếm đánh bất ngờ nổ tung. Mấy chục phút trước, Chi A Kỳ, Mạ Cổ và Cổ Tổ Hạ hợp thành cáo xạ mù rỉa gạ tở tẹn cụ xin kẹ nổ để ngăn chặn các nạ nạ xì khổng lồ tấn công. Xem đây, xin kẹ nổ nhận thấy thời cơ liền chém ra một kiếm định giải quyết tên nạ nạ xì. Ken. Đột nhiên, từ trên không xuất hiện một thanh kích ngăn cản đòn tấn công của xin kẹ nổ làm lỡ dự định của ba người. Nhìn lại, chính là một tên nạ nạ xì biết bay quấy rối. À, đáng ghét, bọn nạ nạ xì này thật phiền phức. Chị Mạ Cổ, Cổ Tổ Hạ, chúng ta bay lên xử bọn này trước đi. Không được. Chị Hạ Kỳ cũng muốn trước tiên xử lý bọn thọc gậy bánh sen này, nhưng mà lại bị Mạ Cổ bác bỏ khuyên, chúng ta không thể lên được khi chưa xử lý hết bọn trước mắt này. Nếu chúng ta rời đi, bọn chúng tấn công những chỗ khác trên mặt đất làm sao bây giờ? Nhưng chúng ta diệt bọn tạp binh này rất nhanh. Cậu có dám chắc sẽ nhanh chóng đuổi kịp bọn trên trời để tiêu diệt bọn chúng? Cậu có dám chắc trong lúc chúng ta lo bọn trên trời, bọn trên mặt đất sẽ không thừa cơ làm loạn? Chị Hạ Kỳ đang định nói chút gì liền bị Mạ Cổ cắt ngang hỏi một đống câu chăn họng, liền lại không ý kiến. Cô Tô Hạ thấy hai người trò chuyện kịch liệt như vậy liền run lẩy bẩy co lại ở một góc vờ làm người tàng hình. Không dám nói gì. Mà cô thấy Triệu Hạ Kỳ im lặng cũng nói tiếp, chúng ta ở trên mặt đất ít ra có thể làm mục tiêu sống hấp dẫn tất cả nạ nạ xì tập trung tiến công, nếu giờ mà bay lên bọn dưới mặt đất không đánh tới không biết sẽ làm những thứ gì. Được rồi, vậy chúng ta thanh lý bọn trước mắt này trước. Triệu Hạ Kỳ cuối cùng cũng đồng ý gật đầu. Được. Mà cô và Cổ Tổ Hạ đồng thanh nói, lại tập trung vào chiến đấu. Ken ken ken. Ầm ầm ầm. Ken ken ken. Ầm ầm ầm. Cuối cùng cũng xong rồi, bọn kia lợi đấy, ta sẽ cho bọn bay biết tay. Triệu Hạ Kỳ hưng phấn hô lên một câu. Sau một hồi chiến đấu gian khổ, cậu cũng đã đợi được đến lúc này. Ba người bọn họ sau khi xử lý hết lũ ở dưới mặt đất liền ngựa không dừng vó, ngay lập tức phóng lên trời truy sát đám nạ nạ xì trên trời. Bọn nạ nạ xì này ỷ vào mình biết bay lại cầm một thanh kích dài, cứ hở một cái là lướt xuống thọc một cái liền bay lên cao làm cho ba người bọn họ tốn nhiều thời gian hơn để tiêu diệt bọn dưới mặt đất. Ken ken. Ầm ầm. Xin kẽ nột bay vào tầng mây, thoát ẩn thoát hiện tiêu diệt từng tên nạ nạ xì. Thọc gậy bánh xe là muốn trả giá đắt. Đuổi theo một tên nạ nạ xì cuối cùng xử lý xong, xin kẽ nột đã bay ở trên tầng mây ngoài ngoại ô. Ba người dõi mắt nhìn lại, đã thấy ở tung lũng xa xa có chiến đấu chấn động. Không nhiều lời, ba người ăn ý điều khiển xỉn kẹ nội hướng về phía chiến đấu bay đi. Đến nơi nhìn xuống, đã thấy Tạ Cơ cùng một người mặc giáp hồng hợp lực chém ra một đường thập tự trảm mạnh mẽ về phía Hệ Dạ Cả Si. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người đều ăn ý tin tưởng Tạ Cơ núp ở trong tầng mây xúc tích năng lượng. Quả nhiên đúng như dự đoán, tên Hệ Dạ Cả Si không bao lâu liền hồi sinh biến lớn, mà có chuẩn bị ba người thì điều khiển xỉn kẹ nội lao xuống giáng một đòn tất sát bất ngờ. Đây là theo kế hoạch. Nhưng hiển nhiên, Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ không phải là mấy tên Hệ Dạ Cả Si nhãi nhép có thể so sánh. Đuôi mù tán đi, lộ ra thân ảnh một tên quái vật bạch tuộc màu xanh, trước bụng là một cái miệng rộng đầy răng nhọn. Không thể nói đòn tấn công của Chia Hạ Kỳ, Mạ Cổ, Cổ Tổ Hạ ba người là thất bại, ít ra họ đã ép ra được hình thái thứ hai của Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ. Xin kèn chờ. Bọn đánh lén hèn hạ. Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ tức giận nói, tám cái xúc tu cùng theo đó ngọng ngậy. Dùng chiến thuật biển người lấy đông hiếp yếu lại không hèn hạ rồi. Ta nghĩ Chia Hạ Kỳ bất mãn hô lên, cũng không cho Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ đáp lời cùng Mạ Cổ và Cổ Tổ Hạ điều khiển xỉn kẹ nổ giơ kiếm tiến lên chiến đấu. Ken. Vâng. Thanh kiếm cùng một cái đầu xanh từ giữa bụng của Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ kéo dài ra va vào nhau, chiến đến kịch liệt. Thế nhưng là đừng quên, Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ còn có 8 cái xúc tu. Oanh oanh oanh. Ầm ầm. Chia Hạ Kỳ, Mạ Cổ, Cổ Tổ Hạ ba người không kịp để phòng bị đánh bất ngờ ngã xuống. Mọi người, Giải U Nổ Sủ Kẻ vừa mới xử lý xong bọn nạ nạ xì tàn dư liền thấy cảnh tượng này không khỏi hô lên. Tôi sẽ đi giúp đỡ. Gần Tạ cũng nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức lấy ra điện thoại Sushi kêu gọi Ô Tặc Chết Thần và Hải Lão Chết Thần hợp thành để chạy tới tham chiến. Tạ Cơ cùng Giải U Nổ Sủ Kẻ cũng muốn chạy tới trợ giúp Chia Aki, Mạ Cổ, Cổ Tổ Hạ ba người nhưng lại bị tiêu gọi lại. Chuyện gì? Tạ Cơ tuy có gấp gáp nhưng nhìn thấy Gần Tạ đã đi đến giải vây cho bọn người cũng bình tĩnh lại quay sang hỏi. Tiêu nhìn thái độ của Tạ Cơ cũng không nói nhiều, từ trong hư không lấy ra một cái đĩa văn lực, đĩa khủng long. Đĩa khủng long thời khắc này cũng không còn là một màu sắc gì như lúc mà Kiêu cầm tới, mà đã chuyển thành màu máu đỏ, phía trên khắc lấy biểu tượng của một đầu khủng long đang mở cắn miệng. Lúc Ám Dẹp Mạn Vũ Cụ bị tiêu diệt, Kiêu cũng đã lấy ra một lần nhìn xem liền cảm nhận được một luồng sức mạnh văn lực từ đâu đó truyền vào, chiếc đĩa khủng long này mới biến thành hình dáng bây giờ. Tuy không cảm nhận được luồng sức mạnh này từ đâu mà đến nhưng mà Kiêu không cần đoán cũng biết là đến từ phong ấn bên vai trái của Ám Dẹp Mạn Vũ Cụ. Ám Dẹp Mạn Vũ Cụ bị tiêu diệt, nguồn sức mạnh này cũng hoàn thành sứ mệnh của mình mà quay về chỗ cũ. Đây là đĩa văn lực của Xỉn Kèn Z đời thứ nhất dùng để phong ấn Ám Dẹp Mạn Vũ Cụ. Xỉ Bạ Tạ Cơ chộp lấy đồ vật Kiêu quăng tới nhìn lại, có chút nghi ngờ hỏi: "Dùng nó đi." Kiêu gật gật đầu xác nhận nói: "Được." Tạ Cơ gật đầu đáp rồi cùng Giải U Nổ Sủ Kẻ tiến nhập Xỉn Kẻ Nội tham gia chiến đấu. Chiến đấu diễn ra không có gì bất ngờ cả, sau khi Tạ Cơ gia nhập vào cũng thuận lợi gọi ra khủng long chết thần tiến hành hợp thể. Bản thân khủng long chết thần tạo thành mũ và kiếm, hay cũng có thể coi là roi để chiến đấu. Yêu và Sủ Cạ Xạ cũng ở trên mặt đất ngước nhìn lên màn biểu diễn chính nghĩa 2-1. Không thể không nói, dưới góc độ này nhìn đến người máy đại chiến quái vật cảnh tượng hoành tráng này có một cảm giác hưng phấn tựa như lúc còn nhỏ thông qua màn hình TV xem vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn. Đáng tiếc chính là không bao lâu liền kết thúc. Áp Dẹp Mạn Vũ Cụ ôm hận không thể nói một lời chăn chối liền bị tiêu diệt. Bọn người xỉn kẹn trở cùng nhau vỗ tay tuyên bố màn này kết thúc. Kiêu cũng theo đó vỗ tay tìm một chút nghi thức cảm giác.
đã đến chậm rồi sao? Lúc này, từ trong bìa rừng đi ra một bóng người đầu tóc rối bời cũng đang nhìn lấy cảnh này lẩm bẩm nói, không ai khác chính là phụ họa Dụ Vũ Dụ. Nếu không phải bị tên màu đỏ kia chậm trễ thì phụ họa Dụ Vũ Dụ nghĩ đến lúc nãy đi ngang qua chiến trường nhìn thấy ở đằng xa một thân ảnh màu đỏ liền đổi đường chạy đến, thế mà không ngờ rằng lại là một người khác làm ông tốn thời gian một hồi. Chương 58, sau trận chiến chương 58, sau trận chiến nhìn lấy mọi chuyện đã ngã ngũ, phụ họa Dụ Vũ Dụ đông không còn hứng thú lại kéo dài náo nhiệt liền quay đầu mà đi. Xem ra phải đợi ngày khác hẹn xỉn kèn Z đi ra chiến đấu. Phụ họa Dụ Vũ Dụ có chút tiếc nuối nói, tiếng vọng cũng theo bước chân rời đi mà nhỏ dần. Một bên khác, các chiến thần đã trở về chỗ của mình, các xỉn kèn chờ cũng đã tụ họp cùng bọn người. Của anh đây. Tiêu có hơi bất ngờ nhìn lấy đĩa khủng long mà xì bạ tạ cơ đưa qua, chớp chớp mắt vài cái cũng lắc đầu từ chối nói, cậu cứ cầm lấy đi, dù sao thứ này cũng là xỉn kèn Z đời thứ nhất để lại cho mấy người dùng. Thấy xì bạ tạ cơ lại muốn nói thứ gì, Tiêu liền khoát khoát tay ngăn lại nói, nếu muốn cảm ơn thì sau đó lại cho tôi chép sách là được rồi. Mượn sách? Không phải anh đã chép hết tàng thư nhà tôi rồi sao? Tạ cơ nhíu mày hỏi lại, mà đối với việc này Tiêu cũng chỉ là cười cười lại không nói gì. Tạ cơ nhìn thấy vậy đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Thiếu chủ, được rồi, mọi chuyện đều đã được giải quyết êm đẹp, chúng ta cùng nhau làm một bữa tiệc chúc mừng một cái chứ hả? Thấy bầu không khí trầm lắng, Chia Ạ Kỳ vượt lên trước giấy ủ nổ sủ kẹ mở lời đề nghị làm sôi động bầu không khí. Được. Dễ ạ. Cùng mở được nào? Tớ muốn ăn thịt nướng. Tôi muốn ăn lẩu. Vậy tôi sẽ làm một phần sushi đặc biệt cho mọi người. Thấy Tạ cơ cuối cùng cũng gật đầu, mọi người cũng nhao nhao đưa ra ý kiến của mình, vừa đi vừa nói, tiếng cười đùa rôm rả. Phanh. Ầm. Kaito đã ký một súng bắn gục tên nạ nạ sĩ cuối cùng, dõi mắt nhìn khắp chiến trường chỉ còn lại phế tích, lại không có bóng dáng kẻ địch cũng thoát khỏi biến thân, nhẹ nhàng thở phào. Ách. Động động miệng một chút cũng xé rách vết thương, Kaito đã ký không khỏi đau một hồi. Ngồi bệnh xuống mặt đất, Kaito đã ký lại đưa mắt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi này, đây là tác phẩm của anh, hay nói đúng hơn chính anh là người gây ra tất cả những thứ này. Đáng sao? Kaito đã ký vô thức hỏi bản thân một câu, vì báo vật mà làm đến nước này thật sự xứng đáng sao? Kaito Đắc Kỳ cũng không lên tiếng nói một lời cứ ngồi yên một chỗ lặng lặng, không biết khi nào một màn tưởng sáng thoáng qua, Kaito Đắc Kỳ đã không còn ở thế giới này. Đêm khuya gần 12 giờ, Katsukasa, Ōngo Đệ Dạ Dụ Suke, Hikaji Natsumi ba người cũng tản bộ từ từ thưởng thức một chốc bầu trời đêm. Tsukasa được mời đến tham gia bữa tiệc cũng không quên kéo theo hai đồng bạn của mình đi ăn trực, leo lên mẹ chịt đệ cả đỡ lượn một vòng liền chở theo Natsumi ở yên sau và Dụ Suke lái chỉ tạ rẻ 2000 chạy theo sau lái đến nhà Shiba. Một trận tiệc tùng kéo dài đến đêm, ai về nhà nấy. Mặc dù cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ có hiếu khách giữ lại chỉ là khéo léo từ chối, Natsumi cũng liền gói một phần mang về cho ông của mình là được, kỳ vạn là có thể tự kiếm ăn, không cần nàng quan tâm. Yusuke nhìn lấy sủ cả xạ vẫn đang nhìn lấy thẻ bài trong tay, lại gần hỏi, sao rồi? Không có gì. Dù cả xạ bình tĩnh thu lại thẻ bài, mắt nhìn hướng về một góc khuất nết miệng lên mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Yusuke quay đầu nhìn không thấy gì đặc biệt cũng liền theo sủ cả xạ, Natsumi rời đi. Một thanh niên cảnh sát đạp xe đi tuần ngang qua, ánh đèn tin chiếu thoáng ra một bóng đen bất chợt làm người tuần cảnh này nhanh chóng bóp thắng lại, vội vàng cầm đèn tin chiếu về một góc khuất nhưng cũng không thấy gì kỳ lạ. Hảo ra sao? Nạ dù tạ ký nhìn người tuần cảnh từ từ đạp xe rời đi cũng không lại nhiều ở thêm cái thế giới này, gọi ra màn sám thoáng chốc liền biến mất. Sáng sớm hôm sau, Yêu liền nhận được hai cụ rổ cổ thông báo chiếc ghế massage kết hợp giảm cân của mình do lần tập lễ đủ sủ toàn diện tập kích này mà bị ảnh hưởng một bộ phận, cần phải lại chờ thêm mấy ngày. Vậy sao? Tôi đã biết cảm ơn các anh. Tiêu nhìn hai cụ rổ cổ rời đi bớt cảm suy nghĩ, mấy ngày nay chiến đấu cường độ cao như vậy cậu cũng có chút không chịu nổi, dù sao cậu là luyện kim thuật sư, nói thẳng ra cũng không phải nhân viên chiến đấu, còn không thể giống như sĩ bạ tạ cờ mấy người mới đánh xong một trận chiến lại nhào vào luyện tập như vậy. Nhìn nhìn đang ở trong sân hăng hái vung vẩy mồ hôi luyện tập, Tiêu cảm thấy chính mình còn là tìm một nơi thư giãn một chút. Nguyên bản Tiêu dự định bay về thế giới bên kia thăm thầy Endo một hồi thế nhưng nghe các cụ rổ cổ báo tin cậu cũng dự định ở lại thế giới này vài ngày. Vừa vặn lần trước cậu không có cơ hội đi ạ kỳ hạ bạ dạ, nhân dịp lần này nói thế nào cũng phải tham quan học tập mấy ngày mới được. Tuy cảnh mạ cổ và cổ tổ hạ vung kiếm trúc cũng rất là đẹp đẽ nhưng mà xin lỗi, Tiêu đã quyết định đi khám phá những chân trời mới. Tiêu lại không ngồi ngắm cảnh ngay lập tức đứng dậy tìm các cụ rổ cổ gửi lại lời nhắn nếu cái ghế massage của cậu được gửi đến thì đến ạ kỳ hạ bạ dạ tìm cậu xong liền rời đi. Hai ngày sau, một buổi sáng đẹp trời, Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ vừa mới luyện tập xong liền ngáp ngắn ngáp dài muốn lại quay về giường đi ngủ liền thấy bày ở một bên một chiếc ghế lớn màu đen, bên cạnh còn có 3-4 cụ rổ cổ vây quanh. Đây là cái gì? Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ tò mò đi đến hỏi thử các cụ rổ cổ, biết đây là ghế massage liền không nói một lời đi lên ngồi thử nghiệm một chốc. Một hồi máy móc khởi động rung rung, Triệu Hạ Kỳ cả người cũng theo đó cảm nhận được độ chấn động thoải mái khắp toàn thân thể, nhất là khi vừa mới luyện tập kiếm đạo xong liền được massage thư giãn như vậy, Triệu Hạ Kỳ cả người lần theo tiết tấu mà rung rung, cứ thế mà ngồi đó mà chìm vào giấc ngủ. Triệu Hạ Kỳ, Triệu Hạ Kỳ. Trong mơ mơ màng màng, Triệu Hạ Kỳ bỗng nhiên nghe được tiếng giấu nổ sủ kẻ gọi tên. Lem nhem mở mắt ra rủi rủi, nhìn lại đã thấy được Tạ Cờ Dị, Marco, Giấu nổ sủ kẻ, Cổ Tổ Hạ bốn người đã vây quanh mình. Có chuyện gì nha? Triệu Hạ Kỳ vươn vai duỗi người một hồi cũng cảm nhận được thân thể linh hoạt nhẹ bẫng lên hẳn, không khỏi vui vẻ cười. Đứng ở một bên Giấu nổ sủ kẻ nhìn thấy Triệu Hạ Kỳ vẫn còn mơ màng, không khỏi nói, đây là ghế massage mà Cựu đặt hàng, cậu muốn dùng trước hết cũng phải nói một tiếng cho anh ta biết chứ. Không sao, không sao. Triệu Hạ Kỳ rời khỏi ghế, nói,
tôi đã hỏi các cụ rổ cổ rồi, Tiêu nói gọi người thông báo anh ta là được, trước khi anh ta về có thể sử dụng thoải mái, dù sao người trả tiền cũng là chú Hỉ Cổ Mạ. Tôi thấy Tiêu nói vậy cũng là để cho chú Hỉ Cổ Mạ dùng. Dù sao chú Hỉ Cổ Mạ bị đau lưng kinh niên ai trong nhà cũng biết, Tạ Cơ còn cãi nhau với chú ấy một hồi đâu, hình như là vì không chịu đi khám bệnh thì phải. Mạ Cổ đưa ra ý kiến của mình. À, tôi nhớ rồi. Chị Hạ Kỳ nghe Mạ Cổ nhắc đến cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ cũng nhớ lại nói. Lúc đó ông chú còn đem nước thuốc cho Tạ Cơ nhìn một cái, cậu ta còn không tin chuyện này đâu. Lúc đó tôi đi ngang qua liền bị ông chú kéo vào chứng minh một hồi. Khu khu. Đâu có tiếng ho khan vang lên sau lưng, chị Hạ Kỳ quay đầu nhìn lại liền thấy cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ đã đứng sau lưng chính mình tự bao giờ. Chào buổi sáng. Mặc dù đây cũng không tính là nói xấu sau lưng nhưng mà đối mặt với cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ bắt quả tang, chị Hạ Kỳ cũng có chút lúng túng, mở miệng chào hỏi âm thầm rời đi chủ đề. Được rồi. Tôi vốn là muốn nhờ một cụ rổ cổ đi thông báo cho Kiêu biết, nếu cậu cảm thấy chiếc ghế massage này rất tốt thì nhờ cậu đi tìm Kiêu về đi, xem như là để bù lỗi không xin phép mà đã tự tiện dùng. Chương 59, trở về chương 59, trở về được rồi. Chị Hạ Kỳ nghe Hỉ Cổ Mạ nói cũng chột dạ gật đầu đồng ý, à mà anh ta bây giờ ở đâu? Hạ Kỳ hạ bà dạ. Nhìn chị Hạ Kỳ mang giày ra khỏi cổng, Tạ Cơ Giải Ú Nổ Sủ Kẹ và Hỉ Cổ Mạ cũng rời đi làm việc của mình. Chú Hỉ Cổ Mạ, chú không lên ngồi thử để xem chiếc ghế này có thể giảm bớt chứng đau lưng của chú không sao? Mạ Cổ thấy cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ cũng theo các cụ rổ cổ rời đi không khỏi mở miệng hỏi. À không có việc gì, bây giờ tôi còn có việc phải xử lý, dù sao sau trận chiến vừa rồi còn cần rất nhiều công việc trợ giúp mới có thể khôi phục lại trước kia, phá hủy thì dễ mà xây lại thì khó nha. Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ khoát khoát tay nói, hai cô nếu muốn có thể ngồi lên thể nghiệm một cái, tôi nghe Tiêu nói chiếc ghế này còn có chức năng lắm, xoa bóp, thư giãn, giảm cân, gì gì đó, nói chung là cũng nhiều, các cô nếu có hứng thú thì cứ tìm hiểu. Mạ Cổ và Cổ Tổ Hạ đưa mắt nhìn Hỉ Cổ Mạ rời đi đều quay mặt nhìn nhau, nói em trước hay chị trước? Hai người đều là xỉn kẹt trơ, ngày ngày cũng phải luyện tập kiếm thuật rất nghiêm túc, đều không lo ngại về cân nặng hay thân hình. Cái hai người muốn thử chỉ là chức năng massage mà thôi. Dù sao vừa nãy bọn họ cũng thấy được Triệu Hạ Kỳ hài lòng, hiệu quả tốt đến ngồi ngủ luôn liền biết. Mà một bên khác, Triệu Hạ Kỳ cũng đã tìm được Tiêu, bên cạnh còn có một cụ rổ cổ đứng bên cạnh. Nhìn đến đây Triệu Hạ Kỳ liền biết đi tìm Tiêu chỉ là cớ mà Hỉ Cổ Mạ phạt cậu thôi. Triệu Hạ Kỳ, muốn một ly sao? Tiêu lúc này cũng nhìn thấy Triệu Hạ Kỳ đi đến trong tiệm, vẫy tay chào hỏi. Cho một ly Coca-Cola. Triệu Hạ Kỳ đến bên bàn ngồi xuống đối diện Tiêu rồi quay sang phục vụ viên gọi món. Thấy Triệu Hạ Kỳ ngồi xuống, Tiêu mở miệng hỏi, cậu đến đây có chuyện gì không? Triệu Hạ Kỳ liếc nhìn cụ rổ cổ ở đứng bên cạnh, hỏi, không phải anh đã biết rồi sao, ghế massage của anh đến. À việc này tôi đúng là đã biết, chú cụ rổ cổ này mới vừa nói cho tôi xong, cứ tưởng cậu đến đây là có việc khác cơ, dù sao cũng không thể một tin mà để cho hai người đi báo đi. Cảm ơn. Triệu Hạ Kỳ đối với phục vụ viên vừa mang đồ uống ra nói một tiếng cảm ơn, uống một hớp lại đối với Tiêu nói, đây là do Hỉ Cổ Mạ sai bảo. Nói là tôi dùng ghế của anh mà không xin phép trước nên có trách nhiệm đến đây thông báo cho anh biết xem như xin lỗi. Mà lại, anh không có điện thoại sao, làm tôi muốn tìm cũng không biết thế nào để liên hệ anh. Tiêu nghe Triệu Hạ Kỳ hỏi cũng ngây người ra nghĩ nghĩ lại, hình như mình quả thật cũng không có để ý đến phương diện này. Ban đầu cậu cũng không định ở thế giới này đợi lâu, liền không mua số điện thoại, mà lúc sau mua điện thoại cũng tháo nó ra thành từng mảnh mà nghiên cứu, linh kiện dư lại cũng đem ra làm tiến sĩ hay. Thực ra trong thiết kế K2 là sẽ thêm vào chức năng thông tin nhưng mà Kiêu vẫn chưa quyết định là sẽ dùng gì để làm môi giới truyền tin thôi. Mà lại, làm sao anh hôm nay lại chơi cuộn tờ lệ rồi? Triệu Hạ Kỳ nhìn Tiêu một hồi, hiếu kỳ hỏi. Tiêu bây giờ đang ngồi uống cà phê trên tay còn cầm một quyển truyện tranh trong tiệm cà phê hầu gái, cả người hoàn toàn khác lúc trước. Tóc đen đã thành một đầu tóc vàng, mắt đen thành mắt xanh, trán đeo một băng vải phía trên còn dính một mảnh kim loại khắc ký hiệu vòng xoáy cách điệu, trên người còn mặc một bộ đồ hóa trang cuộn tờ lệ màu cam trông rất chói mắt. Nếu không phải có cụ rổ cổ đứng bên cạnh Triệu Hạ Kỳ còn không có nhận ra được đâu. Tiệm này có hoạt động ai cuộn tờ lệ liền sẽ tặng thêm một phần bản cà kẹ. Trước cửa tiệm có một cái bảng thông báo có biết, cậu không để ý sao? Tôi cũng không có để ý đến, thấy anh ở trong đây liền đi vào thôi. À mà anh hóa trang nhân vật nào thế? Tôi xem nhiều truyện tranh như vậy cũng không nhớ rõ có nhân vật nào tạo hình đặc biệt như vậy. Triệu Hạ Kỳ nghe Tiêu hỏi cũng đáp lời trò chuyện. Chỉ là nhân vật không đáng chú ý mà thôi, cũng không hay ho gì. Tiêu cười cười nói, thế giới này tuy có lấy nhị dạ làm chủ đề vẽ chuyện nhưng không có nạ rủ tổ cũng không có truyện tranh tương tự. Tiêu cổ thành nạ rủ tổ Triệu Hạ Kỳ hiển nhiên là không nhìn ra. Hai người trò chuyện qua lại một hồi uống cạn ly nước liền trả tiền ra về. Tiêu nghĩ cũng đã đến lúc mình về bên kia xem một chút rồi. La 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 la. Lẹm Đỏ hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa về dò xét cửa hàng của mình, lâu lâu lại liếc mắt lườm mấy tên công nhân lười biếng một mắt để bọn họ giật nảy mình một cái chuyên tâm vào làm việc mới hài lòng bước tiếp, trong miệng lại hừ hừ lên vài khúc nhạc. Chào ngài Lẹm Đỏ. Lẹm Đỏ đi đến trước một cánh cửa lớn, người hầu hai bên nhao nhao cúi đầu chào hỏi, mỗi người một tay đẩy ra cửa lớn mở đường cho Lẹm Đỏ đi vào. Ừm, việc ta dặn sao rồi? Lẹm Đỏ gật đầu xem như đáp lại, bước vào bên trong hai người hầu cũng theo chân đi vào, lúc này ông mới mở miệng hỏi, vâng. Chuyện ngài bảo chúng tôi âm thầm lan truyền tin tức đã có người làm nhỏ lại đồng hồ xem như trang sức đã xem như bước đầu thành công, bây giờ xung quanh ba quảng trường cũng đã bàn tán xôn xao, đoán chừng không cần đến hai ngày liền có thể chuyển khắp Đô. Nghe người hầu đi lên báo cáo như vậy, Lẹm Đỏ hài lòng gật đầu nói, tốt. Chuyện lần này sau khi thành công ta sẽ thưởng cho ngươi. Vâng xin chân thành cảm ơn ngài. Người hầu nghe vậy vui mừng hớn hở, không chút do dự gặp người cúi chào. Một bên khác người hầu thấy được đồng bạn của mình chiếm được chủ nhân niềm vui không khỏi hâm mộ, cũng đi tới lân le nói, ngài Lẹm Đỏ đúng là thủ đoạn cao siêu, chỉ bằng một xíu nỗ lực, tốn một ít tiền tản tin tức liền đã có thể nâng hàng hóa của chúng ta lên giá trên trời. Ừ mừng. Thấy được Lẹm Đỏ rất hài lòng gật đầu, người hầu này nói tiếp, tôi đã chuẩn bị hội trường đấu giá xong rồi, ngài xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu hội đấu giá. Lúc đó đưa lên thêm một chút thương phẩm trang sức của cửa tiệm chúng ta còn có thể kiếm thêm một khoản lớn. Ừm. Ai nói với nhà ngươi là ta chuẩn bị làm đấu giá hội? Lẹm Đỏ nghe đến đây sắc mặt liền biến đổi, đưa tay đánh tên hầu này một cái, sầm một khuôn mặt nói, mau mau kêu người dừng lại đi cho ta. Vâng vâng. Xin ngài Lẹm Đỏ thứ tội, tôi sẽ nhanh chóng gọi dừng ngay. Người hầu Lẹm Đỏ nổi giận, vội vàng quỳ xuống vâng vâng dạ dạ cầu xin thứ tội. Còn không mau đi. Vâng. Lẹm Đỏ nhìn người hầu vội vã chạy đi, trong lòng buồn bực tìm một cái ghế ngồi xuống bắt đầu suy tính chuyện tiếp theo. Người hầu còn lại thấy đồng bạn của mình gặp tai vạ cũng không giúp được gì, nhưng thấy Lẹm Đỏ sầm mặt không nói lời nào ngồi ở một chỗ cũng sợ chính mình bị Lẹm Đỏ tức giận vạ lây mở miệng khuyên, xin ngài bớt giận, tức giận có thể làm chúng ta mất đi phán đoán mà ra quyết định sai lầm. Theo tôi biết ngài rất coi trọng việc lần này, nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo. Lẹm Đỏ tuy đang suy nghĩ nhưng cũng nghe được tiếng người hầu khuyên bảo, hít một hơi thật sâu bình phục lại tâm tình mới phân phó nói, ngươi đi tìm hiểu thử phủ công tức gạ bạ giặt và phủ công tức nẹn trèo đối với chuyện này thái độ như thế nào. Vâng ạ, tôi đi ngay đây. Người hầu cúi đầu lui ra, thuận tiện cũng khép cửa lại. Lẹm Đỏ thấy mọi người đều đã rời đi, từ trên người lấy ra một cái chìa khóa bằng đồng, phía trên còn có 3-4 đường vân đặc biệt. Đây là chìa khóa kết sắt cửa hàng của ông, thứ này cũng không phải chìa khóa bình thường, mà đây cũng là đạo cụ ma pháp. Chìa khóa với kết sắt gộp lại là một bộ, mỗi bên đều có khắc ma pháp trận, chỉ có đường vân trên chìa khóa đút vào khe khớp với đường vân trên kết sắt thì mới có thể mở ra được. Chương 60, đạo cụ ma pháp, kết sắt chương 60, đạo cụ ma pháp, kết sắt Lẹm Đỏ có 2 bộ, một cái đặt ở trong tiệm, một cái đặt ở trong nhà. Vì thứ này ông cũng tốn kha khá tiền tài mới có thể từ lao quản gia tham tiền nhà bá tước Mọn Gạ Tạ hỏi thăm được thông tin đáng tin cậy. Theo quản gia già duy nhất ở nhà bá tước Mọn Gạ Tạ giấu tên cho biết, tuy loại kết sắt ma pháp này ở cửa tiệm luyện kim có bán sẵn nhưng những thứ đó căn bản không đáng tin cậy. Cách tốt nhất là tự mình nhờ thợ rèn, thợ thủ công hay luyện kim thuật sư tạo một cái kết sắt bình thường sau đó mới tìm một luyện kim thuật sư khắc khắc lên ma pháp trận cho kết sắt và chìa khóa mới có thể an tâm. Quản gia già duy nhất ở nhà bá tước Mọn Gạ Tạ giấu tên này còn xem ở mức Lẹm Đỏ giao cho ông nhiều học phí như vậy còn hảo tâm để thêm ra một vài kinh nghiệm sống quý báu làm ông nghe đến một cái liền sáng mắt lên. Trường giả thông thái giấu tên này cho biết, Lẹm Đỏ có thể đi tìm những luyện kim thuật sư vừa mới nhập học ở học viện hoàng gia có xuất thân không khá giả đi pháp viện lập khế ước một cái liền có thể đảm bảo an tâm, sau này tài bảo cất ở trong kết sắt mà có vấn đề, ông liền có thể kéo người này ra bắt đền, nếu không có tiền hoàn trả cũng có thể xung làm nô lệ hay người hầu làm trả nợ. Lẹm Đỏ nghe đến thế thôi cũng kinh như gặp thiên nhân, một cỗ sùng bái dâng trào muốn nhận người này làm thầy vậy. May mắn số tiền đưa cho người quản gia này đủ nhiều làm ông đau lòng mới để ông tỉnh táo lại. Mà Lẹm Đỏ kinh thương nhiều năm cũng đã nhận ra thâm ý trong đó. Ngẫm nghĩ lại lời quản gia già nói, tìm người nghèo mà không phải những người có bối cảnh kia thì lại càng diệu. Người có bối cảnh không ai thèm làm cho ông, có làm cũng sẽ không nốc đến đi pháp viện cam đoan kết sắt của mình an toàn. Dù sao nếu cẩn thận suy nghĩ một hồi cũng liền biết thứ này là một cái bẫy, trên thế giới này kẻ mạnh nhiều lắm. Ngay cả những luyện kim thuật sư có danh tiếng không ai có thể cam đoan thứ mình tạo ra là an toàn huống chi là tân sinh vừa nhập học. Lẹm Đỏ mà ngây ngốc tìm một người có bối cảnh cao siêu làm như vậy nói không chừng người ta còn có thể đảo ngược lại giam ông vào tù, chỉ có mấy cái bối cảnh ngoài vương đô mang một khuôn mặt chất phát chứa đầy ước mơ, chưa gặp việc đời mới có thể dễ dàng bị lừa. Không biết tên luyện kim thuật sư làm ra tủ lạnh kia có thể làm thứ này không? À mà không được, thị trấn Túc Triệu thuộc sự cai quản của nữ bá tước Lạp Vịt, tên kia cũng coi là nhân tài đặc thù ở đó, nói không chắc lừa hắn sẽ còn có khả năng đắc tội bá tước, không nên, không nên. Lẹm Đỏ tự hỏi tự lắc đầu cũng liền thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, đốt chìa khóa và ổ khóa kết sắt, kinh một tiếng, đường vân trên chìa khóa tiếp nối với đường vân trên kết sắt bắt đầu tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ chứng tỏ đích xác là một bộ. Lạch cạch. Lẹm Đỏ thấy mọi thứ không sai mới vặn chìa khóa mở kết sắt ra, bên trong thình lình là chiếc đồng hồ 8000 mễ đô mà cựu bán cho ông. Cẩn thận mang lên bao tay cầm lên đồng hồ kiểm tra lại lần lượt các chức năng sau ông mới hài lòng đặt nó về chỗ cũ khóa lại kết sắt. Lẹm Đỏ đối với thứ này rất coi trọng. Ông dự định mang danh tiếng của thứ này lên đỉnh điểm sau đó lại hiến cho một trong hai công tước ở Vương Đô để cầu một chức quý tộc truyền thừa cho gia đình. Hai công tước này nổi tiếng là trung tình, đến bây giờ vẫn chỉ có một người vợ liền biết không phải loại trăng hoa thê thiếp thành đàn như những quý tộc khác. Mặc dù Vương Đô có truyền ngôn âm thầm rằng hai người này sợ vợ nên mới không làm những chuyện đó nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của ông. Cái trước cái sau đều có thể để hai vị công tước chiếm được niềm vui của phu nhân mình mà đồng ý ban thưởng cho ông danh nam tước thế tập. Tiền tài của ông thông qua cha và ông hai đời người kinh thương đã có thể nói vượt trên bình thường tự tước. Bây giờ chỉ cần lại có danh hiệu quý tộc là ông có thể đưa con mình vào học viện hoàng gia để bù lại phương diện sức mạnh chưa đủ. Ngoại trừ thuê một vài lính đánh thuê làm hộ vệ, ông cũng có dùng một vài phương pháp rèn luyện kỵ sĩ thông dụng bồi dưỡng một đám người hầu nhưng cũng vẫn không chắc chắn bằng cho con của mình đảm nhiệm việc này. Mặc dù học viện hoàng gia cũng có thu những học sinh đến từ bình dân tựa như mấy người mà ông đề cập ở trên, thế nhưng những người đó cũng đều là có tài năng, đều phải thông qua kỳ thi kiểm tra đầu vào mới có thể được nhận học tập. Mà khổ nỗi con của ông thì ông biết, khả năng cao là không dựa vào bản thân mà qua được, thế nên ông liền quyết định đi đường tắt dùng đặc quyền của quý tộc. Thầy. Thở dài một hơi, Lẹm Đỏ lại lần nữa kiểm tra an toàn không có việc gì sau liền xoay người đi ra ngoài tiếp tục thị sát. Cùng lúc đó, từ cổng tây của Vương Đô đi vào một chiếc xe ngựa, đánh xe là một nam trung niên, quần áo trên người ăn mặc có chút khác với mọi người xung quanh. Xe ngựa từ từ đi qua khu buôn bán, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng người người nói nói của phố xá phồn hoa cũng dần nhiều lên. Soạt, một tiếng bén màn nhỏ nhẹ vang lên, từ thùng xe đi ra một thiếu niên khoảng chừng 12-13 tuổi, lối ăn mặc cũng tương tự trung niên đánh xe trước mắt, không giống với người dân nơi đây. Hoa, đây chính là Vương Đô của Vương quốc Ổ Dỗ sao? Thiếu niên ánh mắt linh động nhìn lấy dòng người tấp nập mà có thứ tự qua lại, không khỏi cảm thán nói: "A, cháu tỉnh ngủ rồi sao? Đã dưỡng đủ tinh thần chưa?" Người trung niên đang đánh xe nghe tiếng động cũng quay người nhìn lại, mỉm cười hỏi: "Đã tốt." Thiếu niên nhanh nhẩu giơ tay lên theo kiểu chào nhà binh nói: "Ha ha ha." Thấy cháu mình có tinh thần như vậy, người trung niên cũng hài lòng cười lên: "Tốt lắm, vậy đợi đến nơi việc chất hàng xuống xe liền nhờ cháu rồi." Người trung niên nói xong lại quay đầu chăm chú đánh xe không quan tâm cháu mình nữa. Dù sao hai người bọn họ vừa mới đến đây, lạ nước lạ cái, nếu mà không chú ý gây chuyện cũng không biết đi đâu nhờ giúp đỡ. Thiếu niên gặp chú mình chăm chú đi đường, mà lời vừa rồi cũng không giống như là đùa giỡn, khuôn mặt đã ủ rũ xuống, vẻ mặt mà tựa vào cạnh xe ngồi nhìn cảnh sát xung quanh. Xe đi ngang qua cửa tiệm luyện kim, nhìn đến đồ vật thú vị, thiếu niên hai mắt liền sáng lên. Xe đi ngang qua quán ăn, ngửi được mùi hương thức ăn bay vào mũi, cổ họng cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, mà xe đi đến vị trí nhà nghỉ, khuôn mặt thiếu niên lại một lần nữa xị mặt xuống. "Sago, đến nơi rồi." "Vâng ạ." Thiếu niên Sago nghe được chú mình gọi tên cũng hờ hững đáp lại, chậm rề rề xuống xe. "Cháu ở đây canh xe một hồi, chú đi vào làm một chút thủ tục ở lại, rất nhanh liền đi ra." "Vâng ạ." Sago máy móc đáp lại, đứng tựa lưng vào thùng xe, chăm chú lắng nghe mọi người xung quanh trò chuyện. "Này, ông nghe chưa, dường như có người đã thành công thu nhỏ lại đồng hồ rồi đấy." "Hình như có nghe nói qua, nhưng đó không phải là tin đồn sao?" "Tôi đoán việc này là thật, dù sao nhiều người quen của tôi bây giờ cũng đã biết tin tức này." "Đồng hồ cỡ nhỏ?" Thiếu niên Sào Gỗ nghe đến đây trên mặt cũng không khỏi sững sờ. Chương 61, lèn đỏ, có người đoạt mối làm ăn. Chương 61, lèn đỏ, có người đoạt mối làm ăn. "Sào Gỗ, đi nào." Không lâu sau, nam trung niên cũng từ nhà nghỉ đi ra, tay cầm cương ngựa hô cháu mình một tiếng dắt xe vòng đi sân sau. "Chú Junichiro, chú Junichiro." "Có chuyện gì?" Junichiro nghe tiếng cũng quay sang hỏi. "Vừa nãy cháu nghe người dân ở đây bàn tán, có người đã làm ra đồng hồ thu nhỏ rồi." Sào Gỗ đến cạnh thai của chú mình nhỏ giọng nói. "Chuyện này thật sao?" Junichiro cũng có chút ngạc nhiên nói, "Có thấy vật thật?" Sào Gỗ lắc lắc đầu, nói, "Không có, chỉ là nghe người nơi đây nói rằng chuyện này khắp cả Vương Đô đều có người biết, xem ra cũng không phải giả." Junichiro dắt xe ngựa đến chỗ rừng chân sau, cho ngựa vào chuồng ăn cỏ nghỉ ngơi xong mới nói, "Thú vị, không biết ai là người làm ra chiếc đồng hồ này, thế mà cũng có thể thu nhỏ lại đồng hồ, thật muốn gặp mặt trao đổi giao lưu kỹ nghệ một lần." Sào Gỗ có chút bĩu môi nói, "Thôi đi, ở tạo đồng hồ môn kỹ nghệ này lĩnh vực, ai có thể vượt qua chú?" "Tên nhóc con này." Junichiro cười ha ha vỗ nhẹ đầu của Sào Gỗ một cái, nói, "Kỹ nghệ của ta cũng là trong từng lần gặp gỡ giao lưu mà dần dần tiến bộ chứ không phải đột nhiên mà đến. Nên nhớ, không nên xem thường người khác, bọn họ ở một điểm nào đó có lẽ đáng giá để ta học tập. Cháu tình nguyện kỹ nghệ của chú vẫn không tiến bộ." Sào Gỗ tâm tình có chút trầm thâm nói. Junichiro nghe vậy cũng không biết nói gì, bầu không khí bắt đầu trầm lắng lại. Sào Gỗ và ông vốn cũng không phải là người của vương quốc này mà là người ở đế quốc rể ông cách đây rất xa về phía tây. Vốn là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhưng chiến tranh đột nhiên ập đến lại phá hủy tất cả những thứ này. Vương quốc Cát Đi ngày dần phát triển mạnh cơ hồ là xem như đã tiến thân thành một đế quốc thứ hai, dã tâm dần dần bành trướng liền khởi binh xâm lược đế quốc rể ông. Tuy không biết đây là sự thật hay không nhưng chiến tranh đích xác đã xảy ra, mà cha mẹ của Sào Gỗ cũng tại thời điểm này bị loạn binh chém giết, chỉ có ông mang theo mới có 6 tuổi Sào Gỗ mà trốn thoát ra đế quốc bắt đầu chu du khắp nơi, nhờ vào kỹ nghệ tạo đồng hồ và một số đồ chơi nhỏ của ông mà kiếm tiền sống qua ngày. Hơn 6 năm qua đi, ông cũng chủ được một chiếc xe mà một con ngựa cứ thế mà chạy lang thang đến vương quốc Ổ Dỗ này. Vỗ vỗ bờ vai của Sào Gỗ, Junichiro cảm nhận tâm tình của cháu mình đã có chút bình ổn lại mới nói, "Được rồi, đừng nghĩ tâm trạng không tốt liền có thể tránh thoát lao động chân tay. Đi thôi, đi khiên đồ trên xe xuống, chú đã đói rồi, làm nhanh còn đi ăn cơm." "Chú này." Sào Gỗ bĩu môi liếc mắt nhìn lấy chú mình, xoa xoa bụng mình chẹp chẹp miệng nói, "Vâng ạ." Hai chú cháu cùng nhau hợp lực làm việc chưa được 20 phút đã làm xong, mà bụng hai người cũng theo đó họ vọt văng lên, hai chú cháu cũng nhìn nhau cười. Trong nhà ăn, quán ăn hai chú cháu vừa thưởng thức thức ăn nơi đây, vừa lắng tai nghe mọi người xung quanh trò chuyện. "Nghe nói sao, dường như bá tước Mọt Gạ Tạ đang kêu giá muốn mua chiếc đồng hồ thu nhỏ kia đâu." "Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe nói vậy, hình như là đã lên đến 10 tim mễ đồ, một tim mễ đồ tương đương với 1000 mễ đồ bình thường, tính ra đã là 10000 mễ đồ rồi đâu." "1000 không mễ đồ, chỉ cần không dính vào cờ bạc đầy đủ dân thường chúng ta dù không đi làm việc ngày ngày uống rượu mua vui cũng có thể kéo dài đến cả năm tròn." "Đúng vậy, thật là hâm mộ người nào bán ra thứ này." "Đây đây, tin tức của ông đã lạc hậu rồi, lại có quý tộc tham gia vào, bây giờ đã là 18 tim mễ đồ." "Hoa." "Thôi thôi, những thứ này có cũng không tới phiên chúng ta, nào nào cũng ly đi." Sào Gỗ nghe được người xung quanh bàn tán, hai mắt cũng không khỏi sáng lên, đối với Junichiro nhỏ giọng nói, "Chú, hay là chú đem cái đồng hồ mà chú vừa mới tạo ra đem bán đi, mượn sự kiện lần này là có thể tài phú tự do." Junichiro nghe cháu mình nói hai mắt cũng lấp lóe, hiển nhiên là ông cũng có ý định này. Hít sâu một hơi, Junichiro cố giữ vững bình tĩnh nói, "Từ từ đi đã, chúng ta vừa mới đến đây, tuy đi dọc đường cũng đã thông qua thôn xóm, thị trấn Hiểu Sơ Vương quốc này, nhưng mà mỗi chỗ là một lãnh chúa khác nhau cai trị, chế độ ít nhiều gì cũng khác nhau. Chúng ta đợi ở Vương đô một thời gian hiểu rõ nơi đây rồi mới quyết định. Nhưng mà lỡ như trong thời gian này người kia bán đi đồng hồ thì sao? Nghe chú mình nói như vậy, Sào gỗ trong lòng cũng nôn nóng lên. Bình tĩnh, chờ đợi hai ngày đi, chúng ta nhất định phải hiểu rõ nơi này mới có thể quyết định, không thể để lòng tham chiếm đoạt lý trí. Dù Nhỉ Chỉ Dỗ bây giờ đã tỉnh táo lại, ông vốn là người thông minh, cẩn thận nếu không thì cũng không thể bình ổn dùng kỹ nghệ của mình đi lang thang khắp nơi. Nhìn thấy cháu mình trên mặt thất vọng, Dù Nhỉ Chỉ Dỗ mở miệng quên, đừng buồn, nếu trong lúc chúng ta tìm hiểu nơi này mà đã bán ra thì thôi, chúng ta vẫn có thể nhờ vào nhiệt độ lần này mà bán ra đồng hồ, nhất định sẽ có rất nhiều người tò mò muốn một cái. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta đoạt người khác việc làm ăn nói không chừng chú cháu ta không thể ra được vương đô này rồi. Vâng. Sào gỗ nghe chú mình một phen phân tích liền cũng không lại nói gì, đáp lời một tiếng sau lại vừa ăn vừa nghe mọi người xung quanh nói chuyện. Thời gian nhanh chóng như thoi đưa, cứ thế mà hai ngày trôi qua, Lẹm Đỏ lúc này đã mặc lên người một thân chính trang, đầu tóc trải gọn gàng, trên tay còn mang theo một chiếc hộp tinh mỹ, đây cũng là chiếc hộp đựng đồng hồ. Chúc mừng ông chủ việc lớn sắp hoàn thành. Một người hầu thấy được Lẹm Đỏ trên mặt tràn đầy vui sướng tự tin, đi lên chúc mừng một câu. Đúng vậy, sau hôm nay, nhà doa chúng ta lại sẽ bước một bước tiến dài. Lẹm Đỏ vui vẻ cười ha hà nói. Hôm nay, ông muốn đến phủ công tức Gạ Bạ Giặt để dâng lên lễ vật này. Qua mấy ngày nay phái người đi thăm dò ông cũng biết được phu nhân Nợ Mẹo Lạ cũng có ý định mua đồng hồ, chỉ là không bỏ được mặt đi tranh giành với các quý tộc khác mà thôi. Lẹm Đỏ sau khi biết tin này liền quyết định cầu cạnh công tức Gạ Bạ Giặt. Ông chủ, ngài xem việc vui như vậy có cần bọn tôi ở đây chuẩn bị sẵn sàng yến tiệc đón ngài Khải Hoàn trở về không? Người hầu tiếp tục đưa ra ý kiến nói. Ha ha ha, ý kiến này rất hay, mau mau gọi người đến nhà ta đi làm đi, làm ở đây quá phô trương các khách hàng khác đi vào mua đồ thấy được liền không tốt. Lẹm Đỏ cười lớn, sau đó nghĩ nghĩ rồi mới phân phó nói. Ông chủ, việc lớn không tốt. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài chạy vào, gặp được Lẹm Đỏ mới dừng lại thở hồng hộc trên trán lấm tấm mồ hôi. Chuyện gì nói mau. Lẹm Đỏ nhận ra người này, đây là người ông phái ra đi thăm dò phủ công tức Gạ Bạ Giặt bây giờ lại gấp gáp như vậy mà chạy về, Lẹm Đỏ ẩn ẩn có chút bất an. Người hầu thở gấp hòa hoãn một hồi mới đứt quãng nói, có hưng hục, có người đã đến phủ công tước, nói hưng hục, nói là muốn dâng lên cho công tước đồng hồ đã thu nhỏ. Cái gì? Lẹm Đỏ không khỏi chấn kinh, lại có người đoạt mối làm ăn của ông. Không lại quan tâm chuyện sau đó, Lẹm Đỏ tức tốc đi đường, nhìn lại đám người hầu của mình vẫn còn đứng ngây ra đó, cơn tức giận bùng lên, quắc, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị xe. Chương 62, phục chế ghế massage. Chương 62, phục chế ghế massage. Một cánh cổng từ hư không xuất hiện, tiêu tử trong cổng bước ra, hồi thần nhìn lại cậu đã trở lại phòng mình. Kiểm tra một hồi thời gian, thình lình đã qua hơn 20 tiếng đồng hồ, gần một ngày trôi qua. Tuy thế giới Cựu đang ở với thế giới của Xỉn Kẹn Trở có tỷ lệ thời gian là 1:6, nhưng đừng quên lúc Cựu đi qua Xỉn Kẹn Trở, thế giới này liền chậm lại hầu như là thời gian không trôi qua. Chỉ khi nào Cựu sử dụng cánh cổng mở ra không gian về phòng để cất đồ hay dịch chuyển vị trí mới để thời gian trôi theo tỷ lệ 6:1 kia. Mà hơn 5 tháng ở bên kia Cựu cũng sử dụng nhiều lần, tuy thời gian rất ngắn nhưng 1 đến 2 đi vẫn tích lũy đến hơn 20 giờ. Cựu dọn dẹp một hồi mọi thứ trong phòng, chừa ra một khoảng trống rồi mới cầm lên công tắc biến thân. Một ánh chớp qua đi, Cựu cảm nhận được cơ thể tràn đầy sức mạnh tương tự như ở thế giới Xỉn Kẹn Trở mới hài lòng bước lại qua cổng đẩy một chiếc ghế to lớn qua. Cái này hiển nhiên là chiếc ghế massage mà cậu mua. Mà vì sao không dùng văn lực thu nhỏ lại hay làm nhẹ đi để đỡ mất công mà lại chọn phương pháp để nguyên như thế này mà biến thân đẩy qua đi? Đây tất nhiên là do cậu muốn thử xem cánh cổng này có hạn chế về thể tích hoặc khối lượng vật chất có thể thông qua hay không. Trước mắt lần thử nghiệm này cho thấy 2 mét vuông, nặng 250 kg một lần thông qua đều không có vấn đề. Giải trừ biến thân, lại một lần nữa quay về thế giới Xỉn Kẹn Trở chào hỏi mọi người mình sẽ đi vắng một thời gian sau Cựu mới lại trở về đóng lại cổng không gian. Bây giờ cổng đã hoàn toàn ổn định cũng không lại sợ thời gian bị gia tốc một cách hỗn loạn như lần cậu thử nghiệm. Ngồi lên ghế massage kiểm tra lại một lần các chức năng của ghế sau một hồi liền không chạy nữa, cậu nhíu nhíu mày, lại kiểm tra một hồi cũng không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Chẳng lẽ phải quay về bên kia gọi một cuộc điện thoại phàn nàn chất lượng sản phẩm một phen, tiện thể cũng yêu cầu bảo hành. Nuốt cằm trầm ngâm chốc lát, Cựu lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một luồng linh quang lóe lên, Cựu vỗ mạnh hai tay thốt lên. Đúng, tại sao mình lại quên mất việc này? Nghĩ ra điểm mấu chốt, Cựu lại ngồi lên ghế, trong tinh thần mở ra cổng liên kết nho nhỏ với thế giới Xỉn Kẹn Trở, khởi động lại ghế massage. Lần này, mọi việc diễn ra rất chân chu. Quả nhiên là thế, thấy được sự việc xảy ra đúng như mình dự đoán, lại là do tí khác biệt giữa hai thế giới mà chiếc ghế massage này hoạt động không bình thường. Được rồi, dù sao mình cũng định tạo một cái mới mà không phải đem thứ này trực tiếp tặng cho thầy Endo. Cựu phủi phủi tay, biết được rõ ràng vấn đề đã xảy ra tâm tình liền rất tốt. Nhìn lại đã lâu nhà thuê. Tuy thực tế ở đây chưa qua bao lâu nhưng Cựu cũng lên hào hứng tổng vệ sinh một hồi. Nửa tiếng sau, Cựu bỏ cây chổi sang một bên. Ê, được rồi, đợi mình có thể tạo ra gỗ lẻm liền để nó đi lo việc vệ sinh, còn bây giờ cứ làm ghế massage trước đi thôi. Thở dài một hơi, Cựu cảm thán một câu lại đi ra sân sau của mình tìm nguyên vật liệu làm việc. Thời gian chăm chú làm việc trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến xế chiều hôm sau. Cựu đang đứng tại cửa hàng thịt nhìn một chút xem có thể tìm thấy một bộ da lông tốt để lót ghế hay không. Ghế massage mà cậu phòng chế đã làm xong dàn khung và chức năng điều khiển, thứ cậu thiếu bây giờ chỉ là một miếng da lớn để làm đệm thôi. Kỹ thuật thuộc da tuy thời én đầu không có ghi chép nhưng thế giới của Xỉn Kẹn Trở có rất nhiều, Cựu nhớ mình hình như có xem lướt qua những thứ này. Mặc dù lần trước đến thế giới xỉn kẹn trợ là để tham khảo máy tính thiết kế K2, nhưng thân là luyện kim thuật sư, những lúc ngán ngẫm cũng đổi sang đọc một chút sách chế tạo, mà chế tạo thuộc ra chính là một trong số đó. Có lẽ còn có cách tốt hơn nhưng Tiêu tạm thời không có kiên nhẫn đi tra xét. Không thể không nói, là cửa hàng thịt lớn nhất thị trấn Tốc Chia, cửa hàng này giống như hội giới thiệu việc làm, có một khu vực phân cách riêng dùng để phân cách gia súc cùng với chiến lợi phẩm mà các lính đánh thuê hay mạo hiểm giả đem về. Điểm khác biệt là hội có một chuyên gia thu thập, thường sẽ nhận việc phân cách những chiến lợi phẩm có giá trị quý hiếm hơn. Còn cửa hàng này sẽ lo những ma thú phổ biến hơn. Ngoài ra, các cửa hàng thịt khác của thị trấn đều đến đây để nhập hàng mang về bán. Nhìn chúng mấy miếng da lông, Tiêu cùng chủ quá trò chuyện một hồi, hỏi ra sau mới thất vọng biết được đã có thương nhân đến đặt hàng những thứ này trước rồi. Thật sao? Vậy những thứ này thì sao? Nói, Tiêu đưa tay chỉ hướng phía một vài mảnh thoáng có chút kém hơn, hỏi. Chủ cửa hàng lắc lắc đầu nói, những thứ này cũng đã có người muốn. Chủ cửa hàng nhìn Tiêu một chút, lại nói, nếu không cậu đi đến hội xem một chút có không, hoặc cũng có thể ngồi chờ xem trong khoảng thời gian này, nếu có mạo hiểm giả hay lính đánh thuê đến phân tách con mồi liền có thể thương lượng với họ. Không được nữa thì giá cao đi nói với những thương nhân kia hoặc đến hội giao nhiệm vụ cũng được, có thể sẽ phải chờ lâu mấy ngày. Vậy được, xin cảm ơn. Tiêu nói lời cảm ơn với chủ cửa hàng, đi ra cửa hướng về phía hội mà đi. Chào bác Ben. Chào Tiêu, bây giờ làm ăn thế nào rồi, có sản phẩm nào mới mẻ không? Đến hội, Tiêu gặp được người quen cũng đến chào hỏi một câu. Buôn bán vẫn được nhưng xem ra mọi người không cần đồng hồ cho lắm, về sản phẩm mới thì vẫn còn đang trong suy nghĩ, chưa biết làm thứ gì. Đứng bên cạnh bác Ben, Tiêu suy nghĩ một chút đáp. Vậy sao? Ta cũng không biết thứ gì có thể bán chạy nhưng mà ta có một đề nghị mong cậu không chê. Bác Ben nghe vậy gãi gãi đầu một cái nói. Bác cứ nói đi đừng ngại. Không có gì to tác, chỉ là sắp vào mùa thu rồi, cậu có thể cân nhắc suy nghĩ tạo mấy cái gì có thể giúp người dân thu hoạch hay nổ cỏ. Lần ma thú triều tấn công này tuy phá hoại rất nhiều hoa màu nhưng dân chấn sau khi ổn định lại đã nhanh chóng gieo hạt, dự là đầu mùa đông sẽ thu hoạch. Mọi người đang bàn nhau là có nên thông báo với lãnh chúa phái một vài ma pháp sư đến thúc cây sinh trưởng để kịp cuối mùa thu hoạch hay không. Nếu được duyệt đến lúc đó không chỉ là lúa mì mà cỏ cũng sẽ theo đó sinh trưởng ra, cậu liền có thể bán sản phẩm. Đương nhiên, nếu việc này không được thông qua thì coi như ta chưa nói gì, ha ha. Tiêu nghe bác Ben nói một chàng cũng có điều suy nghĩ, hồi lâu mới nhớ đến mục đích của mình đến đây mới chào tạm biệt bác Ben đi vào trong. Đi đến phòng phân cách của hội sau hỏi một chút, Tiêu cuối cùng có được một mảnh da lông ứng ý. Đây là da của rắn bợ lật nạ, là một loại ma thú cấp 2, vậy lúc còn sống cũng rất mềm mịn nhưng có thể tùy vào tâm trí của ma thú mà cứng lên cục bộ, là một loại vật liệu tương đối ưu tú. Vào tay luyện kim thuật sư lành nghề có thể kích thích ra trong đó đặc tính lại làm thành giáp da bán đi. Loại sản phẩm làm từ vật liệu siêu phàm này nếu hợp cách, bán ra còn sẽ đắt hơn cây kiếm làm từ sắt thường kia của giờ rẹt. Chương 63, đạo cụ ma pháp chương 63, đạo cụ ma pháp đối với đạo cụ ma pháp, trong sách luyện kim con đường của thầy ẹn đầu cũng có đề cập đến. Bình thường nhất, nhiều nhất, phổ biến nhất, đồng thời cũng là những đạo cụ mà kiểu bán ra trước giờ như tủ lạnh và đồng hồ chính là đạo cụ ma pháp làm bằng những vật liệu bình thường. Những đạo cụ này do các luyện kim thuật sư khắc lên ma pháp trận để giao cho chúng đặc tính siêu phàm. Mà nguyên vật liệu bình thường có thể khắc lên lượng ma pháp trận có hạn, ít hơn so với vật liệu ma pháp có cùng thể tích và khối lượng tương đương. Đương nhiên, đối với những luyện kim thuật sư có khả năng cảm nhận và khống chế tốt có thể khắc thêm nhiều ma pháp trận hơn so với ngưỡng trung bình. Tiếp theo là đạo cụ ma pháp làm bằng vật liệu siêu phàm. Ngoại trừ lợi ích có thể dễ dàng khắc nhiều ma pháp trận hơn, chúng còn có những đặc tính siêu phàm còn lưu lại khi chết đi. Những loại đặc tính này có thể là hiện ra hoặc cũng có thể là ở đi, thậm chí mất đi đặc tính nếu bị phá hủy quá dữ dội trong lúc thu thập, bởi vậy cũng liền phát triển ra một nghề riêng là thu thập sư. Bên cạnh đó, những tài liệu này khi vào tay luyện kim thuật sư, họ có thể kích phát ra những đặc tính này để chế tạo đồ vật, có thể là nước thuốc hoặc cũng có thể là đạo cụ ma pháp như vũ khí, khiên, áo giáp, vân vân. Những thứ này đặc tính này có thể đạt đến sức mạnh như lúc ma thú còn sống thậm chí kết hợp với những nguyên vật liệu khác cho ra kết quả không tưởng. Đúng là không tưởng, Tiêu còn ấn tượng một ví dụ trong ghi chép của thầy Endo, có một nhân tài muốn tạo ra một tấm khiên có thể tấn công lại kẻ địch khi kẻ địch đánh trúng khiên, vậy là anh ta có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, sau này đi ra chiến đấu chỉ cần cầm hai tấm khiên này là đủ. Thế là người này liền kết hợp cầu gai và sờ lẻm lại với nhau, hy vọng là đặc tính bắn ra gai ngược của cầu gai và đặc tính miễn dịch chấn động vật lý của sờ lẻm có thể làm ra thứ mà người này mong muốn, kết quả lại làm ra hai cái đồ vật không biết là thứ gì mà tròn tròn mềm mềm, bóc vào rất ngậy rất đã. Tiêu lúc nhìn đến đây cũng rất tò mò không biết là có thật không, tuyệt đối không phải vì thứ này tròn tròn mềm mềm, bóc vào rất ngậy rất đã mà làm, cậu chỉ là vì nghiên cứu một chút mà thôi. Đáng tiếc, trong ghi chú của thầy én đầu không có cách luyện chế vật này. Cho chuyện xa, quay lại vấn đề chính, ngoài hai loại đạo cụ ma pháp trên, sách luyện kim con đường còn đề cập đến một loại khác nữa là trang bị đồng điệu, thứ này dường như là có thể dự theo người sử dụng mạnh lên mà cũng trưởng thành theo, không những thế còn có thể truyền lại cho đời sau sử dụng để họ cấp tốc mạnh mẽ lên, trong thời gian ngắn đạt đến tầm cao của người đi trước. Thế nhưng trong sách cũng chỉ giới thiệu đến đây, lại không có cụ thể cách chế tạo, xem ra vẫn phải theo thầy ẹn đồ học tập dài dài. Tiêu không lại suy nghĩ lung tung, trả ra 230 mễ đồ mua tấm da này về. Kích thước tương đối lớn, may mắn là cậu đã dự liệu được điều này mang theo xe kéo của mình. Miệt mài kéo xe về nhà, Tiêu vừa kéo vừa suy nghĩ lên thiết kế chiếc xe cho mình. Mặc dù cậu cũng có khắc ma pháp trận giảm bất trọng lượng cho chiếc xe kéo này, di chuyển một đường cũng không mệt nhọc gì thế nhưng cuối cùng cũng là do hai chân của cậu di động mà tiến lên. Loại phương tiện này đi khoảng cách ngắn còn được nhưng nếu dùng để đi đường dài Tiêu thà bỏ tiền ra thuê người còn hơn. quyết định rồi. Lần trước muốn làm lại bị nhiều nhân tố mới làm sao lãng, lần này nói thế nào sau khi làm xong ghế massage cũng phải làm một chiếc xe đi ra mới được. Không đúng, trước đó còn phải làm ra K2 mới có thể tăng nhanh quá trình làm việc, sau đó lại xem một chút các xỉn kẹn trợ như thế nào rồi, sau đó lại phải. Đây làm sao càng suy nghĩ càng thấy có một chiếc xe riêng lại xa xa khó vời đến vậy. Tiêu nhíu mày lẩm bẩm một câu ngửa đầu nhìn trời. Thở dài một hơi túi đầu nhìn lại, trong bất chi bất giác Tiêu đã gần sắp đến nhà thuê, đưa mắt nhìn lại đã thấy cổng nhà quen thuộc, còn có hai chị em Etis và Enesa đứng trước cửa. Khoan khoan, dường như lại có thứ gì loạn nhập. Tiêu sững sờ chớp chớp hai mắt vài lần, xác nhận đúng thật là hai người này sau mới tiếp tục kéo xe đi tới. Chào, Tiêu. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Vừa đến gần hai chị em cũng nghe tiếng động quay người lại, thấy là cậu về sau liền từng người chào hỏi. Xin chào, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Không phải chúng ta mới gặp vài ngày trước sao? Enesa nghe thấy lời nói của cậu có chút lạ, tò mò hỏi lại. Thôi chết lỡ mồm, Tiêu trong lòng thầm than một tiếng bên ngoài thì hơi lúng túng gãi gãi đầu nói, ý đi, ha ha, có lẽ là do chăm chú tạo sản phẩm mới quá nên không để ý đến thời gian, trong cảm giác của tôi dường như đã trôi qua rất nhiều ngày rồi. Thật sao? Tôi có thể dùng thử không? Enesa nghe tới có sản phẩm mới liền hào hứng muốn xem thử. Cũng được nhưng em phải chờ một chút, nó còn thiếu một bước cuối cùng mới hoàn thành. Tiêu nói rồi đưa tay chỉ sau lưng mình sẽ kéo. Được, không vấn đề gì. Enesa vui vẻ nói. Để tôi giúp cậu mang vào. Thấy Tiêu để xe kéo xuống đi mở cửa, Etis cũng tiếp lấy xe kéo, nói. Vậy thì cảm ơn. Tiêu đến trước cửa lấy chìa khóa ra nghe Etis lên tiếng cũng gật gật đầu cảm ơn, nói. À phải rồi, hai người đến đây lâu chưa, tìm tôi có cần gì không? Không có gì, chỉ là cô nầy và Lumia vừa mới đến thị trấn, bây giờ còn đang dọn dẹp hành lý vào nhà cho đây. Etis nghe Tiêu hỏi thăm, cũng đơn giản nói. Đúng vậy, bọn tôi vừa mới đến nhà giờ dẹp nói anh ta biết rồi mới đến nhà anh. Enesa tiếp lời nói theo. Vậy sao, cảm ơn hai người đã tôn công đến báo. Tiêu nghe hai người nói cũng nhớ đến lần trước cậu có nhờ hai người có gặp được cổ nảy và Lumia đến nếu có rảnh thì đến báo cho cậu. Đi vào nhà đợi hệ tịt kéo xe vào Tiêu cũng đóng cửa lại, mang tấm da rắn bợ lạt nạ ra sân sau, bao trùm lên chiếc ghế mà cậu phòng chế, điều động ma lực phát động lên thuật cải tạo. Nhờ người thu thập ở hội đã xử lý qua một lần, tuy Tiêu không biết là họ dùng biện pháp gì nhưng không hổ là chuyên nghiệp, tấm da rắn bợ lạt nạ này Tiêu có thể trực tiếp lấy ra dùng, bớt đi cho cậu thời gian thuộc da rừng ra. Tiêu cũng không cần thiết phải kích thích đặc tính cứng rắn của tấm da này, thứ cậu cần chính là độ mềm mại của nó để người ngồi lên ghế có cảm nhận thoải mái hơn nên chỉ cần dùng thuật cải tạo bọc lại ghế là được. Xong rồi. Việc đơn giản như này Tiêu không cần tốn 2 phút liền hoàn thành, bây giờ chỉ còn kiểm tra thử xem hiệu quả thế nào nữa là đủ. Xong rồi sao, bây giờ tôi có thể ngồi thử chưa? Enesa lên tiếng hỏi, cô nàng nhìn lấy cái ghế màu đen to lớn này, phía trên có gối đầu, phía dưới phần chân có hai khe ránh cũng được bao bọc bởi nệm, đoán chừng là để đặt chân vào. Tiêu nhìn lấy thân hình và chiều cao của Enesa một chút, đi đến chỗ điều khiển của ghế massage bấm vài lần. Ong ong. Một hồi động tĩnh nho nhỏ từ chiếc ghế phát ra. Được rồi, em có thể ngồi thử. Chương 64, hoàn thành ghế massage. Chương 64, hoàn thành ghế massage. Chế độ mặc định của chiếc ghế này là cho người có chiều cao từ 160 đến 170cm. Chiều cao của Enesa hơn thấp một chút, nên cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Tất nhiên người thiết kế ra chiếc ghế massage cũng đã cân nhắc đến đa dạng người dùng, trong hướng dẫn sử dụng có chỉ ra cách điều chỉnh lại ghế cho phù hợp với khổ người dùng. Tiêu chỉ cần mang chức năng này sao chép qua là được. Nói đến, cậu có cần viết thêm một bản hướng dẫn sử dụng không nhỉ? Enesa ngồi lên ghế, ngả người vào gối đầu, hai tay hai chân cũng kê vào vị trí, cả người như được bao bọc bởi đệm, nghe Tiêu giới thiệu chức năng của chiếc ghế cũng hào hứng lên, có thật như vậy sao? Enesa chớp chớp đôi mắt to tròn, trong đầu nhớ lại lời Tiêu nói chọn một chức năng trong đó nhấn nút khởi động lên. Ong ong ong. Ghế massage khởi động lên, từng mô nhỏ từ sau ghế hơi nhô lên, từ từ rung động, các khớp cơ quan cũng nho nhỏ khép lại, hơi hơi cố định lại tư thế của công nàng. A. Enesa bị tác động bất ngờ cũng không khỏi hô lên một tiếng, nhưng nhớ đến Tiêu nói có thể sẽ bị giật mình không quen một hồi, cô nàng liền nán lại ngồi thêm một chút. Cũng được đấy chứ. Dần dần quen thuộc với rung động phía sau lưng, Enesa tiếp tục khởi động chạy massage toàn thân. Ong ong. Các cơ quan còn lại cũng theo đó khởi động nhẹ nhẹ tác động vai gáy và tứ chi của cô nàng. Đúng là chỗ này rồi, a a. Tiêu đợi một hồi thấy Enesa không có gì than phiền, ghế hoạt động cũng ổn định, chân chu liền dành thời gian lên lầu, lúc đi xuống đã cầm theo hai chiếc hộp đồng hồ. Em ấy vẫn chưa đi xuống sao? Tiêu đến bên cạnh Etis, nhìn thấy Enesa vẫn còn ngồi thể nghiệm không khỏi hỏi. Etis nhìn em gái mình một mắt rồi đối với Tiêu nói, xem ra cậu lại có một khoản mới thu vào rồi. Vậy em ấy phải đợi thêm vài ngày rồi, tôi làm thứ này để tặng người. Tiêu nghe Etis nói cũng cười cười đáp. Tiêu, tôi muốn thứ này. Ra giá đi. Đang trò chuyện với Etis, Tiêu liền nghe đến tiếng Enesa từ trên ghế vọng tới, vẫn là giọng điệu hào phóng như ngày nào. 1000 mê đồ, nếu em muốn có thể đợi vài ngày. Tiêu suy nghĩ một hồi mới báo ra giá hàng, nguyên vật liệu dựng lên dàn khung và chức năng tầm 200 mê đồ. Công sức và ma lực của cậu tiêu hao khoảng 70 mê đồ, cậu thêm tấm da rắn bợ lạt nạ tùy theo từng thời điểm sẽ lên xuống đắt rẻ khác nhau nhưng cũng tầm khoảng 250 mê đồ, tổng tiền vốn vào khoảng 520 mê đồ rồi, bán đi 1000 mê đồ không có gì là quá đắt. Dù sao theo cậu nhận thấy ở thời điểm này có thể mua được chiếc ghế massage này cũng sẽ không kém chút điểm mê đồ ấy. Không thành vấn đề, đây là 1000 mê đồ, anh làm xong cứ giao đến nhà chị Etis. Enesa không nhiều lời kéo xuống bao tiền trên người quăng cho Cựu. chụp lấy bao tiền cựu cũng có chút bất ngờ khi hệ nẹt xạ tín nhiệm như vậy, chưa có gì liền đã đưa cậu luôn số tiền này. Mà lại làm sao túi này có chút nhẹ. Len keng. Cậu lắc lắc túi, chỉ nghe lên 2-3 tiếng kim loại va nhau, mở ra nhìn vào, bên trong chỉ có 3 đồng mễ đổ cùng 1 đồng mễ đổ màu bạc kim. Thứ này là à mấy đồng mễ đổ kia coi như phí giao hàng của anh đi, không cần trả lại. Hệ nẹt xạ thấy cựu sững sờ liền khoát khoát tay ra hiệu không có gì. Vậy được rồi, cảm ơn. Mặc dù cậu chỉ là có chút bất ngờ khi lần đầu thấy được kim mễ đồ mà thôi, dù sao thứ này không phải chỉ cần 100 kim mễ đồ hợp lại là có thể tạo ra, nhưng thấy hệ nẹt xạ cao hứng như vậy cũng liền nói câu cảm ơn nhận lấy. Bọn cậu tập hợp lúc đầu giờ chiều tại hội đúng không? Tôi đã biết, lúc đó tôi sẽ đến. Hơn một tiếng sau hệ nẹt xạ mới thỏa mãn rời ghế, Hữu cũng đưa hai người đi ra ngoài, xác nhận một hồi thời gian gặp mặt của nhóm giờ dẹp để đưa ra quà cảm ơn của cậu cho cô nẩy và Lumia. Hữu nhìn lên góc trái của K1, đã là 11:45, xoa xoa bụng một cái. Cậu quyết định đi nhà thầy ẻn đồ ăn trực một bữa cũng không tệ, có thể tăng tiến tình cảm thầy trò. Khiên chiếc ghế massage lên xe kéo, tuy đã khắc lên ma trận giảm trọng lượng nhưng vẫn rất cồng kềnh, Tiêu lại không muốn dùng văn lực mà bại lộ sức mạnh này cho người khác biết, dù sao cậu không chắc dùng văn lực lên đạo cụ ma pháp sẽ cho ra phản ứng gì, có thể lúc nào đó cậu nên thử nghiệm một hồi. Lại nói thế giới này hình như không có mấy pháp thuật biến lớn thu nhỏ thì phải, Tiêu chưa thấy ai dùng loại phép thuật này. Cốc cốc. Lại cạnh. Tiêu đến nơi gõ cửa, không bất ngờ gì đi ra mở cửa vẫn là J1. Rơi chiếc ghế xuống dưới sự giúp đỡ của J1, cả hai đặt nó vào giữa gian nhà. Phù xong rồi. Tiêu hai tay chống nạnh thở phào một hơi. Có chuyện gì thế? Lúc này, Endo cũng nghe đến tiếng động từ tầng hầm đi lên nhìn xem. Là Tiêu hả? Đã lâu không gặp, có gần một tháng rồi nhỉ? Thấy được người đến là học cho mình, ông cũng nở nụ cười chào hỏi. Chào thầy, không lâu đến thế đâu, mới hơn nửa tháng mà thôi. Tiêu nhìn thấy thầy mình cũng không nhịn được mỉm cười nói. À thế à, có lẽ là do chăm chú nghiên cứu quá nên không để ý đến thời gian, trong cảm giác của ta dường như đã trôi qua rất nhiều ngày rồi. Endo ngồi xuống ghế cười ha ha nói. Câu nói này thế nào có chút quen thuộc. Tiêu cảm giác có chút để dạ vụ đâu đây nhưng cũng theo đó ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước mà J1 đưa qua. Hai người hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau vài câu sau, Endo cũng vào vấn đề chính hỏi, lần này cậu đến đây là muốn khoe tác phẩm gì mới sao? Ông đưa mắt nhìn lại cái ghế to bắt mắt ở giữa nhà hỏi. Tiêu nghe thầy Endo hỏi đến cũng liền đứng dậy, nói, đúng vậy ạ, nó là một trong hai mục đích mà con đến đây ạ. Ồ, còn mục đích thứ hai? Endo có chút hứng thú hỏi. Tất nhiên là đến đây để ăn thử tay nghề của thầy rồi, ha ha. Tiêu dõng dạc nói ra việc mình đến đây ăn chùa, nếu không để ý đến mấy ngón chân co quắp đang móc dép của cậu vẫn rất có khí thế. Endo có chút ghét bỏ đẩy đẩy trên sống mũi T1, nói, cậu làm việc với ta 2 tháng có thấy ta xuống bếp bao giờ? Nhưng con thấy thầy vẫn dùng bữa mà, có hôm còn kêu con qua ăn cùng. Tiêu nhớ lục lại ký ức, đúng là thầy Endo có ăn chưa, nhưng những thứ này đều được thầy mang ra từ tầng hầm thì phải. Nhìn thấy mặt Tiêu chợt thay đổi, Endo cũng cười ha ha vớt dâu nói, không phải lo lắng, những thứ đó chỉ là nguyên vật liệu thừa thôi, chứ toàn là thịt ma thú cả đấy, ta không thu tiền cậu là may rồi. Vâng, vậy hôm nay chúng ta ăn gì ạ? Tiêu nghe thế hai mắt cũng sáng lên hỏi. Bánh mì nướng mơ. Thầy Endo nhún vai ra hiệu J1 đi lấy đồ ăn sau mới nhìn lại chiếc ghế cậu mang tới hỏi, vậy thứ này là gì đây? Tiêu thấy thầy Endo đổi chủ đề khóe miệng giật giật, dù sao cậu cũng biết không phải ngày nào cũng có thịt ma thú liền tập trung tinh thần giới thiệu lên chiếc ghế massage này. Con làm thứ này là có người hỏi có nước thuốc trị đau lưng không, nhưng con tìm một hồi cũng không thấy liền nảy ra ý tưởng này. Tiêu kết thúc giới thiệu nói. Vậy người kia sao rồi? Đã không sao rồi, nghỉ ngơi một lúc là được. Tiêu qua loa tình hình của Hỉ Cổ Mạ một câu rồi nói tiếp, con tạo ra thứ này xong, nghĩ đến thầy đã lớn tuổi mà ngày ngày cũng đam mê nghiên cứu liền mang đến tặng thầy.